Chương 1, bệnh tương tư, cuối cùng cũng bắt đầu chương 1, bệnh tương tư, cuối cùng cũng bắt đầu hải viên lịch năm 1501. 3 năm về trước, vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ trước khi bị hành hình đã để lại một câu nói chấn động, khiến mọi người đổ xô ra biển cả như vịt, muốn kho báu của ta sao? Nếu muốn, ta có thể cho các ngươi tất cả, hãy đi tìm đi. Ta đã để tất cả kho báu ở nơi đó. Lời ấy đã khiến vô số hải tặc vì tranh đoạt văn tỷ hệ sơ mà dựng nên bá quyền, dốc sức tranh giành, tạo thành đại hải tặc thời đại. Đến 3 năm sau, ngày hôm nay, các thiếu niên ôm ước mơ về đại bí bảo huyền thoại văn tỷ hệ sơ hoặc những ác nhân kiêu hùng lấy đó làm cớ, đều đã lên đường ra khơi. Toàn bộ thế cục biển cả đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Trên đảo hoang Cần Bền tại Đại Hải Trình, thuộc Cần Bền, một hòn đảo hoang tràn ngập các loài dã thú cuồng bạo. Một chiếc thuyền với nhịp điệu đỏ làm từ hai con rắn khổng lồ đang kéo, dừng sát bên bờ hòn đảo. Một nữ nhân bước xuống từ chiếc thuyền. Nàng mặc một chiếc sườn xám với nhịp điệu trắng, khoác ngoài một áo tròn đỏ. Mái tóc dài như mực nước, làn da trắng nõn, dáng người yêu điệu, dung nhan tuyệt đẹp. Nàng chính là Mizo, hoàng đế đương nhiệm của đảo Cù Dạ Amazon Lily. Lúc này, nàng đang tiến về một điểm chấn động trên đảo. Dù có dã thú đi ngang qua, chúng cũng không dám làm cản với nàng. Vài phút trôi qua, đập vào tầm mắt là một cảnh tượng giống như chiến trường. Những con dã thú khổng lồ ngã xuống đất, và tại trung tâm, thân thể của chúng chất đống như một ngọn tháp cao. Một nam hài nhìn qua vô cùng dương quang và xoáy khí, chừng 14 tuổi, đang xếp bằng trên đỉnh. Janila, đã lâu không gặp. Lúc này Mizo nhìn thấy hắn, vẻ mặt băng sơn mỹ nhân ban đầu trên khuôn mặt nàng lập tức tan chảy, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. A, là Mizo tỷ tỷ a. Lần này vậy mà lại đến sớm vậy sao? Janila đang chống cằm suy tư về sinh mệnh. Nghe thấy tiếng gọi, hắn nhìn về phía đó. Sau đó, hắn nhảy xuống từ ngọn tháp dã thú chất đống, và Mizo nhìn Janila đang bước đến trước mặt nàng. Nàng giang hai tay ra, lập tức ôm lấy đầu hắn. Janila chỉ cảm thấy khuôn mặt mình dán vào hai khối bánh ngọt mềm mại vô cùng lớn, cảm giác không thở được. Ô, ô, ô. Sau một hồi lâu, hắn mới được thả ra. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng ngửi thấy từ nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình một mùi hương cơ thể quyến rũ mê người. Thật là, Mizo tỷ tỷ, không cần mỗi lần đều như vậy. Ta đều suýt chút nữa không thở được. Kể từ trận đại chiến với nữ nhân trước mặt một tháng trước, thái độ của nàng đối với hắn, vốn không quá thân mật, đã thay đổi rất lớn. Bây giờ, dần dần phát triển đến mức gặp mặt là phải ôm hắn một cái như vậy. Mặc dù, cảm giác quả thực rất tốt, rất mềm mại, nhưng ôm lâu thật sự sẽ ngạt thở. Ai? Xin lỗi. Ta có chút nhịn không được. Nghe thấy nam hải trước mặt phàn nàn, Mizo lập tức ôn nhu xin lỗi, đồng thời đưa tay ra giúp hắn chỉnh lại mái tóc rối bời. Hắn cũng không có động đậy, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng. Trong bầu không khí này, khuôn mặt nàng cũng từ từ ửng hồng dưới ánh mắt của hắn. Hơi hoảng hốt rời đi ánh mắt, Mizo chuyển hướng chú ý tháo một chiếc hộp nhỏ buộc chặt ở hông nàng xuống. Tiếp đó, nàng nâng nó lên như hiến vật quý, đưa cho hắn. "Ngươi nhìn, đây là cái gì?" "Đây là..." Janila hơi nghi hoặc nhận lấy chiếc hộp này, mở ra xem. Mắt hắn sáng lên. "Trái ác quỷ." "Vậy mà thật là trái ác quỷ." Thật sự là giúp đại ân, quá cảm tạ, Mị Dụ tỷ tỷ. Hắn nở nụ cười rạng rỡ với nàng. Trước đó, mặc dù hắn có nhắc đến, nhưng hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, trái ác quỷ vốn được coi là chân bảo của biển cả, rất khó tìm được trong thời gian ngắn. Vốn dĩ hắn đã định sau lần tu hành này sẽ tự mình ra ngoài tìm, không ngờ nàng lại mang đến cho hắn một kinh hỉ lớn đến vậy. Cũng chỉ có như vậy sao? Cái gì? Nghe lời Mị Dụ trước mặt, Giản Nghị lạ hơi nghi hoặc, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Mị Dụ không nói thêm gì, mà giang hai tay ra ôm chặt hắn. Gió thổi phất phơ, làm tung bay mái tóc dài như mực của nàng. Hình ảnh dường như dừng lại tại thời khắc này. Một lát sau, "Về sau cứ ở lại đảo Cù Dạ, ở bên cạnh ta. Ngươi muốn gì ta cũng có thể giúp ngươi lấy được." Tiếng nói ôn nhu của nàng vang lên bên tai hắn. "Cho nên đừng nghĩ đến ra biển, nếu ngươi đi, nơi này của ta sẽ rất đau, rất đau." Giản Ý là nghe giai nhân thì thầm bên tai. Sắc mặt hắn cũng biến đổi. "Đau? Không thể nào. Sẽ không thực sự là cái đó chứ?" Hắn rõ ràng mới 14 tuổi. "Có thể sao? Bệnh tương tự." Đảo Cù Dạ nhiều lần có hoàng đế mắc phải một loại bệnh chứng này. Bệnh tương tư này rất khó chữa trị, trừ phi nhìn thấy người tương tư mới có thể làm dịu triệu chứng, bằng không sau một thời gian ngắn sẽ đau đớn khó nhịn. Ánh mắt Giang Nghi là có chút phức tạp. Từ trước đến nay, hắn vẫn nghĩ rằng Mị Dụ đối với hắn có tình cảm tỷ đệ nên mới đối xử tốt với hắn. Không ngờ, vậy mà là bệnh tương tư. Dù sao, hiện tại tuổi hắn quả thực không lớn, cho nên hắn lại không hề nghĩ đến hướng đó. Hít sâu một hơi, hắn vô vô lưng nàng an ủi. "Mị Dụ tỷ tỷ, nơi này chính là chốn dung thân đầu tiên của ta ở thế giới này. Khi đó chính là tỷ đã cứu mang ta đó, về sau cho dù ra ngoài cũng vẫn sẽ trở lại. Nơi này chính là nhà của ta, ta cũng không muốn rời xa tỷ quá lâu đâu. Cho nên, yên tâm đi." Nghe lời hắn nói, nàng nới lỏng vòng ôm. Nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ. "Janila, thật sự là quá tốt." Sau khi nàng nói xong lời này, Janila chỉ cảm thấy mình lại một lần nữa đón nhận thời khắc ngạt thở. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhìn theo bóng hình mỹ rồ hoàn mỹ khuất xa, Janila cũng thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự suýt chút nữa ngạt thở. Sau khi bóng người xinh xắn kia hoàn toàn biến mất, Janila lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lấy chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra mở. "Trái ác quỷ ư? Cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi." Trong lòng Janila chậm rãi vang vọng. Chương 2, liền quyết định là ngươi, Giai ổ mèn sủ cụ nạ chương 2, liền quyết định là ngươi, giải ố mẹn sủ cụ nạ hắn là một người xuyên Việt. Nguyên do xuyên qua không cần nói tỉ mỉ. Một năm về trước, bị hệ thống chọn chúng, hắn đặt chân đến đại hải tặc thời đại này. Sau đó, hắn tiến vào một không gian thần kỳ. Thân thể của hắn trực tiếp được tối ưu hóa thành hình mẫu người bình thường trong thế giới này, đồng thời tuổi tác cũng được giảm nhỏ. Không chỉ thế, hắn còn có thể lựa chọn hai trong số những thiên phú mà hệ thống đưa ra. Cuối cùng, hắn đã chọn được hai thiên phú mạnh nhất, hạ sổ cụ hạ kỳ tối cường và sắt thép khí cầu. Tiếp đó, khi thoát khỏi không gian kia, hắn trực tiếp giáng xuống từ trên trời. Nói thật, khi ở giữa không trung, hắn không cảm nhận được thân thể mình trở nên mạnh mẽ, chỉ cảm thấy hệ thống là đồ bỏ đi, còn bản thân thì sắp chết. Nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn rơi trúng một con thuyền trong máy mắt. Sắt thép khí cầu và hạ sổ cụ hạ kỳ tối cường đồng thời phát huy tác dụng. Lập tức, cú va chạm đã tạo ra một hố to trên con thuyền đó, và lần đầu tiên hạ sổ cụ hạ kỳ được kích hoạt đã bùng nổ trực tiếp, khiến những người đang giao chiến trên hai chiếc thuyền lúc đó đều bị chấn động đến bất tỉnh không ít. Và trong đó, một trong hai chiếc thuyền chính là thuyền của đảo Cú Dạ. Chính trong cảnh tượng như vậy, hắn và Mi Dồ đã gặp nhau. Có lẽ vì tư chất mà hắn thể hiện khi còn quá trẻ, hoặc cũng có thể là do hắn nói ra tình cảnh không nhà để về, chuẩn bị phiêu bạt đó. Cuối cùng, hắn đã được nàng cứu mang. Và hệ thống cũng sau lần đó trực tiếp im hơi lặng tiếng. Trước khi biến mất, nó còn lấy Mỹ Tử là bổ sung năng lượng. Lần bổ sung này kéo dài suốt một năm. Nửa tháng về trước, nó mới đột nhiên trực tuyến trở lại, nhưng để kích hoạt vẫn cần đặc sản của thế giới này, trái ác quỷ. Điều này cũng không khác gì việc nạp tiền để kích hoạt. Cho nên sau đó, khi Mỹ Rồ đến thăm hắn, hắn đã khéo léo đề cập đến việc này. Hắn cũng không quá mong đợi, nếu không tìm được thì hắn tự mình ra biển mà tìm thôi. Không ngờ lần này Mỹ Rồ lại mang đến cho hắn một kinh hỉ. Hệ thống, dùng trái ác quỷ này để kích hoạt. Lúc này, Gia Ni là đang xếp bằng trên một tảng đá lớn, thầm nói trong lòng. Lenken, kiểm tra thấy trái ác quỷ Ni Nazumi, có muốn tiến hành kích hoạt hệ thống không? Một giọng nói máy móc có chút lạnh lùng vang vọng trong đầu hắn. Ni Nazumi ư? Năng lực này hẳn là hệ vạ dẹ mẹ si ạ. Cảm giác tiềm năng khai phá rất lớn. Mị Rồ vì viên trái ác quỷ này hẳn là đã tốn không ít khí lực. Viên trái ác quỷ này bây giờ sẽ trở thành khởi nguyên gánh vác tất cả sao? Gia Ni là ung dung nhìn trái ác quỷ trong tay, đôi mắt thâm thúy có chút thất thần. Phần tâm ý này, phần duyên phận này, xem như một sự khởi đầu lại vô cùng thích hợp. Nghĩ đến đây, Gia Nghị Lạ sẽ không do dự nữa. Xác nhận, mệnh lệnh đang được thi hành, hệ thống đang kích hoạt theo hệ thống bắt đầu kích hoạt, trái ác quỷ trong tay Gia Nghị Lạ cũng biến mất không dấu vết. Một lát sau, não bộ hắn nhận được thông báo kích hoạt thành công. Kích hoạt thành công, hệ thống thần cấp phân thân tận tâm phục vụ ngài. Theo não bộ vang lên tiếng máy ken két, cuối cùng một số thông tin cơ bản về cách sử dụng hệ thống được quán thâu vào đầu Gia Nghị Lạ. Hệ thống thần cấp phân thân ư? Gia Nghị Lạ cảm nhận thông tin trong đầu, bắt đầu tìm tòi. Chức năng hệ thống rất đơn giản, có thể tự mình phát họa một hình tượng phân thân trong não bộ, sau đó ban cho hắn tính cách. Tiếp đó, hệ thống sẽ tạo ra hắn. Phân thân này sẽ có đặc tính trung thành đạt mức tối đa. Hiện tại, số lượng được phép tạo là một cái. Bây giờ có thể trực tiếp tạo. Đương nhiên, phân thân được tạo ra trực tiếp như vậy chỉ là hình mẫu người bình thường của thế giới này. Cho nên lúc này cần đến cửa hàng phân thân của hệ thống. Cửa hàng phân thân có thể mua năng lực kỹ năng cho phân thân. Có thể nói nó đã mở rộng đáng kể giới hạn tối đa của phân thân. Tuy nhiên, tiền tệ trong thương thành phân thân cần được nạp tiền, và vật phẩm nạp tiền trong thế giới này chính là trái ác quỷ. Hệ thống, mở cửa hàng phân thân. Theo Gia Ni là niệm thầm. Một tấm bảng ảo màu lam vài chục cm hiện lên trước mắt hắn. Trên tấm bảng có 6 ô trống. Mỗi ô đều có một hình ảnh và tên đơn giản. Đồng thời còn có giá cả, chỉ cần nhấp vào từng hình ảnh là có thể xem được giới thiệu chi tiết năng lực. Phía dưới bên trái của thương thành phân thân hiển thị số dư 10.000, rõ ràng đây là giá trị chuyển đổi từ viên trái ác quỷ vừa rồi. Cương lực, 2.000 con của gió, 2.000 cực hạn cân bằng, 3.000 phục ma ngự chủ tử, 20.000 hẹn tận rụt sở xì kỳ, 3.000 kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2.000 nhìn những năng lực trên cửa hàng phân thân, Gia Nghị là hơi nhắm mắt. Hắn liên tục nhấp chuột để quan sát hiệu quả bên trong. Cuối cùng, ánh mắt hắn hướng về năng lực mang tính biểu tượng kia. Trong lòng hắn lập tức có quyết định, phân thân đầu tiên quả nhiên vẫn phải là hắn. Cũng tốt, một nhân tài với tính cách như vậy dễ gây ra rắc rối. Đã như vậy, liền quyết định là ngươi, giải ổ mẹn sủ cù nạ. Sau khi đưa ra quyết định dễ dàng, Gia Nghị là lập tức chuẩn bị tạo phân thân đầu tiên. Còn về năng lực phối hợp, nhìn qua thì vẫn nên lấy tốc độ làm chủ. Với 10.000 số dư, hắn sẽ chọn con của gió, cực hạn cân bằng, hẹn bèn rút sở xỉ kỳ và kẹ bùn sổ cù hạ kỳ. Như vậy vừa vặn dùng hết. Còn hai năng lực khác thì chỉ có thể chờ giải ổ mẹn sủ cù nạ tìm được trái ác quỷ mới. Sau đó lại nạp tiền để mua cho hắn. Theo Gia Nghị là đưa ra quyết sách, hắn bắt đầu sử dụng số lượng được phép tạo phân thân. Hệ thống cũng bắt đầu nhắc nhở có muốn tạo hay không. Sau khi xác nhận, Gia Nghị là trực tiếp tiến vào một không gian màu lam giống như thực tế ảo. Nhìn môi trường xung quanh, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng hắn không dám chần chừ quá nhiều. Việc vào đây có thời gian hạn chế. Phải nắm bắt thời gian. Dựa theo thông tin truyền đến từ hệ thống, tâm thần hắn bắt đầu tạo hình tượng phân thân. Và hệ thống cũng bắt đầu dựa theo ý muốn của hắn để hỗ trợ sửa đổi. Quả là một dịch vụ vô cùng chu đáo. Rất nhanh, một dãy ố mẹn sủ cụ nạ trông sống động như thật bắt đầu xuất hiện trước mắt hắn. Trên người có đường vân màu đen, một bộ kimono trắng mang nét nữ tính. Gia Nghị là xây dựng hình tượng này dựa trên dãy ổ mện sủ cụ nạ trong không gian linh hồn ý ở đỏ gì ý tỷ từ nguyên tắc kiếp trước. Đương nhiên, những hoa văn đó chỉ là trang trí, trên người và trên mặt không có thêm miệng nhỏ hay mắt. Theo hắn hoàn thành việc tạo hình, bước tiếp theo bắt đầu nhập tính cách. Việc nhập tính cách này không phải là trực tiếp định nghĩa một tính cách mà thôi, mà là diễn sinh ra từng cảnh tượng ký ức, kinh nghiệm, sau đó mới hình thành tính cách. Hệ thống sẽ căn cứ vào những kinh nghiệm này để mô phỏng và đưa vào một cách cẩn thận tính cách cá nhân hóa. Tính cách như vậy mới có ý nghĩa để nâng đỡ, không đến mức trở nên nhạt nhẽo và trống rỗng. Tính cách của một người bản chất là một tập hợp kinh nghiệm. Thông qua tập hợp này, từ đó tạo dựng một mô hình tâm trí tương tự. Đây chính là nguyên lý của bước thứ hai mô phỏng tính cách. Đương nhiên, ký ức phân thân không có những kinh nghiệm này, chẳng qua chỉ là mượn mô hình mà thôi. Lúc này, Giản Ý lại nhập vào những kinh nghiệm đại khái liên quan đến dấu mẹn sủ cu nạ từ kiếp trước. Không có kinh nghiệm cụ thể cũng không cần lo lắng. Hệ thống còn có thể tiến hành phụ trợ mô phỏng, đảm bảo có thể bám sát hình tượng trong lòng Giản Ý lạ. Chương 3, hãy đi đốt thêm một ngọn lửa cho thời đại này đi. Dấu mẹn sủ cu nạ. Chương 3, hãy đi đốt thêm một ngọn lửa cho thời đại này đi. Dấu mẹn sủ cu nạ. Theo thời gian trôi qua, dấu mẹn sủ cu nạ trước mắt cũng dần có thần vận, giống như là tràn đầy ác ý mãnh liệt. Rất nhanh, bước thứ hai liền kết thúc. Hệ thống mở bảng thông tin dấu mẹn sủ cu nạ. Theo hắn hô lên, một bảng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Phân thân, dấu mẹn sủ cu nạ sức mạnh, dê thể chất, dê nhanh nhẹn, dê tinh thần, dê năng lực, không kỹ năng, không danh vọng, không chú thích, dê là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Hiện tại, hệ thống thần cấp phân thân áp dụng cách phân chia thuộc tính bằng chữ cái thường gặp. Trong cách phân chia thuộc tính hệ thống, thuộc tính dê là thuộc tính người bình thường của thế giới này. Sau đó là dê C, C, AS trong thông tin hệ thống, S được dùng để đối chiếu với chiến lược đỉnh cấp của thế giới này như đại tướng, tứ hoàng. Đương nhiên, tất cả chữ cái cũng là một khoảng giá trị, chứ không phải một giá trị cố định. Cho dù hai người có thuộc tính chữ cái giống nhau, họ vẫn có người mạnh kẻ yếu trong khoảng đó. Bây giờ, giải ố mẹn sủ cụ nạ tuy có thuộc tính sơ khai, nhưng tinh thần lại ngoài ý muốn đạt dê mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Đây chính là nền tảng mà mô phỏng tính cách mang lại cho hắn. Tuy nhiên, việc muốn thông qua mô phỏng tính cách, ví dụ như thiết lập kinh nghiệm cực kỳ trâu bò để khai thác hệ thống thì không cần nghĩ tới. Chỉ có giới hạn nhất định mới có được phúc lợi như vậy. Nếu tạo ra mô phỏng tính cách quá lợi hại, việc tạo dựng sẽ thất bại trực tiếp. Nhìn thuộc tính thông thường của dấu mẹn sủ cu nạ, ánh mắt Giản Ý lạ lóe lên. Vậy thì tiếp theo sẽ bắt đầu thêm năng lực cho hắn. Theo Giản Ý lạ triệu hồi thương thành phân thân. Thương thành phân thân cũng hiện lên. Nhấp vào nút mua sắm dưới môi ô, sau khi mua sắm thành công, hệ thống hiện ra một danh sách các phân thân có thể được phối hợp lựa chọn. Không nghi ngờ gì, trong đó chỉ có dấu mẹn sủ cu nạ. Hắn đặt tất cả năng lực đã mua lên người dấu mẹn sủ cu nạ. Một giây sau, bảng thông tin của hắn bắt đầu cập nhật. Phân thân, dấu mẹn sủ cu nạ sức mạnh, dê thể chất, dê nhanh nhẹn, dê tinh thần, C năng lực, cực hạn cân bằng, C cấp, hẹn ẩn rụt sở xì kỳ, C cấp, con của gió, C cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, C cấp, danh vọng, không chú thích, dê là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Chỉ thấy thuộc tính của hắn bị ảnh hưởng một chút bởi năng lực và kỹ năng. Cực hạn cân bằng giúp dấu mẹn sủ cụ nạ có khả năng kiểm soát cơ thể rất cao. Loại kiểm soát này không phải vô căn cứ, đây là một biểu hiện tiềm ẩn của tinh thần. Nó có thể giúp dấu mẹn sủ cụ nạ dựa vào kỹ xảo phát lực để phát huy sức mạnh và nhanh nhẹn vượt xa thuộc tính đơn thuần trên bảng. Bởi vì hắn có thể kiểm soát tỉ mỉ lực phát ra từ các cơ bắp trên cơ thể, có thể bộc phát sức mạnh rất cao, gián tiếp nâng cao tốc độ, và việc kiểm soát tỉ mỉ cũng giúp dễ dàng điều khiển cơ thể né tránh công kích. Hẹn bèn rụt sở xỉ kỳ thì không phải hiệu quả đơn thuần như nguyên tắc, mà đã trở thành năng lực giống như trái ác quỷ, có thể tiêu hao thể lực để khôi phục thương thế thân thể. Con của gió cũng tương tự, giống như một năng lực có thể tiêu hao thể lực để di chuyển nhanh chóng, cho dù không phát động, nó cũng bị động tăng cường sự linh hoạt của thân thể. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ càng không cần nói, việc phát động nó cần một nền tảng tinh thần nhất định. Đúng là như vậy, thuộc tính tinh thần do cực hạn cân bằng và kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã được nâng cao rất nhiều. Nhìn chung, mặc dù thuộc tính dấu mẹn sủ cụ nạ vẫn còn kéo lùi, nhưng dựa vào nhiều năng lực và kỹ năng, chiến lược của hắn vẫn mạnh hơn khá nhiều so với thuộc tính đơn thuần. Sau khi thêm năng lực hoàn tất, Giản Ý là kết thúc lần chỉnh sửa phân thân này. Lập tức, hắn rời khỏi không gian đó. Tiếp đó, hắn trở về thực tại. Và dấu mẹn sủ cụ nạ cũng vô căn cứ xuất hiện trước mắt hắn. Đồng thời, Giản Ý là cũng cảm giác một liên hệ kỳ dị. Mối liên hệ này có lẽ chính là mấu chốt khiến hệ thống được gọi là hệ thống phân thân. Phần liên hệ này cần hắn nghiên cứu tác dụng sau này. Trước mắt, cảm nhận trực quan nhất chính là thực lực của hắn tăng lên một chút. Không cần Giản Ý là suy nghĩ, nam nhân trước mắt bắt đầu từ từ tỉnh lại. Ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, khóe miệng tùy ý cong lên. Ngươi chính là người sáng tạo của ta sao? Trông có vẻ rất mạnh mẽ đó. Giản Ý là nhìn nam nhân tràn đầy tà ý trước mắt, cũng mỉm cười. Hắn đưa tay ra. Hoan nghênh đến với thế giới này, Giải Ổ Mện Sủ Cú Nạ. Và Giải Ổ Mện Sủ Cú Nạ cũng đưa tay nắm chặt. A, xem ra người sáng tạo của ta cũng không tồi. Đây coi như là một tin tức tốt. Phân thân được hệ thống tạo ra cũng là những người sống sờ sờ, tính cách khác nhau, đồng thời có khả năng suy tính độc lập cao. Mặc dù lòng trung thành của họ đối với Giản Ý lạ là tối đa, nhưng nếu vì thế mà coi họ là robot thì vẫn còn quá ngây thơ. Ví dụ, nếu hắn thực sự quá yếu kém, nói không chừng đối phương sẽ xem hắn như bảo bối mà dỗ dành, nuôi dưỡng. Đương nhiên, bảo bối này chắc chắn phải dựa vào những phân thân có tính cách yêu thương ở tương lai mà nói. Còn với tính cách dấu mẹn sủ cu na hiện tại, đại khái hắn sẽ bị coi là ngu xuẩn mà nuôi lớn. Chuyện này nói sao đây? Làm người chỉ biết há miệng chờ sung cũng không phải không được. Nhưng quả nhiên vẫn là không thể quá bị động. Điều này tạm thời không bàn, trước mắt mà nói,
giải ố mẹn sủ cụ nạ có tính chủ động mà hắn mong muốn. Hơn nữa, chỉ cần đủ trung thành là đã đủ rồi. Một khởi đầu như vậy đã không tệ. Nếu một khởi đầu như thế mà còn có thể thất bại thảm hại, vậy thì rốt cuộc phải yếu kém đến mức nào mới làm được như vậy? Giang Nghị là tự nhận mình không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi thối nát như thế đâu. Đại khái, kết thúc cuộc gặp gỡ vài ngày sau. Đại hải trình, một hòn đảo nhỏ phồn hoa tên là Gat Island, tại một góc hẻo lánh. Con thuyền rắn trườn hương hoa do rắn trườn kéo đang dừng gần đó. Giang Nghị là nhìn theo bóng nam nhân kia rời đi. Giang Nghị là ca ca, người kia là ai vậy? Che đậy kỹ càng, thật thần thần bí bí. Lúc này, một cô bé lọ lì tóc đen chạy đến bên cạnh Giang Nghị là. Kéo ống tay áo đang thả lỏng của Giang Nghị là, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cái bóng lưng kia. Bên cạnh nàng còn có hai cô bé con khác, một tóc lục và một tóc vàng. Hắn xem như bằng hữu của ta đó. Hàn Cốc. Giang Nghị là xoa đầu Hàn Cốc, vừa cười vừa nói. Lập tức quay người, nói với một nữ chiến sĩ trên thuyền. Mẹ ấy làm gì? Có thể sắp xếp người khởi hành được rồi, vẫn nên về sớm một chút, bằng không Mị Dỗ tỷ tỷ sẽ trách móc đó. Vâng, Giang Nghị là đại nhân. Một nữ chiến sĩ tóc vàng nghiêm túc đáp lại. Nam Hải trước mắt này được vương rất coi trọng, thậm chí lời nói của hắn tương đương với mệnh lệnh của vương. Hơn nữa, rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng thực lực lại phi thường mạnh mẽ. Đúng là như vậy, các nàng cũng vô cùng kính sợ. Theo mệnh lệnh được truyền đạt, thuyền bắt đầu di chuyển rời đi. Giang Nghị là nhìn con thuyền bắt đầu lên đường. Hắn nhìn về phía phủ vân gợn sóng ở chân trời, trong lòng lẩm bẩm, hãy đi đốt thêm một ngọn lửa cho thời đại này đi. Giải ố mẹn sủ cú nạ. Chương 4, vừa lên tới kinh hỉ, điên rồ chương 4, vừa lên tới kinh hỉ, điên rồ một bên khác. Giải ố mẹn sủ cú nạ bắt đầu chậm rãi đi lại, dần dần tiến vào khu vực phồn hoa. Chiếc áo choàng trên người hắn cũng bắt đầu tuột, bị hắn tùy ý kéo ném vào thùng rác bên cạnh. Ta phảng phất nghe được mùi máu tươi ngọt ngào, vừa mới đến đã cho ta một kinh hỉ sao? Ha ha, để ta xem đã xảy ra chuyện gì nào. Theo hắn bước đi. Rất nhanh, hắn đến bến cảng phồn hoa trên hòn đảo này. Nổ súng, nổ súng. Lúc này, bến cảng trên đảo đang diễn ra cuộc bắn nhau và chém giết. Một đám hải tặc đang giao chiến với hải quân. Tiếng chém giết cũng đinh tai nhức óc. Cách bến cảng không xa, trong khu kiến trúc, không ít người trốn trong đó, theo dõi cuộc chiến của hai bên. Thỉnh thoảng, lại có ánh đèn flash lóe lên. Đó là các phóng viên trong đám đông đang dùng gen mixi để quay phim. Băng hải tặc chó dại, một băng hải tặc mới nổi. Thuyền trưởng gì và biệt hiệu chó dại, làm việc như một con chó điên. Hắn là người sở hữu năng lực trái ác quỷ hệ ZOAN chó săn, với tiền truy nã 51 triệu bali. Bây giờ hắn đang bị chuẩn tướng đoạt mạng của hải quân tổng bộ dẫn dắt hải quân trả lại. Một trận chiến như vậy đã là tin tức rất khó kiếm đối với các phóng viên trên hòn đảo này. Lúc này, chuẩn tướng đoạt mạng giơ năm đấm va chạm với dị bà ẹ đã nhân thú hóa. Hai bên không ai nhường ai, mặc dù hai người dường như có lực lượng ngang nhau, nhưng người dưới trướng lại không giống nhau. Rõ ràng, phe hải tặc đang chiếm thượng phong. Bởi vì băng hải tặc chó dại ngoài thuyền trưởng còn có một phó thuyền trưởng treo thưởng hơn 20 triệu. Về chiến lược cao cấp, hải quân yếu thế hơn một bậc. Mặc dù trận chiến còn giằng co, nhưng nếu tiếp tục, hải quân khả năng cao sẽ là bên bại trận. Ha ha ha. Đoạt mạng, ngươi cái tên này vẫn đuổi đánh đến cùng, nhưng lần này ngươi nhất định phải chết. Bắt đầu người của ngươi rồi, tiền truy nã của lão tử lại sẽ tăng lên. Hai người vừa va chạm, dị và ẹ vừa nói lời rất rưỡi. Thấy lời nói của dị và ẹ ảnh hưởng đến sĩ khí hải quân xung quanh. Chuẩn tướng đoạt mạng cũng lớn tiếng nói, ít nói chuyện hoang đường. Viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi sẽ cả đời sống trong im kéo đau đi. Nghe lời chuẩn tướng đoạt mạng, sĩ khí hải quân bên cạnh cũng được khích lệ. Và sát mặt dị và ẹ cũng u ám xuống. Hắn không nói một lời, chỉ có tần suất công kích cao hơn. Đồng thời, hắn lén nháy mắt với phó thuyền trưởng, ra hiệu cho hắn nhanh chóng giải quyết các hải quân khác. Chỉ cần có thể đánh cho chi đội hải quân trước mắt tàn phế, thì trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, họ sẽ không thể tiếp tục truy kích họ nữa. Dù sao, so sánh mà nói, việc bổ sung binh lực hải quân sẽ khá phiền phức. Mà băng hải tặc chỉ cần danh tiếng lớn, cốt cán còn nguyên vẹn, lập tức có thể chiêu mộ một đám người đến, thậm chí có thể chiêu mộ cả cao thủ. Cho nên, so về tiêu hao, dị và ẹ hoàn toàn không sợ. Chó dại quyền. Cái. Ngay khi hai vương bài của hai bên đang ra sức đại chiến, ở xa xa, đám người phe thứ ba đang vây xem rất nhanh phát hiện điều không bình thường. Một nam nhân tóc hồng, mặc quần áo trắng rộng rãi, đang đi về phía chiến trường. Người kia bị sao vậy? Sao lại chạy qua đó? Trông không giống hải quân, cũng có chút không liên quan đến băng hải tặc chó dại. Không phải đồ ngốc đấy chứ? Đi qua chịu chết à? Có khi mù mắt cũng nên. Đám đông xa xa nhìn nam nhân kia không khỏi bắt đầu bàn tán. Mà trong số đó, mấy phóng viên lại nhạy bén ý thức được điều không bình thường. Vẻ mặt và sự thong dong của nam nhân kia, hoặc là một kẻ ngốc liều lĩnh, hoặc chính là một cường giả. Có lẽ có tin tức mới. Lúc này, họ cầm gen mixi chụp ảnh đeo trên cổ, bắt đầu quay liên tục. Coi như chỉ là một kẻ ngốc liều lĩnh, cùng lắm cũng chỉ lãng phí vài tấm ảnh mà thôi. Đối với họ cũng không phải cái giá lớn gì. Và trong chiến trường, theo thời gian trôi qua, hải quân và hải tặc bắt đầu phát hiện điều bất thường. Một người đang điên cuồng tàn sát, vô luận là hải quân hay hải tặc, chỉ cần ở trước mặt hắn là sẽ bị đánh giết hoặc đánh cho tàn phế. Người cái tên này, rốt cuộc là ai? Từ đâu xuất hiện? Một tên hải tặc cao 3 mét, to con, hung ác trực tiếp nhấc đại đao xông về phía nam nhân không thèm đếm xỉa tới kia. Hắn ở trong băng hải tặc chó dại cũng là tiểu cán bộ, đồng thời có tiền truy nã 5 triệu bali. Mặc dù không nhiều, nhưng trong băng hải tặc này cũng đã là một nhân vật. Hắn nhìn thấy tên lùn tóc hồng kia chạy đến tùy ý tàn sát, cũng nổi trận lôi đình. Thế là, hắn cầm đại đao đến trước mặt tên nhóc này và chém xuống một nhát. muốn bổ đôi đầu người của tên nhóc này. Chỉ là dấu mẹn sủ cụ nạ hơi lướt ngang, đại đao trực tiếp lướt qua giữa không trung, chém vào mặt đất lập tức nứt ra một vết nứt dài. Sơ hở quá lớn a. Lúc này, dài ố mẹn sủ cụ nạ đã đi tới trước mặt tên hải tặc này, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, tăng tốc độ. Dưới ánh mắt kinh hãi của tên hải tặc này, một tàn ảnh xẹt qua phần cổ của hắn. Hắn không khỏi buông lỏng chôi đao, hai tay ôm lấy cổ. Ha ha ha. Một vòi máu từ cổ hắn phun ra ngoài. Hắn sờ lấy máu tươi không khỏi run rẩy, tiếp đó run rẩy đi vài bước rồi ngã xuống. Mà xung quanh hắn, hải quân và hải tặc cũng một phen xôn xao. Sao có thể? Tên kia vậy mà một chiêu đã giết đội trưởng Mạch. Hắn rốt cuộc là ai? Mà các phóng viên quay phim ở phía xa cũng một phen hưng phấn. Quá tốt rồi. Nhân vật mới này vậy mà đã miểu sát hải tặc Mạch kia. Mặc dù ở đại hải trình, hải tặc treo thưởng 5 triệu không thể coi là mạnh, nhưng có thể miểu sát hắn cũng là một thực lực không tệ. Sự kiện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Liệu có thể phát hiện tin tức mới không? Lúc này, họ cũng không thể chờ đợi. Và trên chiến trường, sự xôn xao bên kia cũng đã thu hút sự chú ý của chuẩn tướng Đột Mạn và thuyền trưởng Dị và Ệ đang giao chiến. Khi họ nhìn thấy hải tặc Mạch ngã xuống đất bên cạnh nam nhân tóc hồng kia, trong đầu họ đồng thời thoáng qua: Viện quân của chúng ta, Viện quân Hải quân. Hai người đột nhiên tung một đòn rồi tách ra. Chỉ là từ những hải quân hoặc hải tặc xung quanh, họ biết được một vài thông tin, liền biết kẻ đến không thiện này là phe thứ ba. Vậy mà chạy tới đây tàn sát thuộc hạ của cả hai bên, cứ như một kẻ điên. Ngày mùng 1 tháng 5 đọc sách vui ngất trời. Bạo xương 100 tặng 500 VIP vé điểm. Chương 5, cuộc đối đầu giữa Zhou Mạn Sủ Cù Nạ và phó thuyền trưởng Rốt. Chương 5, cuộc đối đầu giữa Zhou Mạn Sủ Cù Nạ và phó thuyền trưởng Rốt. Bởi vì người dẫn đầu của hai bên đều ngưng chiến, những người bên cạnh cũng theo đó dừng lại, đứng sau lưng mỗi người bọn họ. Toàn bộ chiến trường đưa tới phản ứng dây chuyền. Từ từ, cuộc chém giết đình chỉ. Theo hai bên ngừng chiến đấu và bắt đầu tập kết. Dại ố mẹn sủ cụ nạ lập tức trở nên nổi bật một cách không hợp lẽ. Rốt, ngươi đi xử lý tên kia đi, dám phách lối như vậy, không cho hắn một chút màu sắc nhìn thì sau này ta còn làm sao mà hứng được. Dị và Ệ đầy lệ khí. Đối với loại kẻ vừa xuất hiện đã nói xấu hắn, hắn không có tính khí tốt lành gì. Được thôi, thuyền trưởng. Một kiếm sĩ cầm đao nghe lời Dị và Ệ cũng gật đầu. Hắn là phó thuyền trưởng của băng hải tặc chó dại. Tiền truy nã 28 triệu bờ ly, nếu đặt ở Đông Hải thì đã có thể xưng tụng một nhân vật nổi bật. Mà bên hải quân, thượng tá Đột Mạn tuy cũng phẫn nộ vì nam nhân tóc hồng kia đã tàn sát hải quân, nhưng mà hắn đã khuyên nhủ các hải quân đang tức giận khác. Hiện tại, sức chiến đấu của họ vốn đã thấp hơn hải tặc. Bây giờ để phe hải tặc tiến đến thăm dò thực lực của người kia thì còn gì tốt hơn. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân xuất hiện. Đến lúc đó, họ có thể bắt gọn tất cả những tên hải tặc này. Thế là, dưới sự chú mục của cả hải tặc và hải quân, hải tặc rụt đi tới trước mặt nam nhân kia. Ngươi cái tên này từ đâu xuất hiện, dám đến kiếm chuyện với chúng ta? Nhưng không quan trọng, hãy nhớ kỹ tên của ta, kiếm sĩ Rốt. Đây là để người phải bỏ mạng. Rốt nắm chặt đao trong tay, liền chuẩn bị bắt đầu tiến công. Đối phương có thể giết chết Mạch đã chứng minh thực lực, hắn cũng sẽ không quá khinh thường. Mà phe hải tặc nhìn thấy Rốt ra tay cũng hưng phấn lên. Là Rốt phó thuyền trưởng, nam nhân có tiền truy nã 28 triệu bờ ly. Không tệ, không chỉ thế, còn có thể dùng đao dễ dàng chặt nước một tảng đá lớn, mạnh hơn đội trưởng Mạch nhiều lắm, tên này chết chắc rồi. Kẻ này không biết sống chết, có chút thực lực liền dám làm loạn, vừa nãy còn giết không ít người của chúng ta, giờ thì xem hắn chết thế nào. Theo quan điểm của phe hải tặc, có Rốt phó thuyền trưởng ra tay thì cơ bản không có chút bất ngờ nào. Kiếm sĩ sao? Thú vị. Lúc này, đối mặt với Rốt, dại ố mẹn sủ cu nạ cũng cảm thấy mới mẻ. Vừa mới sinh ra ở thế giới này, hắn cảm thấy mọi sự vật đều rất mới mẻ. Diễn biến tại thuyền rắn truyền hương hoa một bên khác. Tại thuyền rắn truyền hương hoa đã cách xa hòn đảo. Trong một căn phòng, Dani đang ngồi trên ghế sofa, nghe hệ thống nhắc nhở. Hắn liền mở thông tin liên quan đến dại ố mẹn sủ cu nạ. Từ nhật ký ảo màu lam hiện ra, có thể thấy màn hình liên tục cập nhật. Dại ố mẹn sủ cu nạ tiến vào trạng thái chiến đấu. Dại ố mẹn sủ cu nạ giết chết một hải tặc. Dại ố mẹn sủ cu nạ giết chết một hải tặc. Danh vọng dại ố mẹn sủ cu nạ 5, dại ố mẹn sủ cu nạ giết chết một hải quân. Danh vọng dại ố mẹn sủ cu nạ 7. Nhanh như vậy đã nảy sinh xung đột với người khác sao? Không hổ là hắn. Dani lại trong lòng không khỏi mỉm cười. Bởi vì dại ố mẹn sủ cu nạ mới sinh ra còn quá yếu, hắn đã thiết lập một vài điều kiện. Trong đó bao gồm việc dại ố mẹn sủ cu nạ tiến vào trạng thái chiến đấu vượt quá một thời hạn nhất định sẽ khiến hệ thống nhắc nhở hắn. Như vậy hắn có thể kịp thời thêm điểm cho dại ố mẹn sủ cu nạ. Con đường đầu tiên để phân thân trở nên mạnh mẽ là tự mình tu luyện và chiến đấu vượt qua giới hạn. Con đường này hoàn toàn là phương thức của người bình thường, cần không ít thời gian. Mà dại ố mẹn sủ cu nạ, với tư cách là phân thân do hệ thống tạo ra, còn có con đường thứ hai nhanh nhẹn hơn. Đó chính là dựa vào điểm danh vọng để trở nên mạnh mẽ. Điểm danh vọng muốn thu hoạch cần tăng cường sức ảnh hưởng trong lòng những người khác. Tiêu chuẩn đánh giá mà hắn nhận được bao gồm biến động cảm xúc, thực lực, tầm ảnh hưởng, v.v. Ở thế giới này, cách rõ ràng nhất để tăng sức ảnh hưởng chính là chiến đấu. Thể hiện nắm đấm với người khác rất dễ dàng đi sâu vào lòng người. Theo lý thuyết, phải cố gắng gây sự thì mới có thể thu được điểm danh vọng. Và trong việc gây sự, người chứng kiến đầu tiên là người có hiệu suất thu hoạch điểm danh vọng cao nhất. Các sự kiện sau đó lan truyền là ảnh hưởng gián tiếp, mặc dù điểm danh vọng đơn vị sẽ giảm không ít, nhưng không chịu nổi số lượng người đông. Ở giai đoạn đầu, dù số người vây xem không nhiều, danh vọng cung cấp cũng không nhiều, nhưng khi phân thân còn yếu thì mỗi lần tăng danh vọng cũng không cao. Cho nên, khả năng thêm điểm thời gian thực vẫn phải có. Giang Ý là nhấn vào nút chiến đấu màu đỏ ở góc trên bên trái của nhật ký này. Tiếp đó, một hình ảnh liền được hiển thị. Từ góc nhìn, có thể thấy hình ảnh lấy dấu mèn sủ cú nạ làm trung tâm. Giang Ý là thậm chí có thể điều chỉnh góc độ hình ảnh. Sau khi nhìn rõ môi trường xung quanh dấu mèn sủ cú nạ, đúng lúc thấy một kiếm sĩ chuẩn bị ra tay với dấu mèn sủ cú nạ. Kiếm sĩ ư? Đối với dấu mèn sủ cú nạ mà nói, tương tính không mấy tốt đẹp a. Khi dấu mèn sủ cú nạ mới ra đời, vì băng hải tặc cụ dạ vừa mới trương thu trở về, cho nên Giang Ý là cũng không đội đưa dấu mèn sủ cú nạ ra ngoài, mà ngược lại đã tiến hành một phen đặc huấn cho hắn. Sau mấy ngày bị đánh đập, lại được An Hải Vương loại manh thú cao năng lượng. Hơn nữa, các năng lực khác của dấu mèn sủ cú nạ cũng được phụ trợ. Đặc biệt nhất là cực hạn cân bằng và hẹn bền ruột sở si kỳ phát huy tác dụng lớn nhất. Thể chất dấu mèn sủ cú nạ đã tăng lên một cấp bậc, từ dê đã biến thành dê. Sức mạnh cũng tăng lên không ít, nhưng không đạt đến tình cảnh thăng cấp, vẫn giữ ở dê, có thể chờ thêm vài ngày nữa là lực lượng của hắn có thể thăng cấp. Ngoài ra, giải ố mèn sủ cú nạ còn mới thu được kỹ năng thể thuật cấp dê. Bây giờ giải ố mèn sủ cú nạ có thể nói là theo phong cách nhanh nhẹn, dựa vào cực hạn cân bằng có thể gây ra sát thương bùng nổ cao. Lấy kẻ bùn sổ cụ làm cảm giác, lấy cực hạn cân bằng, con của gió làm phụ đạo, cuối cùng lấy hẹn bèn ruột sở si kỳ làm nền tảng. Tổn thương bùng nổ cao, nhanh nhẹn cao cộng thêm khả năng hồi phục chính là định vị của hắn. Tuy nhiên, nếu gặp phải kiếm sĩ thì vẫn còn có chút phiền phức. Chương 6, giải ố mèn sủ cú nạ, cơn ác mộng giữa bến cảng. Chương 6, giải ố mèn sủ cú nạ, cơn ác mộng giữa bến cảng. Bên giải ố mèn sủ cú nạ lúc này, hắn đang cùng kiếm sĩ trước mắt quyết đấu. Hai người liên tục công kích lẫn nhau, đao ruột hướng về từng vị trí chí mạng trên người giải ố mèn sủ cú nạ mà chém tới. Giải ố mèn sủ cú nạ thì dựa vào kẹ bùn sổ cú hạ kỳ để cảm nhận công kích, dùng biên độ nhỏ nhất để né tránh công kích. Trong tình huống chưa vận dụng năng lực con của gió, tốc độ của hắn chậm hơn so với kiếm sĩ trước mắt. Nhưng điểm tiện lợi nhất của kẹ bùn sổ cụ chính là có thể cảm nhận ý đồ công kích của đối phương. Nhờ vậy, hắn có thể né tránh bằng khoảng cách ngắn nhất. Cho nên, dù tốc độ bình thường không nhanh bằng đối phương, nhưng dấu mèn sủ cú nạ vẫn thong dong đối mặt với công kích của đối phương, thậm chí còn tiến hành phản kích. Đối với dấu mèn sủ cú nạ có cực hạn cân bằng mà nói, loại thao tác này không khó để thực hiện. Sau khi tránh thoát công kích, hắn một tay biến thành hình đao phi tốc cắt tới cổ rốt. Nếu chiêu này đánh trúng, kiếm sĩ trước mắt chắc chắn sẽ tử vong. Người bình thường nếu cơ bắp trên cơ thể có thể xuất lực về một chỗ, liền có thể bộc phát ra vài tấn sức mạnh. Giải ố mèn sủ cú nạ với sức mạnh cường đại hơn người bình thường, dựa vào cực hạn cân bằng, loại năng lực kiểm soát cơ thể vô cùng cao này, một đòn này cũng có lực sát thương rất cao, nhất là khi hắn hướng về chỗ yếu của nhân thể mà công kích. Đương nhiên, việc bộc phát sức mạnh quá mạnh sẽ chắc chắn gây gánh nặng cực lớn lên cơ bắp và thể chất, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ gãy xương, thụ thương, v.v. Cho nên khi giải ố mèn sủ cú nạ công kích cũng là lấy hạn độ mà cơ thể có thể tiếp nhận. Ngược lại, mức độ này đủ để sát thương những vị trí như cổ. Con ngươi rụt lúc này không khỏi đột nhiên co lại. Chôi đao trong tay hắn cấp tốc lùi về, cản lại cú chém hướng về cổ hắn. Mặc dù không chạm tới, bị đối phương né tránh, nhưng xem như đã hóa giải một nguy cơ. Hắn không dám lơ là, lần nữa tiến công, chỉ có điều tiết tấu cẩn thận hơn. Hai bên giống như đang tiến hành trận công thủ im lặng, liên tục công kích qua lại. Nhưng mà đòn công kích từ đầu đến cuối đều không rơi vào người đối phương. Trong mắt tất cả người có mặt tại hiện trường, hai thân ảnh nhanh chóng công kích lẫn nhau. Bởi vì thức công và động tác giải ổ mẹn sủ cù nạ chậm hơn, trông như thể ruột đang đè ép hắn mà đánh. Tên kia lại có thể sống sót dưới thế công của ruột phó thuyền trưởng, không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, nhưng bây giờ đối phương bị đè ép mà đánh, chắc chắn không kiên trì được bao lâu. Hải tặc xung quanh kinh ngạc nhìn tên tóc hồng kia, nhưng họ vẫn có lòng tin rất cao vào ruột, và ruột trong sân cũng nghĩ như vậy. Mặc dù kẻ địch trước mắt không biết vì sao dường như có thể dự đoán công kích của hắn, nhưng tốc độ của đối phương vẫn chậm hơn hắn không ít, dù có phản kích cũng có thể bị hắn hóa giải. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương cũng không mạnh đến thế. Theo lý thuyết, thể lực của đối phương không thể duy trì thời gian dài việc né tránh tốc độ cao như vậy. Chỉ cần tiếp tục kéo dài để lộ sơ hở bị hắn chém trúng thì đối phương sẽ xong. Và khi ruột đang suy nghĩ về trận đánh lâu dài, giải ố mèn sủ cũ nạ cũng nở nụ cười tùy ý, thật là không tồi. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, để ta càng thêm hưng phấn đi. Tên này là thằng điên sao? Nghe người trước mắt lẩm bẩm, ruột nghĩ trong lòng. Vậy thì ta sẽ như người mong muốn. Chỉ thấy tần suất công kích ruột càng thêm nhanh chóng. Giải ố mèn sủ cú nạ cũng không có cơ hội phản công, chỉ liên tục né tránh. Nhìn giải ố mèn sủ cú nạ đã không thể tiếp tục phản công, chỉ có thể chật vật trốn tránh, dì và ẹ cũng thoải mái cười lớn. Chỉ có điều, chưa đợi hắn cười xong, liền nghe thấy một tiếng hét thảm. A, con mắt của ta. Chỉ thấy ánh mắt ruột tại hiện trường hoàn toàn đỏ ngầu, nhưng đó không phải là máu của hắn. Giải ố mèn sủ cú nạ một cánh tay kéo ra một vết thương, máu cũng đang nhỏ giọt. Lúc này, ánh mắt ruột có chút lung lung, huyết hồng. Tại một khoảnh khắc vừa rồi, kẻ trước mắt không né tránh lưỡi dao của hắn, mà ngược lại để cánh tay bị lưỡi dao xẹt qua, hơn nữa vung vẩy cánh tay, khiến máu bắn tung tóe vào trong mắt hắn. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy ánh mắt đỏ như máu, nhanh chóng dùng phong đao làm tư thế phòng thủ, không hề hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà giải ố mèn sủ cụ nạ đứng đối diện hắn lại kéo ra khỏe miệng tùy ý, ngươi vừa rồi công kích đến sảng khoái chứ? Vậy bây giờ đến lượt ta. A, theo lời cuối cùng của hắn rơi xuống, hắn chợt hướng về ruột tấn công mạnh mẽ, mà ruột cũng nhanh chóng cẩn thận phòng thủ, nhưng vì máu trong mắt không được loại bỏ, hắn chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt mờ mịt, cộng thêm tần suất công kích của đối phương. Chỉ chốc lát, trên thân hắn liền xuất hiện từng vết máu. Đó đều là do phòng ngự sai lầm, bị đối phương công kích tạo thành. Đợi thêm một chút, đợi thêm một chút. Dưới công kích như mưa to gió lớn của Zoro Mèn Sủ Cuna, rốt phảng phất như con thuyền cô độc giữa biển rộng sóng lớn dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được thị lực của mắt mình đang dần dần khôi phục. Chỉ cần khôi phục lại là hắn có thể một lần nữa áp chế người trước mắt. Lần này hắn sẽ không khinh thường nữa. Sao không phản kích? A, có phải là đang chờ mắt hồi phục không? Nam nhân trước mắt nói. Vậy để ta mang đến cho ngươi sự tuyệt vọng mới đi. Theo đối phương dứt lời, tốc độ vốn dĩ còn nằm trong phạm vi ứng phó của hắn liền lập tức tăng vọt. Loại tốc độ này, làm sao có thể? Hắn vừa rồi đã giấu nghề, không đợi dồn nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy một phần cơ bắp ở tay phải cầm chuôi đao của mình bị đột ngột va đập mạnh. Chuôi đao trong tay hắn bắt đầu nắm không vững. Sau đó, một chân đạp mạnh vào chuôi đao, đao của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài. Bây giờ, cùng nhau tiến vào cuồng hoan máu tanh đi. Rốt chỉ nghe người trước mắt lẩm bẩm. Lập tức, hắn cảm giác thân thể mình bị công kích không ngừng. Các điểm trọng yếu trên cơ thể, cổ, đầu, cơ thể bị xé rách, đau đớn cuốn lấy, toàn thân đều đang rên rỉ. Hắn muốn cố nén đau đớn để phản kích lại cảm giác toàn thân không còn sức lực. Nghe tiếng cười tà ác, thoải mái của đối phương, làn da truyền đến cảm giác chất lỏng chảy. Đó là máu của hắn a. Hắn muốn chết sao? Rốt cảm giác ký ức của mình dường như đang trôi chảy. Không ngờ, vậy mà kết thúc như thế này. Cuối cùng, trở thành một kiếm sĩ ngay cả kiếm cũng không cầm được sao? Thật sự là không cam tâm a. Chương 7, đám người chấn kinh, thuộc tính tăng lên chương 7, đám người chấn kinh, thuộc tính tăng lên hỗn đản. Ngươi coi lão tử không tồn tại sao? Một tiếng gầm truyền tới. Chỉ thấy dị vạ chọc thủng phong tỏa của chuẩn tướng hải quân, nhanh chóng nhảy vọt về phía trước. Hắn vung nắm đấm to bằng bao cát của mình về phía Zoro Mèn Sủ Cuna đang công kích rốt, tung ra một đòn mạnh mẽ. Tốc độ của hắn cực nhanh, Zoro Mèn Sủ Cuna lúc này nhìn thấy một người khuyển bay tới, cũng hưng khởi muốn giao thủ với hắn. Lập tức lui nhanh ra ngoài. Lực xung kích cường đại khiến hắn phải dựa vào kỹ xảo tá lực để lui lại, làm chậm xung kích. Dù vậy, cánh tay Zoro Mèn Sủ Cuna vẫn gãy xương và rủ xuống, huyết nhục cũng bị chật khớp rất nặng. Lực độ công kích này, thật không tồi chút nào. Hắn nhìn con chó lớn đang đứng thẳng trước mắt, để lộ vẻ hứng thú. Đây chính là người sở hữu năng lực hệ ZOAN sao? Thật là thú vị. Lập tức, hắn mặt không đổi sắc, xoay cánh tay gãy xương trở lại vị trí như một món đồ chơi. Hèn bèn rút sở si kỳ vận hành, một luồng lực lượng bắt đầu chữa trị cánh tay. Cánh tay vốn rủ xuống co giật, hồi phục đến trình độ có thể chiến đấu. Lúc này, dì và ẹ cũng đã xem xét phó thuyền trưởng của mình. Mặc dù chưa chết nhưng cũng không khác biệt là bao. Nửa thân trên chịu rất nhiều vết thương xé rách, trong đó bao gồm cả những bộ phận chí mạng. Thương nặng như vậy, dù có cứu chữa cũng không biết có thể sống sót hay không. Hắn sắp xếp thuộc hạ xung quanh đưa rụt vào trong thuyền để sơ cứu. Một chiến lược tốt như vậy không thể tùy tiện chết đi. Chờ sắp xếp xong, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt dị bà ẹ cũng mở to. Vừa rồi, đòn công kích của hắn rõ ràng cảm thấy cánh tay của đối phương không thể chiến đấu được nữa. Bây giờ nhìn đã khôi phục lại khả năng hành động, tốc độ hồi phục này không phải tiêu chuẩn người bình thường. Tiểu tử, xem ra ngươi là người sở hữu năng lực, nhưng đây cũng không phải là lý do để ngươi chọc giận lão tử. Dị bà ẹ hung tợn nhìn về phía Zoro Mèn Sủ Cuna. Vừa rồi, khi phát hiện điều bất thường đầu tiên, hắn đã muốn tiến lên cứu viện, nhưng lại bị chuẩn tướng hải quân đối diện chặn lại. Cuối cùng, hắn có thể phá vỡ sự chặn lại của đối phương cũng là vì rốt chồng có vẻ sắp không trụ nổi nữa nên mới được thả ra. Tên kia tính toán gì, dì và ẹ hiểu rất rõ. Lúc này, hắn nhìn tên nhóc tóc hồng trước mắt, tiếp tục nói, nhưng thực lực của ngươi không tệ, vậy mà có thể đánh bại phó thuyền trưởng của ta. Hãy gia nhập băng hải tặc của ta đi. Sau này phó thuyền trưởng có thể để ngươi làm. Nhìn biểu cảm hứng thú của người trước mắt, hắn vung nắm đấm uy hiếp nói, nếu không, thì chuẩn bị táng thân ở đây đi. Vừa rồi trong cuộc đối quyền, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù đối phương là người sở hữu năng lực có thể khôi phục một chút thương thế, nhưng muốn dùng cách này để đánh bại hắn thì đúng là mơ giữa ban ngày. Trong lúc dì và ẹ và dậu mèn sủ cù nạ đối thoại, hải quân và hải tặc xung quanh đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân đột nhiên xuất hiện kia vậy mà lại đánh bại rốt, kiếm sĩ mang danh xưng nham kiếm sĩ đứt gãy. Kiếm sĩ rốt nham kiếm sĩ đứt gãy rốt cuộc mạnh đến mức nào, tất cả hải quân và hải tặc có mặt đều có quyền lên tiếng. Hải tặc đương nhiên không cần nói, với tư cách là phó thuyền trưởng của băng hải tặc, hắn phải thể hiện thực lực cường đại để phục chúng. Mà hải quân thì đã bị hải tặc rốt giết chết không ít hải quân. Dáng vẻ bất khả kháng mà hắn thể hiện trong chiến đấu cũng đã in sâu vào lòng không ít hải quân. Chỉ là không ngờ lại bị một nam nhân nhìn hoàn toàn không có ấn tượng nào đánh bại. Thân ảnh mạnh mẽ, tự nhiên và tùy ý công kích trên người rốt đã in sâu vào lòng mọi người ở đây. Bởi vậy, ngay cả khi phó thuyền trưởng bị chặn lại, hải tặc cũng không dám dễ dàng xông lên cứu viện. Và đám người ẩn nấp ở phía xa cũng vậy. Họ cũng vô cùng chấn kinh, rốt có tiền truy nã khoảng 28 triệu bản ly, đối với người nơi này cũng là nhân vật lớn. Không ngờ lại bị vị đại nhân kia ngược sát tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy, trong mắt họ chính là ngược sát. Máu tươi nhìn qua đều phun ra vài mét, hơn nữa dáng vẻ điên cuồng đó dù ở xa cũng khiến người ta lo lắng trong lòng, khiến người ta không khỏi cảm thán, thật sự là tàn nhẫn a. Trước đó có mấy người đặt câu hỏi cũng may mắn là lúc đó nói chuyện không ở gần đó. Nếu không, người tàn nhẫn như vậy sau khi nghe được nói không chừng liền chạy tới cho họ mấy nhát, thân thể bé nhỏ này của họ có thể không chịu nổi. Mà trong đám đông lại có những dị loại khác, chính là mấy phóng viên. Với tư cách là phóng viên, họ thuộc lòng đủ loại nhân vật mạnh mẽ trong khu vực này. Loại tàn nhẫn này đối với họ hoàn toàn không phải chuyện gì. Hiện tại, họ đang tính toán làm lớn tin tức. Nam nhân tóc hồng kia lúc này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của họ. Vừa ra trận đã xử lý kiếm sĩ Nham kiếm sĩ đứt gãy 28 triệu. Bây giờ nhìn qua còn đối đầu với con chó điên kia. Họ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đối phương đừng chết dễ dàng như vậy. Nếu không, dù có mạnh đến mấy, người chết cũng không có gì đáng để truyền bá. Một bên khác, Gia Nghị là cũng đang nhìn hình ảnh trước mắt. Chó dại sao? Tên hải tặc này hắn cũng có chút ấn tượng, dù sao hắn vẫn thường đọc báo chí. Hải tặc hơn 50 triệu bờ ly, lại là loại người sở hữu năng lực hệ ZOAN ra dày thịt thô này. Đối với dấu mèn sủ cù nạ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lực công kích của hắn vẫn còn hơi yếu, dù có thể điều động đầy đủ sức mạnh của phần lớn cơ bắp trong cơ thể. Nhưng mà nền tảng quá kém cũng không được, thể lực cũng là một vấn đề. Hơn nữa, người càng mạnh mẽ thì khả năng kiểm soát cơ thể của họ càng cao. Muốn Newton chiếm lợi thế tuyệt đối trong phương diện này thì cũng nghĩ quá đơn giản. Hú hồ, ngoài tên hải tặc này, xung quanh còn có những hải tặc khác và cả hải quân. Những hải quân kia rõ ràng đang muốn hưởng lợi từ ngư ông đắc lợi, thậm chí không loại trừ khả năng có tiếp việc khác. Tuy nhiên, những điều này giấu mẹn sụ cu nạ đoán chừng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Thử thách cực hạn đối với hắn mà nói giống như việc hô hấp, tên kia chỉ sợ là đang vui mừng trong đó. Nhưng mà Gián Ý là cũng không thể không quan tâm. Hiện tại, phân thân tử vong thực sự có thể phục sinh, nhưng cũng phải mất một năm trời. Trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không Gián Ý là cũng không thể mặc kệ phân thân đi tìm chết. Cho nên, hắn chỉ có thể mở cho hắn mở UFF. Hắn mở bảng thông tin giấu mẹn sụ cu nạ. Trên đó, điểm danh vọng miễn cưỡng vượt qua 700. Khoản danh vọng này đã không ít. Điểm danh vọng là con đường quan trọng nhất để tăng cường chiến lược phân thân. Trong đó, thuộc tính D lên D cần 100 điểm, D lên C cần 500 điểm, C lên C cần 1000 điểm, C lên B cần 5000 điểm. Cứ thế mà suy ra, đơn giản và rõ ràng. Mà đối với năng lực kỹ năng thì D lên C là 1000 điểm, C lên B là 10000 điểm. Cứ thế mà suy ra. Đáng nói là năng lực kỹ năng không có D, C các loại. Hiện tại, hơn 700 điểm danh vọng này không đủ cho năng lực kỹ năng, chỉ có thể nâng cấp thuộc tính. Hắn nâng sức mạnh giữa ổ mện sủ cụ nạ từ D lên D tiêu hết 100 điểm. Tiếp đó, lại nâng nhanh nhẹn D lên C, tiêu hết 500 điểm. Sau một loạt thao tác, bảng thông tin giải ổ mèn sủ cù nạ cũng trông có vẻ khá hơn. Phân thân, giải ổ mèn sủ cù nạ sức mạnh, D thể chất, D nhanh nhẹn, C tinh thần, C năng lực, cực hạn cân bằng, C cấp, hẹn đến rụt sở sĩ kỳ, C cấp, con của gió, C cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, C cấp, thể thuật, D cấp, danh vọng, 102 chú thích, D là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Nhìn bảng thông tin giải ổ mèn sủ cù nạ, với thuộc tính như vậy, việc đánh bại con chó điên kia không có vấn đề gì. Chỉ có điều, cũng không phải bạn sự thuận lợi, thể chất của hắn vẫn là một vấn đề. Thể chất bao gồm thể lực. Chiến đấu cần thể lực, việc sử dụng năng lực kỹ năng cũng cần thể lực. Nếu ra ổ mèn sủ cụ nạ lãng phí quá mức, cũng có không ít nguy cơ. Tại hiện trường bến cảng Gat Island, đối mặt với rốt, giải ổ mèn sủ cụ nạ mặc kệ hắn líu lo không ngừng. Hắn cảm nhận sức mạnh cơ bắp trong cơ thể mình tăng vọt, đồng thời độ linh hoạt của thân thể cũng đề cao rất nhiều. Giống như là chút bỏ gánh nặng. Cái cảm giác này, giải ổ mèn sủ cụ nạ nhếch khóe miệng, hắn đã nghĩ ra một ý tưởng tốt hơn. Không nói một lời, hắn chợt lao vút về phía rốt. Mà rốt cũng vô cùng tức giận, xem ra đối phương không hề nghe lọt nửa lời hắn nói. Vậy thì để hắn dạy cho tên đó cái gì là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Đợt, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 8, hải tặc tân tinh đột nhiên xuất hiện, huyết sát giả giấu mẹn sủ cù nạ. Chương 8, hải tặc tân tinh đột nhiên xuất hiện, huyết sát giả giấu mẹn sủ cù nạ. Hai ngày sau, một phần báo chí cùng với lệnh truy nã bắt đầu truyền khắp các nơi trên thế giới. Trang bài báo có một tiêu đề cực kỳ đỏ tươi, đại chấn động. Tân tinh hải tặc mới nổi hoành hành khắp thế giới. Huyết sát giả giấu mẹn sủ cù nạ. Nội dung bài báo đại khái kể về một nam nhân tóc hồng lần đầu tiên xuất hiện, danh xưng giấu mẹn sủ cù nạ, đối đầu với băng hải tặc chó dại và khiến toàn bộ thành viên bại trận. Hắn dùng phương thức chiến đấu máu tanh để có được biệt danh huyết sát giả. Lần đầu tiên xuất hiện đã bị hải quân treo thưởng, số tiền thưởng của hắn cao tới 48 triệu bờ ly. Huyết sát giả sao? Biệt hiệu này thật là đủ khó nghe. Trên đảo Cuza, Giang Nghị là cầm tờ báo liếc mắt đã thấy ngay biệt hiệu huyết sát giả nổi bật trong đó. Sau khi cầm tờ báo lên, Giang Nghị là sờ đầu Niu sờ cụ trước mắt, nói: "Khổ cực ngươi, tiểu gia hỏa." Sau đó, hắn lấy ra 1000 bờ ly đưa cho nó. Đồng thời, từ một cái túi trên giá treo, hắn lấy ra thịt khô đút cho nó ăn. Nhìn dáng vẻ nó tung tăng, Giang Nghị là cũng mỉm cười. Niu sờ cụ bình thường sẽ không thả báo giấy xuống các hòn đảo trong Cằn Mèn. Không chỉ vì Cằn Mèn có rất ít người sinh sống trên các hòn đảo, mà còn vì việc bay trong Cằn Mèn rất tốn sức đối với Niu sờ cụ, dù mệt mỏi, chúng cũng không dám tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi trên mặt biển. Trước đây, để có thể kịp thời nắm bắt tin tức từ thế giới bên ngoài, Giang Nghị là đã ra biển rời khỏi Cằn Mèn để đến hòn đảo gần đảo cụ già nhất. Tiếp đó, hắn đã hối lộ Niu sờ cụ bỏ báo giấy ở đó. Chỉ cần đến chỗ hắn để bán báo giấy, giá cả có thể tăng gấp 10, không chỉ vậy còn có thể hưởng thụ các món ăn ngon. Vì thế, Giang Nghị là còn làm một cái gian báo trên đảo cụ già. Chúng có thể chuyên môn bán báo giấy ở đó. Bình thường, nhân viên phụ trách ở đó đều biết mua vài bản để tặng cho các đoàn thể trên đảo cụ già, mỗi đoàn thể một bản và lưu trữ một bản. Niu sờ cụ là một bầy loài chim có linh tính cực cao, tự nhiên cũng có thể mua chuộc. Nhất là hàng ngày chúng nhìn thấy đủ loại người, trong đó không ít người có khuôn mặt khó chịu, có khi thậm chí còn ném chim. So với những người kia, cách làm của Giản Nghị lạ lại cho thấy hắn đối xử với chúng như người. Cho nên, một số lưu sở cũ lại rất sẵn lòng đến đảo Cù Dạ. Và Mị Rồ, đương nhiệm hoàng đế của đảo Cù Dạ, cũng đã đồng ý dù sao, đảo Cù Dạ nằm trong căn bệnh, tin tức từ thế giới bên ngoài bị bế tắc. Hiện tại, có thể tiện lợi thu thập tin tức mà chỉ tiêu hao tiền bạc và thực phẩm không đáng kể. Đây đối với quốc gia trên đảo Cù Dạ là một phi vụ vô cùng có lợi. Gia Mỹ là tiếp tục đặt sự chú ý vào tờ báo trong tay. Tin tức liên quan đến việc hải quân chiến bại đã bị xóa bỏ sao? Đúng là phong cách của hải quân hoặc có lẽ là chính phủ thế giới. Hắn yên lặng trầm tư. Hai ngày trước, Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ sau trận chiến đó, hắn cũng đã quan sát toàn bộ. Trong trận chiến sau đó, Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ quả nhiên vẫn bắt đầu gây sự. Sau khi dùng con của gió và kẽ bùn sổ cụ treo chọc ruột một phen, hắn đã khiến chuẩn tướng hải quân đang quan sát ở gần đó cũng phải tiến lên. Rõ ràng một mình hắn đã không thể làm cho Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ thỏa mãn. Tuy nhiên, việc hải tặc và hải quân liên thủ đối phó một người, đặc biệt là trong tình huống có phóng viên ở gần đó, tên chuẩn tướng hải quân kia cũng không thể chấp nhận được. Hắn coi như tham chiến cũng là công kích hai người cùng lúc, không thể liên thủ với hải tặc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp. Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ dùng thuộc hạ của hắn để uy hiếp, và tên chuẩn tướng hải quân đó rõ ràng không phải người máu lạnh. Đương nhiên, tình huống này, phía hải quân tổng bộ chắc chắn sẽ không cho phép nó được công khai. Hải quân vậy mà liên thủ với hải tặc để đối phó cùng một người, cuối cùng còn thảm bại, lấy sự hy sinh của cả hai bên để tạo dựng uy danh cho kẻ khát máu kia. Tin tức như vậy nhất định sẽ đả kích chính nghĩa của hải quân. Tình huống này e rằng chính phủ thế giới cũng sẽ không làm ngơ. Do đó, dưới sự ảnh hưởng của hai quái vật khổng lồ này, việc tờ báo kinh tế thế giới bán bộ mặt cũng là điều dễ hiểu. Giang Nghị lạ lắc đầu không cần nghĩ nhiều về điều đó, hắn mở bảng thông tin giữa ổ mèn sủ cù nạ. Điểm danh vọng giữa ổ mèn sủ cù nạ đang tăng lên. Bây giờ đã đạt đến 3 vạn 6 trở lên. Hơn nữa, sau này danh vọng vẫn tiếp tục tăng, mặc dù không phải trực tiếp nhìn thấy hiện trường như lần đầu tiên nên hiệu suất thu hoạch danh vọng gián tiếp thực sự rất thấp, nhưng không chịu nổi số lượng người nhiều. Thế giới này vẫn có không ít người thích đọc báo chí, đặc biệt là các thế lực hải tặc, hải quân và thế giới ngầm đều cực kỳ chú ý đến vấn đề lệnh truy nã. Bởi vậy, điểm danh vọng thu được thực sự rất cao. Bây giờ, 3 vạn 6 điểm danh vọng đã đủ để giải ổ mèn sủ cù nạ thoát thai hoàn cốt. Gián ý là mở bảng thông tin giải ổ mèn sủ cù nạ. Hắn chuẩn bị một lần nữa nâng cao chiến lược cho hắn. Theo lệnh truy nã lần này được công bố, nói không chừng hải quân còn có thể phái người đi truy bắt giải ổ mèn sủ cù nạ. Với phong cách của giải ổ mèn sủ cù nạ, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. Ít nhất cũng sẽ tiến lên va chạm. Còn trận đánh thực sự thì khó nói. Nếu gặp phải trung tướng, hắn sợ là ngay cả chạy cũng không thoát được. Trên lệch nền tảng quá lớn, thao tác có xuất sắc đến mấy cũng phải quỳ. Hơn nữa, Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ chỉ có một mình, ngay cả băng hải tặc cũng không có. Với tính cách của hắn, e rằng sẽ không thành lập băng hải tặc, mọi việc cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cho nên, không ngừng nâng cao chiến lược Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ để vượt qua mong muốn của hải quân là đủ. Gián ý là xem xét thuộc tính Dại Ố Mèn Sủ Cù Nạ. Đầu tiên là nâng kỹ năng cực hạn cân bằng lên mê cấp, tốn 1 vạn điểm danh vọng. Nhìn thuộc tính tinh thần vẫn không thay đổi. Gián ý là một lần nữa nâng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lên mê cấp, tốn thêm 1 vạn điểm danh vọng. Lần này, thuộc tính tinh thần thay đổi, từ C tăng lên C. Lần này, Gián ý là gật đầu. Thông qua việc nâng kỹ năng năng lực để gián tiếp nâng thuộc tính, có thể tiết kiệm một chút điểm danh vọng. Mặc dù tiết kiệm không nhiều, nhưng có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Gián ý là dùng danh vọng còn lại một lần nữa nâng cấp con của gió. Lần này, thuộc tính nhanh nhẹn cũng từ C đã biến thành C. Còn dư hơn 6000 danh vọng, hắn dùng 1000 để nâng thể thuật lên C cấp. Lập tức dùng 3000 để nâng sức mạnh và thể chất từ D đều lên C. Số danh vọng còn lại không thể tiếp tục nâng cấp được nữa, lúc này bảng thông tin giải ổ mèn sủ cù nạ cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Phân thân, giải ổ mèn sủ cù nạ sức mạnh, C thể chất, C nhanh nhẹn, C tinh thần, C năng lực, cực hạn cân bằng, B cấp, con của gió, B cấp, hẹn bẩn rụt sở si kỳ, C cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, B cấp, thể thuật, C cấp, danh vọng, 2125 chú thích, D là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Loại thuộc tính này kết hợp với kỹ năng năng lực của hắn, việc đối đầu một chút với trung tướng hải quân thông thường vẫn là có thể. Thuộc tính trung tướng hải quân cường giả thể thuật phổ thông e rằng đều ở khoảng B cấp. Hơn nữa, họ còn luyện thành thạo song sát hạ kỳ, lục thức thể thuật, và nếu sử dụng kiếm thì là kiếm thuật cao minh. Có thể đối đầu một chút với họ đã là không tệ. Đến cấp bậc đó, đánh nhau không còn là trò đùa nhỏ. Những đòn công kích như chặt đứt ngọn núi nhỏ, phá nát quân hạm cũng là chuyện thường tình. Đã hoàn toàn thoát ly phạm trù người bình thường. Trong mắt người bình thường thì chẳng khác gì quái vật. Mà giới ổ mèn sủ cụ nạ mới sinh ra vài ngày đã đạt đến tiêu chuẩn có thể đối đầu với họ. Có thể nói giống như là. Và trong tương lai, theo hắn gây sự, lực lượng của hắn còn có thể nhanh chóng tăng lên. Đợt sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 9, công dự cảm, thế giới chấn kinh chương 9, công dự cảm, thế giới chấn kinh đại hải trình nửa đoạn trước. Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Hải quân nguyên soái công cầm tờ báo mới ra lò. Thần sắc có một chút nghiêm trọng. Dại ố mèn sủ cu na sao? Nhìn khuôn mặt hung ác với nụ cười tùy ý trong hình. Chỉ là khuôn mặt trên tấm ảnh. Công liền có thể cảm nhận tính cách vô pháp vô thiên và khí chất đặc thù của nam nhân này. Người như vậy thường thường đều không hề đơn giản, khiến hắn không khỏi nhớ tới một nam nhân. Vốn dĩ, hải tặc với tiền truy nã vài chục triệu bỡ lịt thì công sẽ không mấy chú ý, nhưng lần này tính chất tương đối đặc thù, đường đường chuẩn tướng hải quân bản bộ bị bức hiếp phải cùng hải tặc nên chiến hắn, cuối cùng lại vẫn chiến bại. Không chỉ có thế, tất cả hải quân và hải tặc tại châu cũng không ai may mắn thoát khỏi, thương vong vô số. Lần này, hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ đã vận dụng nhân lực để xuyên tạc tin tức, đặc biệt là có sự tham gia của thế giới chính phủ, bởi vậy công mới có thể chú ý tới tên hải tặc mới nổi này. Lúc này, công nhìn tờ báo trầm tư giây lát, lập tức gọi phó quan. Hắn chuẩn bị để một thiếu tướng hải quân có thực lực mạnh mẽ tiến đến truy bắt giỡn ổ mẹn sủ cù nạn này. Là một người đã trải qua ba thời đại, công. Từ thời đại hải tặc vốn còn chưa quá khó giải quyết đến thời đại rột cùng với đại hải tặc thời đại bây giờ, dọc theo con đường đó, hắn đã kinh qua đủ loại sóng to gió lớn. Hạng người gì hắn cũng đều đã chứng kiến, nhãn lực của hắn vô cùng tay động. Hắn biết rõ, rất nhiều đại hải tặc thường thường chính là khi còn trẻ đã mới gặp manh mối. Mà phong cách làm việc của nam nhân trong lệnh truy nã cùng với một đặc chất nào đó trong lệnh truy nã vô cùng phù hợp với trực cảm của hắn. Hắn có dự cảm, nếu không thể kịp thời kiềm chế, nam nhân này sau này nói không chừng sẽ trở thành một đại hải tặc khó giải quyết. Cho nên nếu có thể, tốt nhất vẫn là nhanh chóng bắt giữ hắn và đưa vào ỉm kéo đao. Đại hải trình nửa đoạn trước, quần đảo xạ ba học đi, sắc củ gõ chống đòn kiên ba. Vua hải tặc tay phải, đại nhân vật nắm giữ danh xưng Minh Vương ẩn cư tại đây, kỳ danh sĩ vợ dậy ối. Lúc này, dậy ối cầm tờ báo nồng nhiệt nhìn xem. Đại hải tặc thời đại đến, bây giờ hải tặc e rằng lại sắp xuất hiện siêu tân tinh mới. Dậy ối đặt tờ báo xuống, cầm rượu trên quầy uống một hơi cạn sạch. Ta có thể cảm nhận được thiếu niên này không hề đơn giản. Bên cạnh, Sakuku kẹp một điếu thuốc nữ bằng tay phải, nàng ưu nhã nhả một hơi khói, tiếp đó cười cười. Lần đầu tiền truy nã 48 triệu bờ ly, thực sự rất cao, hơn nữa hắn vậy mà bức hiếp hải quân cùng hải tặc liên thủ, xem ra là một chiến đấu cùng đó. Dây ối gật đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Bất kể thế nào, mầm non thời đại mới bắt đầu lớn lên, cũng là điều đáng để chúc mừng. Hắn rót đầy chén rượu, cạn ly với Sakuku, rồi một lần nữa uống cạn. Đại hải trình nửa đoạn sau, mỗi khu vực thuộc tân thế giới. Ở mảnh hải vực mà cường giả hải tặc đi đầy đất với sóng to gió lớn này, tin tức về giới ổ mẹn sủ cù nạ cùng lệnh truy nã ngược lại không gây ra gợn sóng gì đáng kể. Đối với cư dân quốc gia tân thế giới mà nói, các hải vực khác bên ngoài tân thế giới thường thường quá đôi xa xôi, cho dù là quái vật khổng lồ như hải quân đối với nơi đây cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, một tên hải tặc đại hải trình nửa đoạn trước đối với họ mà nói, vẫn còn có chút xa vời. Không có gì là thực cảm giác. Mà đối với hải tặc tân thế giới mà nói, ngay cả đại hải trình nửa đoạn trước cũng bị họ gọi đùa là vạ dạ đi xệ. Ở đây, Hạ Kỳ mới là giấy thông hành tối thượng. Đối với hải tặc bên ngoài tân thế giới, họ tự nhiên mang theo một loại cảm giác ưu việt, cho rằng bất quá chỉ là tiểu đà tiểu náo. Ngay cả những siêu tân tinh với tiền truy nã hơn 100 triệu bờ lì còn chưa trưởng thành họ cũng có chút chứng mắt. Huống hồ một tiểu tử với tiền truy nã vài chục triệu đột nhiên xuất hiện, lẻ loi một mình, ngay cả một lá cờ hải tặc ra dáng cũng không có. Hải tặc một mình loại này họ cũng không chú ý, phần lớn họ chỉ liếc qua lệnh truy nã rồi bỏ qua, sau đó thuần túy coi như một trò cười mà thôi. Tuy nhiên, tại tứ hải cùng với đại hải trình nửa đoạn trước, không ít người chú ý báo chí bắt đầu chấn kinh vì sự xuất hiện của ổ mẹn sủ cù nạ. Vài chục triệu bỡ lì tiền truy nã, có lẽ đối với đại hải trình mà nói không tính là nhiều, nhưng đối với tứ hải mà nói, đã là một số tiền thưởng rất cao. May mắn là nam nhân kia vừa xuất hiện đã trực tiếp tại đại hải trình. Không ít người lại bắt đầu may mắn thầm nghĩ, thật sự là lệnh truy nã của hắn trông quá đôi hung thần ác sát. Đồng thời, danh hiệu huyết sát giả của hắn cũng bắt đầu lan truyền. Đại hải trình nửa đoạn trước, một khu vực hải vực. Trên một chiếc thuyền hải tặc, hơn 40 hải tặc nơm nớp lo sợ làm việc, để đi tới hòn đảo tiếp theo mà nỗ lực. Họ là toàn bộ băng hải tặc Lôi Đa cùng với một phần hải tặc khác. Thuyền trưởng băng hải tặc Lôi Đa có tiền truy nã 38 triệu bờ ly, chỉ có điều thuyền trưởng Lôi Đa hiện tại đã không còn, bị một tên giá hỏa tàn nhẫn trực tiếp sát hại. Nếu không phải nam nhân kia cần lái thuyền, e rằng những người khác cũng đều cùng xuống hoàng thuyền rồi. Cho nên, không phải là do họ không sợ. Trong gian phòng thuyền hải tặc, một nam nhân tóc hồng dựa vào trên một cái ghế. Trên mặt bàn mở ra báo chí cùng lệnh truy nã, trong đó ảnh chụp chính là nam nhân tên giới ổ mẹn sủ cù nạ. Huyết sát giả, hải quân ở thế giới này thật là quá buồn chán, vậy mà lại lấy loại biệt hiệu khó nghe này. Giới ổ mẹn sủ cù nạ tùy ý khoác tay phải lên cằm, khóe miệng hắn hé ra. Lúc này, hắn cảm nhận được sức mạnh trong thân thể mình vượt xa trước đây. Bây giờ, hắn lại mong hải quân có thể phái một vài người mạnh mẽ tới cùng hắn đánh nhau một trận. Hy vọng hải quân tiếp theo đừng làm ta quá thất vọng. Khuôn mặt giới ổ mẹn sủ cù nạ biến mất trong bóng râm. DS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 10, đấu giá hội, công hám vương cung nam nhân chương 10, đấu giá hội, công hám vương cung nam nhân 2 tuần sau. Đại hải trình nửa đoạn trước, một tòa hòn đảo phồn vinh nào đó. Trong một gian đấu giá hội tại phố buôn bán, lúc này đang tiến hành đấu giá đủ loại vật phẩm xa hoa. Tiếp theo, vật phẩm bán đấu giá sẽ làm rung động ánh mắt các vị. Một nam nhân với bộ dáng gian thương cầm mịp rô lớn tiếng điều động bầu không khí. Chỉ thấy một người hầu gái bưng lên một cái mâm gỗ che kín vải đỏ, đặt lên đài đấu giá. Dưới ánh mắt tò mò của đám đông trong khán phòng đấu giá hội, người chủ trì đấu giá kéo tấm vải đỏ ra. Chỉ thấy một quả trái ác quỷ kỳ dị với hoa văn lạ mắt yên tĩnh nằm trong đó. Đó chính là đại chân bảo quý giá trong biển rộng, trái ác quỷ. Theo lời của người chủ trì đấu giá rứt xuống, tất cả người xem cũng đều sôi trào lên. Vậy mà thật là trái ác quỷ. Không tệ. Trước đây nghe đồn hội đấu giá lần này có chân bảo như trái ác quỷ ta còn không mấy tin, không nghĩ tới lại là sự thật. Một đại chân bảo giá trị trên 100 triệu bờ ly. Không nghĩ tới lúc sống ta có thể nhìn thấy. Trên đài đấu giá, người chủ trì nhìn thấy đám đông khán đài đang nhìn chằm chằm vào trái ác quỷ trên đài, cũng mười phần tự đắc cười cười. Đấu giá hội này do một thế lực lớn trong thế giới ngầm kinh doanh, và đấu giá hội cũng vừa mới hoàn thành không lâu. Để có thể khai hỏa danh tiếng, chủ nhân thế nhưng đã bỏ nhiều tâm huyết để có được viên trái ác quỷ này. Viên trái ác quỷ này hiện tại vẫn chưa rõ ràng là loại hình trái ác quỷ gì, có thể là hệ ZON, có thể là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, thậm chí có thể là hệ lọ gì ạ. Theo người chủ trì dần dần dẫn dụ, trong lòng mọi người cũng càng thêm nóng bỏng. So với tứ hải, người ở đại hải trình nửa đoạn trước có nhận thức về trái ác quỷ rõ ràng hơn một chút. Đây là khu vực hải quân bản bộ có sức mạnh lan tỏa đồng hậu nhất. Nghe đồn ba quái vật trung tướng hải quân đều là người sở hữu năng lực hệ lọ gì ạ. Bởi vậy, những người ở nơi đây phổ biến coi hệ lọ gì ạ và siêu cấp cường giả là cung cấp. Nếu có thể mua được hệ lọ gì ạ ở đây, thì địa vị sẽ một bước lên trời. Nhìn ánh mắt lấp lánh của người dưới đài, người chủ trì cũng vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, viên trái ác quỷ này đã được giám định, chính là trái ác quỷ hệ ZON khỉ lông vàng thông thường. Mặc dù không thể nói là kém, nhưng muốn gây nên sự nóng bỏng của đám đông thì vẫn thiếu chút ý nghĩa. Dù sao, trái ác quỷ cũng có tác dụng phụ, không thể bơi lội và bất lực khi tiếp xúc với biển cả. VB. Nếu năng lực trái ác quỷ không quá xuất chúng, người có thể mua được e rằng cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Cho nên, trực tiếp nói nó là chưa được giám định, như vậy đám đông sẽ ôm lấy hy vọng. Không nói nhiều lời thừa thãi, viên trái ác quỷ này giá khởi điểm 100 triệu bờ ly, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu bờ ly, bây giờ bắt đầu. Theo hắn vừa dứt lời, người dưới đài im lặng giây lát, tiếp đó bắt đầu lượm lượm ra giá. 110 triệu bờ ly, 120 triệu bờ ly, 123 triệu bờ ly, 220 triệu bờ ly, theo giá cả nhảy lên đến tình trạng này, cũng dần dần đỉnh trệ xuống. Dù sao đối với người không biết chuyện mà nói, viên trái ác quỷ này rốt cuộc có năng lực gì vẫn còn khó nói. Nếu quả thật dùng nhiều tiền mua về mới phát hiện là một năng lực vô dụng, sợ rằng sẽ thổ huyết. Mà trong tính phòng, có hải tặc lộ ra khuôn mặt cao ngạo. Người nơi đây thật sự có tiền, trên quốc đảo này có không ít quý tộc, phú hào có mặt tại cuộc bán đấu giá này. Thậm chí có hải quân cũng bởi vậy mà tới. Là hải tặc, họ cướp bóc tiền tài và tiêu xài luôn luôn qua tay. Cho dù là những thuyền trưởng hải tặc này muốn chứa được nhiều bờ lịt như vậy cũng có chút khó khăn. Nếu không phải phòng đấu giá này có bối cảnh hùng hậu, hiện trường thậm chí có hải quân được mời tới. Những tên hải tặc vô pháp vô thiên này đã sớm mở cấp rồi. 300 triệu bờ lì, một thanh âm từ góc khán đài truyền ra. Nghe được giá tiền này, tất cả mọi người đều nhìn lại. Hắn là lúc này, có người chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hải tặc siêu tân tinh huyết sát giả giữa ô mẹn sụ cú nạ, tiền truy nã 310 triệu bờ lì. Hắn lại ở nơi này. Có hải tặc nuốt khan nước bọn, có chút khiếp sợ nhỏ giọng nói. Huyết sát giả, giải ô mẹn sụ cú nạ. Hai tuần trước, hắn đã xuất hiện trên báo chí để thế nhân lần đầu tiên biết đến hắn. Nhưng điều này vẫn chưa hết. Trong vỏn vẹn 2 tuần ngắn ngủi, một mình hắn đã trực tiếp công hãm 2 vương quốc. Thậm chí, thiếu tướng hải quân bản bộ tiến đến cứu viện cùng hạm đội của hắn cũng bị nhẹ nhõm đánh tan. Số tiền thưởng của hắn trực tiếp tăng vọt 2 lần, từ 48 triệu bờ ly tăng lên 85 triệu bờ ly. Sau đó lại cấp tốc nâng cao đến 310 triệu bờ ly. Được tin tức kinh tế đáp lại bằng phương thức khẩn cấp truyền bá nhanh chóng. Trong ấn tượng thế nhân, hắn chính là một đại diện hải tặc cực kỳ hung ác, vô pháp vô thiên. Ví dụ về việc liên tục công hãm cung điện vương quốc liên minh là rất hiếm gặp. Chính phủ thế giới vừa trở ngại yêu cầu của vương tộc liên minh, đồng thời bản thân họ cũng sẽ không cho phép hải tặc vô pháp vô thiên như vậy. Dù sao, nếu không kịp thời kiềm chế, không hề nghi ngờ sẽ tạo ra tiền lệ cho những hải tặc khác nói theo. Điểm này là điều chính phủ thế giới tuyệt đối không cho phép, chỉ cần có người dám làm như thế liền sẽ nên đón sự trả đũa cực kỳ cường lực. Nhưng nam nhân trước mắt chính là đã làm như thế. Rốt cuộc là do tính cách tự đại hay là hung ác, những người khác không thể nào biết được, chỉ có thể kính sợ mà ngước nhìn hắn. DS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 11, an tĩnh một chút a. Lũ ngu xuẩn chương 11, an tĩnh một chút a. Lũ ngu xuẩn giở ô mèn sủ cú nạ, hắn là giở ô mèn sủ cú nạ. Theo có người lớn tiếng hô, rất nhiều người đều hoảng sợ. Đặc biệt nhất là những quý tộc, nam nhân này 2 lần xuất hiện trước đều công hãm một vương quốc hoàng cung. Lần này hắn xuất hiện ở quốc gia này, không chừng chính là tới đánh chủ ý vào vương cung. Hải quân, nhanh lên bắt hắn. Một tên quý tộc trên bàn tiệc nhìn thấy hải quân cách đó không xa giống như bắt được con cò cứu mạng. Và tiếng hắn la lên cũng khiến không ít ánh mắt xung quanh tập trung vào mấy hải quân trong thính phòng. Lúc này, tên hải quân bị thét lên nhìn thấy người xung quanh đưa ánh mắt về phía bên này, cũng là sắc mặt phát khổ. Hắn tên Kaga, là một chuẩn tướng hải quân bản bộ, lúc này hận không thể trực tiếp bóp chết tên quý tộc kia. Làm sao hắn có thể không biết tên hải tặc hung ác mới quật khởi kia chứ? Là chuẩn tướng hải quân bản bộ, hắn biết càng thêm tường tận. 3 ngày trước, một thiếu tướng lâu năm dẫn theo mấy chiếc thuyền hải quân cùng gần 1000 hải quân, lại vẫn bị nhẹ nhõm đánh tan. Bây giờ hắn mới chỉ mang theo 200-300 người để duy trì trị an nơi này. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng không giống như thiếu tướng, bảo hắn dẫn đầu đi bắt. Hắn hướng về phó quan bên cạnh lắc lắc ánh mắt. Phó quan lập tức gật đầu một cái và ra khỏi đấu giá hội. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể gọi cứu viện. Giải ố mèn sủ cụ nạ cảm nhận được sự hỗn tạp xung quanh, hắn khẽ nhíu mày. An tĩnh một chút đi. Lũ ngu xuẩn. Theo tiếng nói rơi xuống, một khí tràng huyết tinh đáng sợ bao phủ lấy khán đài. Tất cả mọi người đều như bị bóp chặt cổ, hoảng sợ nhìn hắn. Họ giống như nhìn thấy một ác ma máu tanh. Lúc này, trong lòng họ vẫn vơ một ý niệm, quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn chỉ là cảm thụ khí tức của hắn đã có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố xông thẳng lên đầu. Không hổ là một kẻ hung ác cường đại một mình công hãm vương cung. Nhìn thấy xung quanh đã an tĩnh lại, giải ố mèn sủ cù nạ từ châu ngồi đứng dậy, bước về phía đài đấu giá. Đắt, đắt, đắt. Sàn nhà bóng loáng phát ra tiếng bước chân giòn giã. Tất cả mọi người đều bất an, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh kia. Người chủ trì đấu giá cảm giác bóng tối của nam nhân kia bao phủ trên người mình, càng ngày càng gần. Cổ họng của hắn nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng nâng chiếc hộp chứa trái ác quỷ bên cạnh lên, đưa cho Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ vừa đi tới bên cạnh hắn, đồng thời trên mặt mang nụ cười định mà nói: "A, Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ đại nhân, đây là trái ác quỷ của ngài." Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ không nói một lời, khép lại chiếc hộp được đưa tới và nhận lấy. Tiếp đó, hắn hướng về lối đi thông ra cửa ra vào. Nhìn thấy bóng lưng hắn sắp rời đi, người chủ trì này không khỏi gọi dừng lại: "Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ đại nhân, cái kia, ngài nói 300 triệu bợ lì còn chưa thanh toán đâu. Là một đấu giá hội do tổ chức quan tài đỏ nổi tiếng trong thế giới ngầm điều hành, ảnh hưởng lực cực kỳ lớn, nhưng chính vì thế, nếu cứ như vậy thiệt hại một quả trái ác quỷ làm hỏng hội đấu giá lần này, thì kết cục của hắn e rằng sẽ không tốt hơn chút nào. Cho nên, hắn chỉ có thể lo lắng để phòng nhắc nhở nam nhân trước mắt, hy vọng nam nhân này có thể thực hiện giá cả hắn đã ra." Bóng lưng kia bị âm thanh của người chủ trì gọi dừng, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi thắt lại. Chỉ thấy nam nhân kia chậm rãi quay đầu: "Lấy sinh mệnh các ngươi thanh toán, ngươi cảm thấy đủ sao?" Nghe nói như thế, mồ hôi lạnh của người chủ trì trực tiếp chảy xuống từ trán. Nội tâm của hắn phát khổ, lại chỉ có thể như gà con gật đầu điên cuồng. "A ha ha ha, ngài nói đùa, Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ đại nhân, ngài cứ tiếp tục, ngài cứ tiếp tục, vừa rồi chính là chỉ đùa một chút. Ở đây cũng không làm phiền ngài đa tâm." "Nói đùa cái gì? Bây giờ chết và về sau chết vẫn có khác biệt." Lúc này, tình huống này hắn cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Hắn nghi ngờ chính mình nếu nói thêm vài câu, kẻ ngoan nhân dám không ngừng công hãm vương cung này liền có thể khiến đầu hắn dọn nhà. Theo lời của người chủ trì, Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ cười nhạo vài tiếng. Lập tức, trong sự lo lắng đề phòng của mọi người, hắn hướng về phía cửa ra vào. Thẳng đến khi nam nhân kia đã hoàn toàn đi ra, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Mới vừa rồi người kia mở miệng chính là sinh mệnh của tất cả mọi người tại chỗ. Cuồng vọng như thế mà vẫn không một ai dám ra chất vấn, liền biết lực áp bách của người kia lớn đến mức nào. Lúc này, theo người kia rời đi, toàn bộ hội trường bắt đầu sôi trào lên. "Ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ vậy mà xuất hiện ở quốc gia này, nói không chừng chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn công hãm vương cung." "Đúng vậy a, nói không chừng còn có thể đi theo vào kiếm một chút tài bảo." Tại khán đài, một vài hải tặc cũng cười trên nỗi đau của người khác, hôm nay họ thế nhưng đã thấy những quý tộc và phú hào này có bao nhiêu tiền. Nếu có thể trong lúc hỗn loạn đi theo vào kiếm một trận canh, không chắc đã phát tài rồi. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tên giá hỏa hung tàn kia vậy mà xuất hiện ở đây, các người hải quân nhanh đi ngăn lại đi. Quốc gia chúng ta thiên thượng kim cũng không phải không giao." Lúc này, một quý tộc sau khi nam nhân kia rời đi lập tức tới trước mặt hải quân và lớn tiếng quát. Hắn là một trong vương tộc của quốc gia này, vừa rồi thì không dám hó hé gì, chỉ sợ gây nên sự chú ý của nam nhân kia. Bây giờ người kia rời đi, hắn lập tức liền trở sẵn trên sân bãi và quát vào mũi chuẩn tướng hải quân: "Cái việc này cũng không làm được, còn cần các ngươi hải quân có ích lợi gì?" Chuẩn tướng hải quân nhìn tên quý tộc trước mắt đeo vàng đeo bạc, cơ thể mập mạp, tướng mạo có chút xấu xí, trong lòng cũng có một đám lửa, vừa rồi tên hải tặc kia ở đây ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bây giờ người vừa đi, liền dám đến trước mặt hắn giễu võ dương ai. Thực sự là một loại tâm tình khó tả tràn ngập trong lòng hắn. "Đoét, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút." Chương 12, công quyết tâm, kỹ xuất động. Chương 12, công quyết tâm, kỹ xuất động. "Hiểu rồi, ta lập tức đi xin trợ giúp." Chuẩn tướng hải quân chịu đựng phẫn nộ trong lòng, mà không đổi sắc nói. Tiếp đó, hắn không tiếp tục để ý đến tên quý tộc kia, dẫn người rời đi đến một góc yên tĩnh hơn. Ngay sau đó, hắn bắt đầu bấm gen gen nhị sĩ của hải quân bản bộ, sau khi trình bày rõ tình huống cụ thể mới đặt gen gen nhị sĩ xuống. Lập tức, hắn dẫn theo thuộc hạ chuẩn bị theo dõi nam nhân kia. Nếu nam nhân kia dự định lại đi công hãm hoàng cung, như vậy cho dù kẻ địch cường đại, họ là hải quân cũng không thể nào làm như không thấy. Một bên khác, hải quân bản bộ Ma Di Nệ Phò, hải quân nguyên soái công cũng nhận được báo cáo của phó quan. "Công nguyên soái, bây giờ trung tướng gạ phỏ rộ đang thi hành nhiệm vụ gần vương quốc Di Nì đã tiến đến trợ giúp, hẳn là đủ kịp thời chặn lại nam nhân kia." "Gạ phỏ rộ sao? Tên kia hiện tại cũng 58 tuổi rồi nhỉ, thực lực đang ở đỉnh phong, không nghĩ tới tên tiểu tử trước kia còn theo sau lưng chạy cũng đã số tuổi này rồi." Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trước mắt đã đến bây giờ. Công cảm giác có chút hoảng hốt. Qua một lát, hắn gật đầu rồi vây tay ra hiệu cho phó quan rời đi. Theo gian phòng chìm vào yên tĩnh. Lúc này, công tử trong một cái ngăn chứa rút ra một tấm lệnh truy nã. Một nam nhân tóc hồng cười tùy ý, ngón tay còn dính máu tươi. Chính là lệnh truy nã Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ. Nhìn bức họa trên bàn, công thật lâu không nói gì. Hắn không nghĩ tới tên hải tặc chỉ vài chục triệu bỡ lì hai tuần trước vậy mà trong thời gian ngắn lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đến mức thế giới chính phủ cũng phải kinh động, yêu cầu hắn mau chóng xử lý người này, dùng đó để trấn an liên minh. Nếu nam nhân này cứ mãi công hãm hoàng cung liên minh, sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền rất lớn, kết quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, những điều này nhiều lắm cũng chỉ có thể biểu hiện nam nhân này vô pháp vô thiên. Đối với công mà nói, người này đáng lo nhất là tốc độ tiến bộ về thực lực của hắn. Hai tuần trước, báo cáo về hắn, khiến công đánh giá thực lực của hắn dừng lại ở tiêu chuẩn tiếp cận thiếu tướng hải quân bản bộ. Bởi vì từ báo cáo cho thấy, nam nhân kia có thể đánh tan chuẩn tướng hải quân cùng hải tặc có tiền truy nã hơn 50 triệu bợ lì liên thủ, hoàn toàn là dựa vào tính bền dẻo kiên cường. Thật sự muốn nói mạnh hơn họ rất nhiều thì chưa hẳn. Cho nên, hắn mới điều động một thiếu tướng thực lực phái đến để truy bắt. Chỉ là không nghĩ tới thiếu tướng được phái đi đã bị hoàn toàn đánh tan vài ngày trước. Căn cứ vào tình báo hiện trường, cuộc chiến đấu đó đã có thể dùng nghiền ép để hình dung. Cho dù tên thiếu tướng đó đã trưởng khống kẽ bùn sổ cụ và bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa còn thông thạo lục thức, nhưng vẫn bị vô tình đánh tan. Bật sổ sổ cụ vẹn vẹn chỉ là giúp hắn trở nên nhịn đánh hơn, giữ vững được thêm một chút thời gian ít ỏi. Tính cả gần ngàn tên hải quân vây công cũng tổn thất nặng nề. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia đã có thực lực vô cùng mạnh mẽ, e rằng trung tướng thông thường cũng không làm gì được hắn, thậm chí sẽ bị hắn đánh bại. Mặc dù gã phỏ rổ trong số các trung tướng hiện nay đã được coi là thực lực 10 phần tinh nhuệ, đồng thời thể năng cũng đang ở thời đỉnh cao cuối cùng, phối hợp với hải quân khác hẳn là đủ để bắt hắn. Nhưng hắn vẫn còn chút lo nghĩ. Những đại hải tặc cường đại kia luôn có một loại đặc chất kỳ lạ có thể biến nguy thành an. Lúc này, ánh mắt hắn lấp lánh, hạ quyết tâm. Truyền âm đến chiếc gen gen Missy trên bàn. Qua một lúc lâu, gen gen Missy được kết nối. Mô xì, là công nguyên xoáy sao? Lúc này gọi cho ta là có chuyện gì khẩn yếu sao? Chỉ thấy gen gen Missy giống như lúc bắt chước một nam nhân đeo kính râm màu vàng, ngữ khí và phương thức có chút chậm chạp. Buộc xác Lino, bây giờ có một nhiệm vụ khẩn cấp cần ngươi đi hoàn thành. Công đối với gen gen Missy mở miệng nói. Sau đó trình bày rõ tình huống cơ bản. Công nguyên soái, không phải ta không muốn đi, bây giờ ta cũng đang truy bắt một tên hải tặc khó giải quyết, cũng là một đại hải tặc hơn 100 triệu bờ ly, 10 phần khó giải quyết đó. Bây giờ đã đến giai đoạn sắp thu lưới, cũng không thể cứ như vậy rời đi a. Nghe công nguyên soái giao nhiệm vụ cho hắn, thì rung rung trả lời. Một bên khác, phó quan bên cạnh Kỷ nghe Kỷ hồi đáp, nội tâm không khỏi chửi thầm, nếu không phải ngươi luôn chậm gì, tên hải tặc kia đã sớm đưa vào ỉm kẹo đau rồi. Cái gì khó giải quyết? Khó giải quyết đến mấy cũng không phải chuyện một hai cái chớp mắt của ngươi sao? Trong hải quân bản bộ, công nghe Kỷ hồi đáp cũng không khỏi tối sầm mặt. Tên giá hỏa này tính khí thế nào hắn sao lại không biết? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ tạm thời gác lại, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ mới này, ta ghi cho ngươi một công lao hạng nhất. Nghe được lời hứa của công nguyên soái, Kỷ hơi có một chút động lực, nhưng vẫn nói, nhưng địa điểm nhiệm vụ rất xa xôi đó, mấy nghìn cây số lận, chờ ta lái quân hạm qua cũng đã mấy ngày sau rồi, hoàn toàn không đội kịp, cho nên nhiệm vụ lần này ta mới gọi ngươi. Công nói nghiêm túc, lần này một mình ngươi trực tiếp đi qua, với tốc độ của ngươi thì trong thời gian ngắn đuổi tới là không có vấn đề. Nghe được công đáp lời, Kỷ cũng hơi nhíu mày. Mặc dù hắn là người sở hữu năng lực tì cạm nomi, vốn dĩ với tốc độ của hắn, trong trạng thái thông thường, thật sự muốn bay, mấy nghìn cây số hắn cũng phải tốn vài tiếng. Nếu có thể, hắn vẫn không muốn bay trên bầu trời lâu như vậy. Công nhìn Gen Gen Missy một trận trầm mặc, cũng cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Gia hỏa buộc xã Lino này nếu có thể có một nửa tính tích cực của xã Cạ Dù Kỳ thì tốt biết mấy. Nếu là xã Cạ Dù Kỳ, e rằng sẽ không nói hai lời trực tiếp lĩnh mệnh đi. Buộc xã Lino, nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi sẽ được phê duyệt nghỉ phép một tuần. Công lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Công nguyên soái, nhiệm vụ lần này ta không thể chối từ, lập tức liền xuất phát. Nghe được lời hứa của công, ý lần này hồi đáp phá lệ lưu loát. Rất nhanh, Gen Gen Missy liền cúp máy. Công nhìn Gen Gen Missy lắc đầu, bất quá trung quy cũng yên lòng. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng có buộc xã Lino tham gia, vậy thì hành động lần này coi như không có sơ hở chút nào. Dù cho nam nhân kia có chắp cánh cũng không thể chạy thoát. DS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 13, hiến tế không gian. Giải ố mẹn sủ cú nạ chiến lược đề thăng chương 13, hiến tế không gian, giải ố mẹn sủ cú nạ chiến lược đề thăng tại thời điểm công an bài buộc xã Lino đi tới trợ rút. Căn bên, đảo Cú Dạ. Giani là đang cùng Mị Rổ cùng một chỗ tản bộ trong rừng. Đột nhiên, Giani là nghe được tiếng nhắc nhở trong đầu. Hắn dừng bước lại, hướng về Mị Rổ mỉm cười nói. Mị Rổ tỉ, lần này trước hết như vậy đi. Có thể đi về. Ta nghĩ tới có chuyện còn chưa hoàn thành đâu. Nghe được lời nói Giani là, Mị Rổ ngây ra một lúc. Lập tức đưa tay đem sợi tóc bị gió thổi có chút tán loạn trêu chọc đến sau tai. Gật đầu một cái, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Những ngày này, Gia Nghị là không còn chuyên chú vào rèn luyện, ngược lại thời gian ở đảo Cụ Dạ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, thời gian ở bên cạnh nàng cũng càng ngày càng nhiều. Cuộc sống như vậy nàng mười phần thỏa mãn, làm sao có thể tùy hứng đâu. Hai người vai sóng vai yên lặng hướng về cung điện đảo Cụ Dạ đi đến. Theo tiến lên, Mị Rồ cách Gia Nghị là càng ngày càng gần. Ngón tay cũng hữu ý vô ý chạm đến tay của hắn, cuối cùng nàng kéo tay của hắn. Nhìn Mị Rồ bên cạnh, sắc mặt so với ngày xưa lộ ra càng thêm đỏ nhuận, đồng thời lộ ra tư thái tiểu nữ nhân hơn. Giản Nghị Lạ cũng cười cười, trở tay nắm chặt tay của nàng, xúc cảm rất tốt, vô cùng mềm non, giống như là không có xương cốt. Cảm thụ được hắn đáp lại, Mị Rồ quay đầu ngạc nhiên nhìn xem hắn, trong lòng bàn tay cũng càng thêm nắm chặt. Dương Quang đem hai người có chút xen lẫn vào nhau, cái bóng kéo đến rất dài. Trở lại cung điện sau, Giản Nghị Lạ cùng Mị Rồ cáo biệt, sau đó trở lại một gian căn phòng độc lập. Ngồi ở ghế salon hào hoa, một quả trái ác quỷ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hệ Z đó an ở khỉ lông vàng trái ác quỷ sao? Không tệ, viên trái ác quỷ này chính là dấu mện sủ Kuna vừa mới hiến tế. Hệ thống phân thân thần cấp có một cái không gian hiến tế. Vật phẩm mà phân thân thu được có thể thông qua hiến tế để tiến vào không gian hiến tế. Mà Giản Nghị là cũng có thể đem vật phẩm hiến tế lại lần nữa lấy ra. Hai tuần lễ này, giải ố mẹn sủ cú na ngoại trừ gấp rút lên đường chính là đang tìm việc. Mà Giản Nghị là cơ bản sẽ không can thiệp hành vi của hắn, ngoại trừ yêu cầu hắn nhiều tìm kiếm trái ác ủy. Khác cũng là tùy tiện. Tính cách giải ố mẹn sủ cú na bản thân chắc chắn hắn sẽ không an ổn. Chỉ có điều Giản Nghị là ngược lại không nghĩ tới hắn vì tìm kiếm trái ác ủy, vậy mà không ngừng đi công hãm hoàng cung. hoặc có lẽ là giả ổ mẹn sủ cụ nạ bản thân là một bên gấp rút lên đường tiếp đó tiện thể đem hoàng cung cầm xuống. Hắn đơn giản là lấy kho báu vương quốc. Hai tuần lễ này, giả ổ mẹn sủ cụ nạ công hãm hai lần hoàng cung chính xác bởi vậy thu được một quả trái ác quỷ. Ngoài ra còn hiến tế rất nhiều tài bảo cùng với một thanh giả ổ họa giả mò nổ. Tài bảo thì giản ý là cũng không ngại nhiều. Giả ổ họa giả mò nổ cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá những điều này đều tạm thời không quan trọng gì. Giản ý là mở ra bảng thông tin giả ổ mẹn sủ cụ nạ. Bây giờ trải qua hai lần tiền thưởng tăng lên, danh tiếng giả ổ mẹn sủ cụ nạ lan truyền lớn. Điểm danh vọng tăng rất nhanh, Giản ý là cũng cho hắn để thăng hai lần thuộc tính. Bây giờ thuộc tính của hắn đã toàn bộ bê tổng cộng tốn 60.000. Lúc này, Giản ý là mở ra bảng thông tin giả ổ mẹn sủ cụ nạ. Nhìn số dư điểm danh vọng trên bảng hơi kinh ngạc. Điểm danh vọng vậy mà đột phá 100.000 sao? Hiếm thấy. Lúc này, Giản ý là cũng có chút vui vẻ. Hôm qua đang tiến hành một lần cuối cùng tăng lên, vẫn còn dư lại 80.000. Xem ra qua một ngày tin tức lại lên men một chút. Bất quá bây giờ hay là cho giả ổ mẹn sủ cụ nạ mua lại năng lực chiêu bài kia đã. Theo tâm niệm Giản ý là khẽ động, trái ác quỷ trong tay hắn được nạp vào hệ thống, đồng dạng là 10.000 điểm. Hắn phát hiện trái ác quỷ bất luận tốt xấu, giá bán của nó cũng là 10.000. Bây giờ thương thành phân thân vừa vặn có 20.000 điểm thương thành. Giản ý là mở ra thương thành phân thân, lập tức mua trực tiếp phục ma ngự chủ tử trên đó. 20.000 vừa vặn dùng hết, sau đó trực tiếp tăng thêm vào thân giả ổ mẹn sủ cụ nạ. Có thể nhìn thấy cột năng lực trên bảng thông tin giả ổ mẹn sủ cụ nạ đồng dạng hiện lên năng lực này, đẳng cấp ban đầu đã cao tới A cấp. Hơn nữa, thuộc tính tinh thần cũng được tăng thêm, trực tiếp từ B biến thành A coi như tiết kiệm được một khoản điểm danh vọng. Nhìn bảng thông tin giả ổ mẹn sủ cụ nạ, Giản ý là suy tư một chút cuối cùng vẫn đem 100.000 điểm danh vọng thêm vào cực hạn cân bằng. Năng lực cực hạn cân bằng này rất đặc thù, nó tăng lên là mức độ khống chế cơ thể. Cường giả theo sự cường đại thì mức độ khống chế cơ thể bản thân lại càng ngày càng cao, mà cực hạn cân bằng lại đưa đặc tính này lên mức độ vô cùng cao. Năng lực này có thể để cao hiệu suất lợi dụng lực lượng cơ thể, vô luận là dùng để nghiền ép người yếu hơn mình hay là dùng để chống lại người mạnh hơn chính mình, cũng là năng lực hết sức ưu tú. Nói đơn giản là một năng lực dễ dàng hành hạ người mới và đề cao điều kiện lật bàn tốt. Hơn nữa, nó cũng có thể trợ giúp giả ổ mẹn sủ cụ nạ nhanh chóng trưởng khống sức mạnh tăng vọt. Cho nên, ngược lại là một lựa chọn tốt để thăng cấp. Theo sự thăng cấp hoàn tất, bản thuộc tính mới của giả ổ mẹn sủ cụ nạ vừa ra lò. Phân thân, giả ổ mẹn sủ cụ nạ sức mạnh, B thể chất, B nhanh nhẹn, B tinh thần, A năng lực, phục ma ngự chủ tử, A cấp, cực hạn cân bằng, A cấp, con của gió, B cấp, nghịch chuyển thuật thức, B cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, B cấp, thể thuật, B cấp, danh vọng, 8.125 chú thích, D là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Thuộc tính tinh thần lại tăng lên, là do nguyên nhân cực hạn cân bằng. Giản ý là cũng không nghĩ tới lần thăng cấp năng lực này, lại có thể đem thuộc tính tinh thần vừa lên tới A lần nữa để thăng. Coi như một niềm vui ngoài ý muốn, phải biết thuộc tính A lên tới A cũng cần 100.000 điểm danh vọng, lần này coi như không tốn gì. Hơn nữa, phục ma ngự chủ tử cái đòn sát thủ này khi phát động chú trọng thuộc tính tinh thần chứ không phải thể lực. Cho nên cũng coi như là tăng lên không ít chiến lực. Điều đáng chú ý khác chính là kỹ năng thể thuật. Thể thuật từ C cấp lên tới B cấp không phải là Giản ý là dùng điểm danh vọng thăng, mà là hai tuần lễ này giả ổ mẹn sủ cụ nạ tự mình dựa vào tu luyện thăng lên. Và tất cả điều này cùng với sự đồng bộ vẫn là năng lực cực hạn cân bằng này. Bởi vì năng lực này đối với lực khống chế cơ thể cường đại, đối với việc tu hành thể thuật cũng hết sức lớn. Điều này đồng dạng cũng là một trong những nguyên nhân Giản ý là thăng cấp cực hạn cân bằng. Trải qua gần 2 tuần thời gian, giả ổ mẹn sủ cụ nạ cũng đã tiêu hóa thể thuật ban sơ khi đối chiến với Giản ý là. Cuối cùng, khi gặp phải thiếu tướng hải quân tinh thông lục thức thể thuật được hải quân phái tới, bằng vào cực hạn cân bằng hoàn mỹ phục khắc lục thức của đối phương, sau khi dung hội quan thông, thể thuật giả ổ mẹn sủ cụ nạ cũng theo đó thăng cấp đến B cấp. Nếu có thể, Giản ý là hy vọng giả ổ mẹn sủ cụ nạ có thể dựa vào cực hạn cân bằng để tự tu luyện đẳng cấp thể thuật lên. Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm một chút. Đóng bảng thông tin giả ổ mẹn sủ cụ nạ lại, Giản ý là đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đẹp bên ngoài với các cung điện và rừng đan sen. Nội tâm lại đang suy tư. Bây giờ chiến lực giả ổ mẹn sủ cụ nạ coi như đã nâng cao đến mức độ rất cao. Dựa vào sức sát thương cường đại mà phục ma ngự chủ tử có khả năng phát huy, đối đầu với trung tướng hải quân lâu năm cũng là một trận áp đảo đó. Cũng không biết hải quân sẽ ứng phó thế nào. Dù sao bây giờ giả ổ mẹn sủ cụ nạ gây náo loạn quả thật có chút lớn, e rằng thế giới chính phủ cùng hải quân cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá hẳn là không đến mức xuất động đại tướng. Chỉ cần không phải đại tướng thì hắn muốn chạy hẳn không phải là vấn đề lớn gì mới đúng. Đợt, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 14, người muốn chết sao? Chương 14, người muốn chết sao? Một bên khác, Đại Hải Trình, Vương quốc Gini. Theo tin tức giả ổ mẹn sủ cụ nạ đến từ phòng đấu giá lan truyền, cư dân các đường phố phụ cận cũng bắt đầu khiếp sợ. Không nghĩ tới nhân vật gần đây trên báo chí lại quang lâm quốc gia của bọn họ. Và tin tức này được cấp tốc đưa đến hoàng cung. Bên hoàng cung, vương tộc cùng đám đại thần cũng lòng như lửa đốt, vội vàng hướng hải quân và thế giới chính phủ cầu viện. Và đã nhận được hồi đáp trợ giúp, khiến lòng họ thấp thỏm hơi hạ xuống một chút. Mà nam nhân khiến họ tâm thần bất an thì đang chậm rãi hướng về hoàng cung quốc gia này đi tới. Cảm giác kia cứ như là tới tham quan du lịch vậy. Chỉ có những người biết rõ việc các gần đây của hắn mới biết, nam nhân này rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Ở những phương hướng khác, xa xa phía sau giả ổ mẹn sủ cụ nạ, cũng không ít người theo sau từ xa. Trong đó, ngoại trừ một vài hải tặc chỉ e thiên hạ không loạn, còn có người của thế giới ngầm trên hòn đảo này, hải quân, phóng viên mấy người, nhất là phóng viên, nghe được giấy ô mèn sủ cu na đến, liền như mèo ngửi được mùi tanh vậy, nhao nhao chạy đến. Dù sao trong khoảng thời gian gần đây, giấy ô mèn sủ cu na chính là lưu lượng tin tức hàng đầu, muốn không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Mà bên hải quân này, thì lại nhìn thấy giấy ô mèn sủ cu na chậm rãi đi tới hoàng cung. Với tốc độ như vậy, trung tướng có thể đến tiếp viện có thể miễn cưỡng bắt kịp. Dù cho quý tộc và đại thần quốc gia này vô cùng nóng nảy thúc giục, nhưng chuẩn tướng hải quân xuất lĩnh hải quân theo sau giấy ô mèn sủ cu na từ xa, vẫn không có ý định trực tiếp tiến lên cùng giấy ô mèn sủ cu na giao chiến. Đến đẳng cấp của hắn, hắn quá rõ sự đáng sợ của những chiến lực cường đại kia. Số lượng hải quân hiện tại hội tụ trên đảo bất quá hơn 300. Nếu thật sự xông lên ngăn cản, rất dễ dàng tử thương hầu như không còn. Cho nên, hắn tính toán chờ đợi viện quân đến. Trừ phi giấy ô mèn sủ cu na đã bắt đầu tiến đánh hoàng cung, bằng không thì dự định cứ như vậy kéo dài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo giấy ô mèn sủ cu na càng ngày càng tiếp cận hoàng cung, hầu như đã sắp tới dưới chân hoàng cung. Đã có thể ẩn hiện nhìn thấy quân hộ vệ bên hoàng cung, bên đó cũng đang chuẩn bị. Nam nhân kia quả nhiên vẫn có ý định đi tiến đánh hoàng cung sao? Chuẩn tướng hải quân cạ gạ cuối cùng không thể ngồi yên. Viện trợ trung tướng hải quân đã bắt đầu tiếp cận, bây giờ hắn cần kéo dài thời gian. Lúc này, hắn xuất lĩnh đội hải quân có chút sợ hãi tiến lên hướng về nam nhân kia. Tiếp đó, giơ súng lên vây quanh hắn. Dừng lại. Giải ô mèn sủ cu na, ngừng bước chân của ngươi. Khoanh tay chịu trói đi. Cạ gạ chuẩn tướng từ trong đội ngũ hải quân tách ra bước tới, áo choàng trắng đón gió bay phấp phới, trông có chút uy phong. Mà quân hộ vệ bên hoàng cung nhìn thấy hải quân đến trợ giúp, lòng thấp thỏm cũng hơi an ổn lại. Nói thật, sắp đối mặt tên hải tặc siêu tân tinh hung tàn kia, quân hộ vệ vương quốc vốn dĩ tương đối an ổn cũng khá hoảng hốt. Bởi vì hòn đảo này khoảng cách căn cứ chi bộ hải quân tương đối gần, cho nên mặc dù có hải tặc cũng sẽ không quá mức cả gan làm loạn, quân hộ vệ bình thường cũng tương đối an nhàn. Chợt đối mặt loại kẻ ngoan nhân dám tiến đánh hoàng cung hơn nữa còn thành công hai lần, họ cũng rất hoảng hốt, lúc này hải quân đến trợ giúp, ít nhất có thể khiến áp lực của họ không quá lớn. Lúc này, giải ố mèn sủ cu na cũng dừng bước. Con chuột nhỏ theo sau cuối cùng cũng cam lòng đi ra sao. Hắn tùy ý nhìn chuẩn tướng hải quân bên cạnh. Chỉ có điều, thực lực như thế này. Hắn nhìn chằm chằm chuẩn tướng hải quân dẫn đầu nói. Người muốn chết sao? Giải ố mèn sủ cu na sở dĩ chậm rãi đi tới như vậy, trừ tính cách bản thân hắn. Cũng là muốn chờ đợi hải quân trợ giúp. Lần trước, tên thiếu tướng hải quân kia hơi làm hắn vui vẻ một chút. Lục thức thể thuật ngắn gọn của hắn khiến hắn rất có hứng thú. Hơn nữa, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ hắn cũng dần dần cảm nhận được một chút đầu mối. Sau lần hiện thực lực trước, hải quân tất nhiên sẽ điều động hải quân cường đại hơn. Đối với các cường giả hải quân, giải ố mèn sủ cụ nạ đều có hứng thú nồng hậu. Mà bên chuẩn tướng hải quân cạ gạ này, khi nghe đến lời của người trước mắt, chán cũng có một tia mồ hôi lạnh. Người này mạnh đến mức nào, hắn đã sơ lược lĩnh hội được một chút tại đấu giá hội. Khí chàng cường đại tựa như tu la tầm thường kia, khiến nội tâm người ta không khỏi sợ hãi, bây giờ lại phải động thủ cùng hắn. Nội tâm của hắn cũng âu sầu trong lòng. Chỉ có điều, bây giờ hắn không cách nào lùi bước, hắn cần tranh thủ thời gian. Giải ố mèn sủ cu nạ, ngươi phạm phải việc ác như thế, đi ỉm kẹo đao sáng hối đi. Chính nghĩa sẽ không lùi bước. Ta cũng sẽ không lùi bước. Nghe hải quân trước mắt nói ra lời này, giải ố mèn sủ cu nạ cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Muốn ngăn cản ta, liền lấy ra bản lĩnh ra đây đi. Hải quân. Mà cả gạ nhìn giải ố mèn sủ cu nạ tiếp tục tiến lên cũng bất đắc dĩ. Hắn tính toán dùng ngôn ngữ để dây dưa, nhưng nam nhân trước mắt rõ ràng không phải loại người nói nhiều. Không còn cách nào, chỉ có thể tiến lên. Hắn kéo áo choàng phía sau xuống, ra hiệu những người vây quanh khác đi sang một bên. Căn cứ vào tình báo di vãng, súng ống đối với người trước mắt có hiệu quả rất nhỏ. Thực lực chênh lệch quá lớn, súng ống thông thường rất khó có được tác dụng. Hơn nữa, họ chỉ cần vừa nổ súng, người trước mắt tuyệt đối sẽ phản kích tàn nhẫn. Danh hiệu huyết sát giả này cũng không phải tự nhiên mà có. Hai vương quốc bị hại trước đó có hơn mấy nghìn quân hộ vệ tuần tra, lại trực tiếp bị giết đến quân lính tan rã. Quái vật trước mắt này đã không thể dùng lẽ thường để giải thích. Muốn đi tới, trước tiên qua cửa của ta. Sột cả gạ một cái sột trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở sau lưng giải ổ mèn sủ cù nạ. Giản kỳ ạ cũ loạn phong mấy đạo sóng chém vô hình sắc bén hướng về giải ổ mèn sủ cù nạ trực tiếp chém tới. Là một người tốt nghiệp trường quân đội hải quân bản bộ, cả gạ cũng không phải loại người ngồi ăn rồi chờ chết. Hắn sở trường ba hạng lục thức liên quan chặt chẽ, sột dị, gờ bộ, giản kỳ ạ cũ. Ngược lại đã đạt được thành tích không tồi. Bởi vậy, trong học viện, lớp hắn học trường quân đội hải quân cũng coi như là đứng hàng đầu. Với tuổi của hắn, chỉ cần không chết yểu, không dám nói trung tướng, nhưng trở thành thiếu tướng vẫn là vững vàng. Đợt sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 15, ngươi muốn đánh bại ai? Không thể tha thứ. Chương 15, ngươi muốn đánh bại ai? Không thể tha thứ. Giải ố mèn sủ cụ nạ đưa lưng về phía chuẩn tướng hải quân cả gạ. Cảm giác mấy đạo chạm kích vô hình từ phía sau, hắn tùy ý né tránh, trực tiếp tránh thoát những chạm kích này. Ầm ầm, chạm kích trực tiếp rơi vào tường thành hoàng cung cách đó không xa, cắt ra từng đạo khe hở trên đó. Tường đá vang khắp nơi, âm thanh cũng ầm ầm vang dội. Quân thủ vệ trong tường thành cũng khiếp sợ nhìn tên hải quân kia. Người kia lại có thể dùng chân đá ra công kích mạnh mẽ như vậy, đơn giản không phải người. Lúc quân thủ vệ khiếp sợ, giải ố mèn sủ cú nạ quay đầu nhìn cả gạ, khoe miệng hắn nhếch lên. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt cả gạ. Thật nhanh. Lúc này, cả gạ chỉ cảm thấy trong một cái nháy mắt, giải ố mèn sủ cú nạ vốn còn đưa lưng về phía hắn liền đã đi đến trước mặt hắn, trừng trừng nhìn hắn. mới vừa rồi là sốt sao? Chưa đợi hắn tiếp tục nghi vấn trong náo hải, con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại, chỉ thấy dâu mẹn sủ cú nạ tay phải một phát bắt được cổ áo cả gạ, trực tiếp giật tới, lập tức thả ra. Khi cả gạ mất thăng bằng, nắm đấm của hắn lướt qua, hung hăng giáng một cú đấm vào bên mặt cả gạ. Hoa, máu tươi của cả gạ từ trong miệng tràn ra khắp nơi, những giọt máu đỏ tươi phảng phất như những viên rủ bị phiêu linh trên không. Chưa đợi hắn hòa hoãn, dại ổ mèn sụ cụ nạ đã mang theo ý cười tùy ý như ác nhân, lần nữa bắt lấy cổ áo hắn và quăng lên không. Cả gạ cảm giác chính mình giống như đang bay lượn trên không. Đập vào tầm mắt hắn là một thân ảnh càng ngày càng tới gần. Lục thức đuổi nghịch không tệ. Hắn chỉ nghe được một câu nói như vậy, ngay sau đó một chân hung hăng đá trúng bụng của hắn, giống như đạn tháo. Cả gạ trực tiếp bắn mạnh vào tường thành. Rầm rầm rầm. Tường thành kiên cố bị thân ảnh đột nhiên xuất hiện này đập trúng, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Tiếp đó trực tiếp sụp đổ xuống, đá vụn văng khắp nơi. Đồng thời, bụi đá phiêu linh trên không. Quái vật, quái vật. Nam nhân kia là quái vật, không có khả năng thắng. Chúng ta không có khả năng thắng. Lúc này, có một quân thủ vệ chứng kiến tất cả không khỏi kêu to lên. Vũ khí trường mâu trong tay không khỏi rơi xuống mặt đất, bước chân cũng không ngừng lùi về phía sau. Bởi vì bóng dáng như ác ma kia đã rơi vào trên tường thành. Các quân thủ vệ khác nghe được lời nói của hắn cũng dao động ý chí, không được núp đích, dao động quân tâm. Tại thời điểm mấu chốt này, một tên tướng lĩnh quân thủ vệ trực tiếp đứng ra, một thanh kiếm trực tiếp cắt ra một vết thương rất lớn trên thân binh sĩ đang dao động lòng quân kia. Tiếp đó, hắn lớn tiếng nói với các binh sĩ có chút lùi bước: "Thủ vệ vương tộc cùng quý tộc, đây là sứ mệnh của chúng ta, tuyệt không thể lùi bước. Chúng ta nhất định phải đánh bại tên hải tặc này." Chỉ là các binh sĩ lại tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, đúng hơn là nhìn phía sau hắn. Cơ thể của tên tướng lĩnh này cũng không khỏi run rẩy, hắn giống như máy móc quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy nam nhân kia đã đứng tại phía sau hắn, đang tùy ý đánh giá hắn. "Ngươi nói, ngươi muốn đánh bại ai?" Hắn nghe người trước mắt mở miệng nói như thế. Ta thẳng đến khi đối mặt nam nhân này ở khoảng cách gần như vậy, tên tướng lĩnh này mới cảm thấy một cỗ sợ hãi rõ ràng cắm rễ trong lòng. Đầu lưỡi giống như bị đánh nút thắt, không nghe sai khiến. Rồi hắn ôm lấy cổ, từng đạo máu chảy ra không ngừng, huyết dịch dính đầy tay của hắn. "Trả lời sai lầm." Nhìn nam nhân trước mắt chậm rãi trượt xuống mặt đất, dại ổ mèn sủ cụ nạ mặt không đổi sắc nói. Đến cả một câu nói cũng không thể nói trọn vẹn thì không có tư cách đứng trước mặt hắn. "A, Jackson thống lĩnh chết rồi." Lúc này, một sĩ binh xung quanh không khỏi kêu to lên. Jackson thống lĩnh dĩ vãng trong quân thủ vệ nổi danh với thiết huyết và lực lượng cường đại, danh vọng trong quân thủ vệ rất cao. Nhưng đối mặt nam nhân kia, lại bị chết tùy tiện như vậy, giống như là một cây cỏ dại bị tùy ý thu hoạch. Cảnh tượng như thế, khiến cho đông đảo binh sĩ không khỏi liên tiếp lùi về phía sau. Đều không cần lùi, dù mạnh hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Viện trợ hải quân cường lực nhanh đổ tới. Hơn nữa nơi này chính là có 3000 người, cùng tiến lên hắn chống đỡ không được. Một thanh âm từ trong binh lính truyền ra, chỉ thấy một tên tướng lĩnh khoác thiết giáp bắt đầu lên tiếng: "Là phó thống lĩnh." Nhìn thấy có người dẫn đầu, các binh sĩ cũng hơi ổn lòng một chút, đồng thời nghe được còn có viện trợ hải quân cường lực cũng là trong lòng nhất định. Dưới sự cổ vũ của phó thống lĩnh, họ bắt đầu hướng về dãy ổ mẹn sủ cù nạ tiến lên. Trung quy họ là binh sĩ chứ không phải người bình thường, không thể nào chết một thống lĩnh liền trực tiếp bỏ chạy tán loạn. Số người có khi nào cũng có thể mang đến cảm giác an toàn cực lớn cho người ta. Trong tổng hợp các yếu tố, quân thủ vệ bắt đầu xung kích về phía kẻ kia, mà phó thống lĩnh thì vội vàng để người phía dưới mở cửa để hải quân bên ngoài đi vào hỗ trợ, đồng thời lặng lẽ lùi về phía sau. Bây giờ chỉ cần lần tấn công này kết thúc, với biểu hiện hiện tại của hắn cộng thêm vị trí thống lĩnh bị bỏ trống, hắn có lẽ có thể nhờ đó trở thành thống lĩnh quân thủ vệ mới, cho nên hắn tuyệt không thể ngã xuống ở đây. Trong lúc quân thủ vệ cùng hải quân tiến lên chiến đấu anh dũng, cả gã đang ngã trong phế tích cũng chật vật đẩy những tảng đá trên người ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Và sau khi phun ra một ngụm máu tụ, hắn cảm thấy khá hơn một chút. Mặc dù thương thế thân thể rất nặng, nhưng hắn cảm thấy hắn còn có sức đánh một trận. Cảm thụ âm thanh xung sát bên ngoài, cả gã không khỏi bước nhanh hơn. Là cả gã chuẩn tướng, là cả gã chuẩn tướng. Theo cả gã lại xuất hiện, đám đông vốn dĩ cảm thấy sợ hãi mãnh liệt bởi lực áp bách mãnh liệt giữa ổ mẹn sủ cù nạ và thủ đoạn giết người hời hợt kia, lúc này không khỏi dấy lên hy vọng. Thực lực của bọn họ không cao, nhưng cả gã chuẩn tướng sau khi đón đỡ hai cú đánh của đối phương vẫn có thể quay lại chiến đấu. Điều này cho thấy sự chênh lệch có thể không lớn như vậy, có lẽ có thể dẫn dắt họ chiến thắng ác ma trước mắt. Lúc này, cả gã lần nữa đứng tại trước mặt dãy ổ mèn sủ cù nạ. Hắn nhìn những người ngã xuống đất xung quanh. Hắn biết không ít người trong số đó vĩnh viễn an nghỉ tại nơi này. Người trước mắt từng chiêu từng thức đều hướng về bộ phận chí mạng của đối thủ. Hắn phảng phất đang tận hưởng yến tiệc giết chóc. Một cánh tay tùy ý tự nhiên, trên mặt mang nụ cười tà ác, khiến người ta không khỏi rùng mình. Dãy ổ mèn sủ cù nạ, không thể tha thứ. Cả gã hướng về hắn lao tới. "Đs, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút." Chương 16, ngu xuẩn tự có ngu xuẩn chỗ. Chương 16, ngu xuẩn tự có ngu xuẩn chỗ. Một bên khác, gã phò rồ xuất lĩnh gần 600 hải quân tiến vào hòn đảo, bắt đầu hành quân thần tốc. Hắn chỉ dẫn theo một chiếc quân hạm cỡ lớn, sau khi để lại một số người trông coi quân hạm, liền cấp tốc đi tới hoàng cung hòn đảo này. Hắn cũng không mang theo quá nhiều người, một mặt là do sự tự tin vào thực lực của mình, mặt khác cũng bởi vì nhân lực không dư giả. Rất nhiều nơi khác cũng cần hải quân. Việc dỡ ổ mẹn sủ cụ nạ đã làm tuy là việc ác, trong mắt thế giới chính phủ càng là tội ác tại trời. Nhưng trong mắt gã phỏ rộ thì cũng như hải tặc cướp bóc bình dân thông thường. Hắn không thể nào vì bên này là vương tộc hay quý tộc mà hủy bỏ hải quân ở những vị trí khác. Hơn nữa, hải quân hắn mang theo đều là tinh nhuệ, đã đủ rồi. Theo gã phò rồ thúc ngựa, rất nhanh hắn liền đi tới gần hoàng cung. Nhìn thấy một đám người ngã trên mặt đất, trong đó không ít là hải quân. Gã phò rồ cảm giác lòng mình đang run rẩy. Cũng may qua kiểm tra, vẫn còn không ít người sống sót. Chỉ có điều cần kịp thời trị liệu, bằng không vẫn có nguy hiểm tính mạng. Gã phò rồ còn phát hiện chuẩn tướng hải quân cả gã người xuất lĩnh đội hải quân này ở bên trong. Thương thế đầy mình, còn có một vết thương hẹp dài trực tiếp nằm ở nửa thân trên của hắn. Máu tươi vẫn đang chảy ra. Tình huống này có giữ được tính mạng hay không thật đúng là khó nói. Nhìn tên hải quân trẻ tuổi này, gã phò rồ cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn ra lệnh cho tất cả hải quân hành động, đem người sống sót mang đến bệnh viện trên đảo. Nhìn hải quân đang hành động, gã phò rồ dẫn theo một số ít tinh nhuệ tiến vào trong vương cung. Càng tiến vào sâu, số người ngã xuống đất trên đường càng ngày càng ít. Hiển nhiên là hoặc đã rút lui, hoặc chính là quân lính tan rã bỏ chạy. Điều này rất bình thường. Đối mặt kẻ địch không cách nào chiến thắng, dưới tình huống tổn thất nặng nề, bỏ chạy mới là trạng thái bình thường. Một đường tiến lên, cuối cùng gã phò rồ dẫn theo thuộc hạ đi tới một tòa cung điện trong vương cung. Trang trí vàng son lộng lẫy, ngai vàng xa hoa. Trên ngai vàng, một bóng người quen thuộc đang ngồi trên đó. Rốt cuộc đã đến sao? Gã phò rồ nghe được hắn nói như thế, dài ố mèn sủ cụ nạ đặt khuỷu tay phải lên lan can ngai vàng, nắm đấm chống đỡ bên mặt, từ trên cao nhìn xuống nam nhân phía dưới, còn những người khác thì không lọt vào mắt hắn. Thân thể cao lớn, cơ bắp bành trướng phảng phất ẩn chứa lực bộc phát vô tận, tiểu tóc đầu đinh, tóc nâu trắng. Cảm thụ khí tức của hắn, dài ố mèn sủ cụ nạ cũng không khỏi gật gật đầu. Manh thú nhìn đã gần tới tuổi già yếu này, là một con mồi không tệ. Quốc vương quốc gia này đâu? Còn có các vương tộc cùng đại thần khác, ngươi đã giết bọn họ rồi sao? Nhìn ngươi đang ở trên cao tọa, gã phò rồ không trực tiếp tiến lên khai chiến, ngược lại trầm buồn hỏi. Kẻ ngu xuẩn tự có châu ngu xuẩn. Dạng này sao? Nghe được lời dạy ô mèn sủ cú nạ, gã phò rồ không tiếp tục hỏi nhiều, mà quay đầu dặn dò những người khác. Hắn có thể cảm nhận được thực lực cường đại của người trẻ tuổi trên ngai vàng. Thực lực này có thể không khớp với thông tin trên tình báo. Là lại tiến bộ sao? Rõ ràng, tình báo vừa mới được cập nhật mà. Hắn hiện tại muốn chiến thắng hắn, e rằng cần tốn rất nhiều khí lực. Chỉ có thể trước tiên tiện tay thông báo một vài lưu ý cho thuộc hạ. Gã phò rồ trung tướng, chú ý an toàn. Nghe một câu quan tâm từ thuộc hạ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tiếp đó, mang theo ánh mắt kiên định giữa những ánh mắt lo lắng của thuộc hạ, hắn hướng về nam nhân kia bước lên. Bành bành bành. Tiếng bước chân nặng nề phát ra trên thảm đỏ bậc thang. Theo âm thanh dừng lại, gã phò rồ cũng đã đi đến trước ngai vàng. Hải tặc trẻ tuổi, tội ác của ngươi không thể tha thứ, vào ỉm kẹo đao sáng hứa đi. Dài ố mèn sủ cũ nạ vẫn như cũ tùy ý ngồi, đối với gã phò rồ đang đứng trước mắt phảng phất như không thấy. Lời hay ai cũng biết nói, làm được thì đến thử xem đi. Khoe miệng hắn nhếch lên, tiếp tục nói, còn nữa, ta không thích người khác nhìn xuống ta, phải không? Gã phò rồ cúi đầu nhìn người trẻ tuổi đang ngồi trên ngai vàng kia. Cho dù hắn đã đi tới trước mắt, lại vẫn bất vi sở động, cuồng vọng như thế, ngạo mạn như thế, nhưng lại cường đại đến vậy. Thực sự là đáng tiếc. Nếu người trẻ tuổi như vậy là hải quân thì tốt biết bao. Trong lòng hắn hồi tưởng ý nghĩ đó, nhưng cơ thể của hắn lại bắt đầu căng cứng, nắm đấm như bao cắt hung hăng vung tới người trẻ tuổi trên ngai vàng. Đối mặt chiêu thức bất thình lình, dài ố mèn sủ cụ nạ không hoảng không đổi, một tay trực tiếp đỡ lấy cú đấm này. Rầm rầm rầm, âm thanh rung động dữ dội bắt đầu vang vọng trong cung điện. Rắc rắc, ngai vàng tựa như mỹ ngọc vàng bắt đầu phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, từng vết nứt cũng bắt đầu hiện ra trên đó. Sức mạnh thật không tồi. Nam nhân ngồi trên ngai vàng vẫn như cũ vân đạm phong kinh, phải không? Vẫn còn mạnh hơn. Mà gã phò rồ cũng trầm buồn nói, cánh tay còn lại quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại, sau đó hung hăng đập tới phía trước. Và anh, sóng xung kích cường đại bắt đầu khiến cho các tấm gạch trên mặt đất xung quanh bay thẳng lên và bắn ra bốn phía. Một số hải quân còn lưu lại quan chiến không khỏi giơ tay lên ngăn cản cơn lốc gạch đá, chờ sóng xung kích đi qua. Họ nhìn về phía chiến trường không khỏi ngẩn ngơ, tên kia vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cản được thế công gã phò rồ trung tướng. Phải biết gã phò rồ trung tướng đã từng bắt giữ được đại hải tặc hơn 600 triệu bờ lì ở tân thế giới, bây giờ lại ở đây nửa đoạn trước đại hải trình, bị một siêu tân tinh mới hơn 300 triệu bờ lì ngăn cản. Đối với những sĩ quan quanh năm đi theo bên gã phò rồ mà nói, đây là điều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc giao chiến, ngai vàng nơi đây đã không cánh mà bay. Gã phò rồ nhìn công kích hắn dùng hạ kỳ cường đại phóng ra vẫn như cũng bị lòng bàn tay đối phương đỡ lấy, cũng không khỏi cảm khái. Trên tay đối phương đang sử dụng một kỹ xảo giống như tay cái, lực khống chế cơ thể tinh diệu tuyệt luân. Rõ ràng không sử dụng hạ kỳ lại vẫn tiếp nhận được cú công kích này của hắn. Thực sự là quái vật mà. DS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 17, xây bệ kỳ cản. Chương 17, xây bệ kỳ cản. Gã phò rồ lùi lại phía sau. Dài ố mèn sủ cù nạ cũng buông tay xuống. Thực lực của ngươi rất không tệ, hy vọng có thể để cho ta tận hứng một chút. Hắn miết môi nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, không đợi gã phò rồ hồi phục, hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái tốc độ này, con ngươi gã phò rồ hơi co lại. Dài ố mèn sủ cù nạ đã đi tới trước mặt hắn, trong lòng bàn tay hướng về vị trí trái tim của hắn mà tới. Làm. Âm thanh thanh thúy vang vọng cung điện. Chỉ thấy nửa thân trên gã phò rồ đã quấn quanh bật sổ sổ cụ Haki, ngoan cường cản trở công kích dạy ổ mẹn sủ cụ nạ. Thực sự là cứng rắn a. Giải ố mẹn sủ cú nạ nội tâm không khỏi hưng phấn lên. Mà gạ phỏ rổ cũng giơ lên nắm đấm quấn quanh hạ kỵ bắt đầu nhanh chóng công kích. Hải quân tại chỗ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hai người nhanh chóng di động khắp các nơi trong cung điện. Những nơi đi qua cắt đá bắn tung tóe. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc cũng không ngừng vang lên. Dạng kỳ ạ cụ cương đoạn từng đạo trạm kích vô hình được gạ phỏ rổ tung ra. Những trạm kích dày đặc bao vây kín vị trí giải ố mẹn sủ cú nạ xung quanh. Mà dưới loại công kích dày đặc này, giải ố mẹn sủ cú nạ phảng phất như giấy theo gió phiêu lãng, từ những khe hở rất nhỏ tránh thoát công kích. Đạp đạp. Trạm kích cường đại vượt qua giải ố mẹn sủ cú nạ trực tiếp cắt ra mấy đạo vết tường. Ngay cả Kami E đều biết sao. Gạ phỏ rổ có chút chấn kinh. Chỉ có điều trận chiến không cho phép hắn tiếp tục chấn kinh, hắn liền nhanh chóng tiếp tục nhập vào nhịp điệu chiến đấu tiếp theo. Một bên khác, hải quân chịu mệnh lệnh gạ phỏ rổ bắt đầu dò xét xung quanh hoàng cung cũng đã phát hiện vương tộc. Vạn hạnh là vương tộc vẫn chưa chết hết, hơn nữa quốc vương cũng còn tại. Chỉ có điều trông qua lòng vẫn còn sợ hãi. Hải quân, là hải quân trợ giúp tới rồi sao? Lúc này, quốc vương không khỏi mừng rỡ. Hắn đi tới trước mặt chuẩn tướng hải quân dẫn đầu đội ngũ nói: các ngươi sao lại chậm như vậy? Kho báu của ta đã không còn, bị tên ác ma kia ăn cắp. Các ngươi thật sự có thể đánh bại hắn sao? Quốc vương đang sợ hãi, dù cho hải quân mới đến trợ giúp vẫn như cũ không yên tâm. Nỗi sợ mới gặp phải trước đó vẫn chưa dễ dàng tiêu trừ. Lúc đó đối mặt tên ác ma tiến vào công hãm, một tên đại thần chỉ vì nói nhiều một câu mà trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Lại có vương tộc không phục cũng trực tiếp xuống địa ngục. Chỉ cần nói nhiều một câu liền trực tiếp tử vong, căn bản không có cơ hội phản bác. Trong tình huống đó, quốc vương cũng sợ hãi. Hắn chưa từng cảm thấy tử vong gần mình như vậy. Thế là dùng tốc độ nhanh nhất trong đời nói ra thông tin đối phương mong muốn. Vạn hạnh đối phương chẳng thèm ngó tới họ, nhận được thông tin liền đi. Nói thật, nếu không phải hải quân vừa nói có viện trợ mới, hắn đã sớm rút lui khỏi hoàng cung trước rồi. Quốc vương gì nhỉ, ngài yên tâm đi. Trung tướng của ta cũng đang giao chiến với tên hải tặc kia. Ngài hay là trước tìm một chỗ tạm lánh một chút. Bất quá trước đó, hy vọng mời ngài và đội cận vệ của ngài tổ chức nhân sự tiến hành cứu chữa những người bị thương trong vương cung. Chuẩn tướng hải quân nghiêm túc nói với quốc vương quốc gia này. Vừa rồi có hải quân khác phát hiện có hải tặc đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở những vị trí khác trong vương cung, chúng ta bên này cần đi qua trấn áp. Hy vọng ngài có thể rút ra nhân lực tiếp nhận chúng ta vận chuyển người bị thương. Quốc vương Dĩ Nhi nghe lời này cũng không bình tĩnh. Vội vàng an bài đội trưởng đội cận vệ đi triệu tập người đi hỗ trợ. Bây giờ kho báu của hắn đã mất, lại còn có hải tặc đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đây đối với hắn tựa như sấm sét giữa trời quang. Hắn hận không thể đem những tên hải tặc thừa dịp cháy nhà hôi của kia hết thảy đánh chết. Nhìn thấy quốc vương trước mắt có thể thất thời, chuẩn tướng hải quân này cũng thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất quốc vương này sẽ mắc bệnh quý tộc, ngược lại làm khó hải quân. Nếu đã như thế có thể thuận lợi thì tốt nhất. Lập tức, hắn có chút lo lắng nhìn cung điện lớn nhất kia. Bây giờ nhiệm vụ khẩn yếu nhất của hắn chính là tụ tập hải quân để khu trục hải tặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phụ cận. Sau đó lại đi trợ giúp trung tướng đại nhân. Trước mắt, hắn đã một lần nữa triệu tập hải quân mới từ căn cứ tới, đồng thời đã hồi báo tình huống nơi này cho hải quân bản bộ. Hắn không nghĩ tới ngay cả trung tướng đại nhân cũng không có nắm chắc thắng lợi tuyệt đối. Chuyện cho tới bây giờ, hải quân từ căn cứ tới cũng không biết có kịp hay không. Trong lòng hắn có chút lo lắng suy nghĩ. Trong cung điện, Sấy Mẹ Kỵ Cán Đỏ chỉ thấy cơ thể gạ phỏ rồ phảng phất có hơi nước huyết sắc đang phun trào. Lúc này, gạ phỏ rồ đã sử dụng toàn lực. Tiến vào trạng thái này đối với cơ thể hắn có tài trọng cực lớn, bởi vậy hắn cần tốc chiến tốc thắng. Phanh phanh phanh. Hắn đạp mạnh xuống đất. Thân ảnh vốn đã rất nhanh bây giờ càng nhanh như lôi đỉnh. Mặt đất xung quanh bị khí áp cường đại nâng lên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hải quân vốn còn đang quan sát lại bắt đầu ẩn nấp. Chỉ trong nháy mắt, gạ phỏ rồ liền đi tới trước mặt Giải ố mẹn sủ cú nạ. Nắm đấm của hắn lưu động hạ kỳ cường đại trực tiếp đánh tới Giải ố mẹn sủ cú nạ. Giải ố mẹn sủ cú nạ giơ tay lên đỡ lấy công kích này. Xuy, xuy. Nhưng lần này mặc dù đỡ được, nhưng toàn bộ cánh tay hắn phát ra âm thanh như tê liệt. Ngay sau đó, huyết dịch bắt đầu chảy ra. Giải ố mẹn sủ cú nạ nhìn huyết dịch rỉ ra cũng bật cười. Kỹ thuật cao nhất lục thức hải quân thường dùng cùng với kỹ thuật nội bộ phá hủy hạ kỳ. Thực sự là thú vị a. Gạ phỏ rồ nhìn thấy Giải ố mẹn sủ cú nạ vẫn đón đỡ công kích của hắn, nội tâm của hắn chấn kinh. Nhưng bề ngoài thì vẫn mặt không biểu cảm, như mưa to gió lớn, thế công hướng về Giải ố mẹn sủ cú nạ hoành kích tới. Bất sổ sổ cú hạ kỳ theo lượng tăng thêm thì cường độ cũng tăng thêm. Họ sử dụng kỹ thuật chia làm 4 giai đoạn: cổ cạ, quấn quanh, ngoại phóng, nội bộ phá hủy. Thông thường, người có hạ kỳ mạnh mới sẽ trưởng khống kỹ thuật cao siêu hơn. Bởi vì sự thật này khiến cho rất nhiều người gán cường độ hạ kỳ với những kỹ thuật này. Nhưng sự thực là, cho dù là người có cường độ hạ kỳ thấp, cũng có thể do chuyên cần bù đắp, hoặc có lẽ là còn có ngộ tính nhất định, dùng đó để trưởng khống kỹ thuật hạ kỳ cao siêu hơn. Một số quốc gia nắm giữ kỹ thuật truyền thừa đặc biệt hoặc quốc gia có huyết mạch đặc thù đã phổ cập hạ kỳ trong dân chúng ở phương diện này. Mà gạ phỏ rổ từ nhỏ đi theo một vị huynh trưởng cường đại, kỹ thuật hạ kỳ tự nhiên 10 phần thành thạo. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới có người có thể dựa vào thể thuật và lực khống chế cơ thể mà cứng rắn ngăn cản được kỹ thuật cao siêu như nội bộ phá hủy hạ kỳ này. Nam nhân này thực sự là quái vật a. Lúc này, nội tâm của hắn không khỏi một lần nữa cảm thán. DS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 18, cảm thụ cái gì là sợ hãi a? Phục Ma Ngự Chủ Tử chương 18, cảm thụ cái gì là sợ hãi a? Phục Ma Ngự Chủ Tử theo gã phỏ rồ không ngừng oanh kích. Giải ố mẹn sủ cú nạ cũng không nhượng bộ chút nào. Đồng dạng phản công lại bằng thế công như lôi đỉnh. Phanh phanh phanh. sóng xung kích từ những cú đấm va chạm cùng với âm thanh lớn như tiếng sấm phóng ra ngoài. Toàn bộ cung điện cũng bắt đầu rung chuyển. Trong cung điện, các hải quân còn sót lại đều bị lấy thai, bất khả tư nghị nhìn cuộc tỷ thí này. Không ngờ nam nhân kia sau khi trung tướng đại nhân sử dụng toàn lực vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Có thể sao? Đây quả thật là hải tặc mới xuất đạo không bao lâu sao? Rắc, rắc. Dưới âm thanh chấn động mãnh liệt, cung điện phảng phất sinh ra cộng hưởng. Cung điện vốn đã tàn phá không ít do giao chiến, từng vết nứt bắt đầu sinh trưởng dọc theo những chỗ vỡ vụn. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Và hải quân quan chiến cũng rất nhanh phát hiện sự dị thường này. Mau lui lại ra khỏi cung điện này, nơi đây sắp sập. Trong đó, chuẩn tướng hải quân dẫn đầu lớn tiếng nói. Có thể. Trung tướng đại nhân còn đang giao chiến. Những người còn lại đồng dạng lớn tiếng đáp lại, dùng đó để che đi âm thanh giao chiến to lớn. Đều rút lui trước. Ở lại nơi này cũng chỉ là vương hữu. Với thực lực gạ phỏ rổ trung tướng thì nơi này sụp đổ không phải vấn đề lớn gì. Chuẩn tướng này cũng không tính đi quấy nhiều trung tướng giao chiến. Vào thời điểm khẩn yếu này, tùy tiện xông lên ngược lại có thể sẽ khiến hắn phân tâm. Nghe được lời chuẩn tướng hải quân, những người khác do dự một chút vẫn ra ngoài cung điện. Và chuẩn tướng hải quân nhìn hiện trường lần cuối cùng rồi cũng đi theo ra. Rầm rầm rầm. Họ ra ngoài không bao lâu, kèm theo từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ cung điện sụp đổ. Bụi mù bắt đầu bao phủ xung quanh. Một lát sau, toàn bộ sân bãi bình tĩnh lại. Phân ra thắng bại rồi sao? Hải quân đứng bên ngoài tòa cung điện này nhìn phế tích sụp đổ cùng với cảm nhận sự chấn động đã ngừng. Không khỏi nghĩ tới. Đang. Đang. Hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, trên phế tích đồng thời sừng sững hai thân ảnh. Gã phò rồ không ngừng thở hổn hển, cơ thể cũng bắt đầu truyền đến tiếng rên rỉ. Mặc dù tiêu hao nghiêm trọng, nhưng mà hắn nhìn về phía dậu mẹn sủ cù nạ đối diện, chỉ thấy hai cánh tay dậu mẹn sủ cù nạ dính đầy máu tươi, phản phất mất đi điểm tựa mà rủ xuống. Hải quân cách đó không xa đồng dạng thấy cảnh này. Lúc này trong lòng họ không khỏi cuồng hỉ. Quá tốt rồi, họ biết gã phò rồ trung tướng sẽ không thua. Bây giờ cánh tay tên hải tặc kia trông có vẻ đã tàn phế, tình huống này thì làm sao mà thua được? Trên sân, dậu mẹn sủ cù nạ nhìn hai tay rủ xuống. Cảm giác xương cốt bên trong đều tan nát không ít. Chỉ có điều này đối với hắn đều là vấn đề nhỏ. Nghịch chuyển thuật thức vừa khởi động, cánh tay hắn khôi phục rất nhanh đến tiêu chuẩn có thể động đậy. Bây giờ nghịch chuyển thuật thức của hắn đã đạt B cấp, so với Di Vãng, cường độ và tốc độ trị liệu đều lớn hơn. Thương thế như thế này chỉ cần thêm một chút thời gian là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể sao? Thương thế như vậy mà nhanh như vậy đã khôi phục xong. Các hải quân khác nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng ngơ ngác, họ đối với thông tin giữa ổ mện sủ cụ nạ cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là hắn là siêu tân tinh mới xuất hiện và quật khởi nhanh chóng. Còn chi tiết hơn thì không quan tâm kỹ càng. Trên thực tế, hải quân đối với năng lực trị liệu dậu mện sủ cù nạ thực sự rất mơ hồ. Trong đó chủ yếu là vì dậu mện sủ cù nạ chỉ sử dụng năng lực này trong lần giao phong đầu tiên với hải quân. Hơn nữa, từ biểu hiện bên ngoài mà xem cũng rất bí mật. Việc tùy tiện đỡ lấy xương cốt các loại, rất khó nói là do thể chất hay năng lực trái ác quỷ. Cho nên, trong báo cáo chỉ có từ ngữ nghi vấn nắm giữ năng lực tự lành. Đây là sức mạnh trái ác quỷ sao? Gã phò rồ đối diện dậu mện sủ cù nạ cũng đang yên lặng tự hỏi. Sức mạnh tự lành, hắn cũng có. Khi tiến vào xây mẹ ấy kỳ cạn, hắn có thể tiêu hao thể lực để trị liệu thương thế cơ thể có giới hạn. Chỉ có điều, trước đó hắn có thể cảm nhận được xương cốt trong tay đối phương đều tan nát không ít. Trong tình huống đó mà cánh tay khôi phục hoạt động nhanh như vậy, loại trị liệu này chính hắn là làm không được. Thử một lần đi. Ông ý nghĩ như vậy, gã phỏ rồ lần nữa động. Thế công mãnh liệt lần nữa khởi xướng, chỉ có điều lần công kích này hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. Đây là. Gã phỏ rồ trừng to mắt, lùi ra ngoài. Ngươi đã học được bật sổ cu haki. Lúc trước đối kháng, hắn chưa từng cảm nhận được dã ô mện sủ cu nạ sử dụng bật sổ cu haki, mà bây giờ lại đột nhiên cảm nhận được. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã có tấm vé thông đến cường giả tân thế giới. Đúng vậy a, vẫn là may mắn nhờ có ngươi. Dã ô mện sủ cu nạ nhếch khóe miệng, lập tức tán đi cổ cạ hạ kỳ trong tay. Tốn không ít công phu. Nghe được hồi đáp của đối phương, gã phỏ rồ cũng thở dài. Bây giờ xem ra, muốn bắt giữ đối phương đã mười phần gian khổ. Coi như là đáp lễ cho ngươi, ta sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất của ta. Cái gì? Gã phò dầu nghe được lời nói hời hợt của nam nhân trước mắt, trong lòng không khỏi sóng to gió lớn. Đối phương vậy mà không có sử dụng toàn lực sao? Hắn ngược lại không cảm thấy đối phương phô trương thanh thế, trong điều kiện này thì không cần thiết phô trương thanh thế. Cũng có nghĩa là trước đó hắn thật sự không có nghiêm túc. Gã phò dầu nội tâm ngưng trọng, cơ thể cũng bắt đầu căng thẳng đứng lên. Lại là năng lực trái ác quỷ sao? Sức mạnh thể chất đơn thuần của đối phương không thể gạt được hắn, mà hắn nhìn cũng không phải loại người kiếm hào các loại. Cho nên biến số cũng chỉ có sức mạnh trái ác quỷ. Nhìn dáng vẻ trung tướng trước mắt đã sẵn sàng đón địch, dài ố mẹn sủ cụ nạ không thèm để ý chút nào. Như vậy, cảm thụ một chút cái gì là sợ hãi đi. Chỉ thấy hai tay hắn nắm một thủ thế kỳ lạ, mà kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ gạ phỏ rổ cũng cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt. Lĩnh vực triển khai phảng phất có giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Lập tức, gạ phỏ rổ cảm giác trên người nam nhân trước mắt có một quái vật huyết sắc bốc lên. Hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu ảm đạm xuống, thế giới xung quanh giống như chuyển đổi, mặt đất đen xám, bầu trời đỏ sẫm. Phục ma ngự chủ tử theo chú ngữ cuối cùng của dài ố mẹn sủ cụ nạ rơi xuống. Cảm giác sợ hãi đang sôi trào. Một cổng đỏ quỷ dị cùng với bộ xương khô chất đống phía dưới xuất hiện, mặt đất cũng biến thành bóng đen xanh lam quỷ dị. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn cảnh tượng xung quanh đại biến mà quỷ dị, gã phò rồ không khỏi khiếp sợ, hắn chưa từng gặp qua năng lực trái ác quỷ như vậy. Thực sự là kinh người. Mặc dù không có gặp qua loại năng lực này, nhưng mỗi một tế bào cơ thể đều tựa như cảm nhận được nguy hiểm mà run rẩy, có thể tưởng tượng loại năng lực này nguy hiểm cỡ nào. Và Hải Quân ngắm nhìn cách đó không xa cũng vậy, bởi vì cảnh tượng vị dị này thiếu chút nữa thì cuốn bọn họ vào trong. Lúc này họ đứng tại ranh giới va chạm giữa ổ mèn sủ cú nạ. Một mặt là cảnh tượng vị dị, mặt khác lại là cảnh tượng bình thường. Sự so sánh khiến cho toàn bộ không gian có cảm giác bị xé rách càng thêm rõ ràng. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một cô dùng mình. Gã phỏ rồ trung tướng thật sự có thể thắng nổi quái vật kia sao? Lúc này, nội tâm của bọn họ không ngừng bồn chồn. Đợt, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 19, giấc mộng của ngươi là cái gì? Chạy trốn. Chương 19, giấc mộng của ngươi là cái gì? Chạy trốn. Lúc này, giải ố mèn sủ cú nạ nhìn tư thái phòng ngự gã phỏ rồ. Khoe miệng hắn lộ ra nụ cười tà ác, trong miệng thốt ra một chữ. Giải. Cái gì? Gã phỏ rồ nguy cơ đại thịnh, cảm giác không khí bên trong tràn đầy nguy hiểm, muốn tránh né. Thế nhưng lại không cách nào tránh né được cảm giác này. Suy. Suy. Huyết dịch đang phun trào. Con mắt Hải Quân ở xa không khỏi mở lớn. Chỉ thấy trung tướng gã phỏ rồ một cánh tay trực tiếp rơi xuống mặt đất. Huyết dịch từ chỗ cụt tay trực tiếp phun mạnh ra. Gã phỏ rồ trung tướng. Trung tướng đại nhân. Chúng Hải Quân nhìn tình hình này, không khỏi hô to. Đồng thời muốn xông lên. Đều không cần tới. Gã phỏ rồ cảm thụ Hải Quân ở xa muốn tới, cũng hét lớn một tiếng. Đều chạy trốn. Không cần xen vào nơi này nữa. Nơi xa, nghe được lời cảnh cáo gã phỏ rồ trung tướng, Hải Quân cũng dừng bước chân lại. Nhưng mà họ không hề rời đi. Ngu xuẩn. Gã phỏ rồ nhìn Hải Quân ở xa vẫn còn lưu lại, ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng mà nội tâm lại vẫn có chút vui mừng. Hắn quay đầu lại, kéo một mảnh góc áo buộc chặt chỗ cổ tay, đồng thời toàn thân vận dụng sấy mẹ kỳ cản cấp tốc cầm máu trên cánh tay gãy. Tiếp đó, sắc mặt ngưng trọng nhìn nam nhân trước mắt. Vừa rồi lúc nguy hiểm đến, hắn đã sử dụng bật sổ sổ cú hạ kỳ tiến hành phòng ngự, nhưng mà cánh tay vẫn như cũ bị cắt rời. Thực sự là công kích quỷ dị lại mạnh mẽ. Nếu như vừa rồi cú công kích kia rơi vào trên cổ hắn, hiện tại hắn chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyệt rồi. Đối phương vì sao không trực tiếp đoạt tính mạng hắn, là do hạn chế hay là muốn nhìn hắn chật vật không chịu nổi? Hắn không biết được, nhưng trước mắt mà xem, hôm nay sợ rằng là ngày rỗ của hắn. Giải ố mèn sủ cú nạ, nói cho ta biết, mộng tưởng ngươi ra biển là gì? Còn nữa, tại sao lại tiến đánh hoàng cung? Gã phỏ dầu nghiêm túc nhìn nam nhân kia, trầm giọng hỏi. Theo tỷ lệ thắng giảm xuống, bây giờ hắn định thu thập một chút thông tin hữu ích. Dù là hy sinh cũng không nên chẳng được gì. Mộng tưởng sao? Ta lại không có loại đồ vật này. Giải ố mèn sủ cú nạ lộ ra nụ cười tà ác. Còn về việc tại sao tiến đánh hoàng cung? Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của ai đó, khóe miệng không khỏi cong lên. Loại vật này, ai biết được. Nhìn ra ổ mèn sủ cũ nạ phảng phất đang trầm tư, gã phỏ rồ cũng có chút đau đầu. Rất nhiều hải tặc ra biển cũng là truy cầu mơ ước, nhất là những đại hải tặc mạnh mẽ kia. Đây thường là điểm tựa tín niệm trong chiến đấu của họ, tín niệm loại vật này hư vô mờ mịt nhưng lại hết sức chân thực và cường đại. Nếu có thể tìm được điểm thiếu sót trong tín niệm thậm chí có thể khiến người ta không gượng dậy nổi. Mà người trước mắt vậy mà không có mộng tưởng. Hoặc có lẽ người trước mắt là loại quỷ sát nhân hưởng thụ giết chóc. Loại này thực sự vô cùng khó chơi. Ngươi mang đến cho ta không ít niềm vui. Lúc này, giải ố mèn sủ cu nạ đã hoàn hồn nói. Ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thể diện. Nghe được đối phương nói như vậy, gã phỏ rồ không khỏi cười khổ. Bất quá, có lẽ không phải là không có sinh cơ. Trong lúc giải ố mèn sủ cu nạ ngây người vừa rồi, hắn đã quan sát xung quanh. Không gian kỳ quái đặc thù này mặc dù phạm vi diễn sinh rộng lớn, bán kính có hơn 100 mét. Vốn với tốc độ của hắn, trong tình huống không có ai ngăn trở thì khoảng cách này không là gì khi sử dụng sổ dị. Trảm kích quỷ dị kia hẳn là chỉ có thể sử dụng trong phạm vi này. Cho nên, chỉ cần thoát khỏi phạm vi này là có thể. Tiếp đó xem có thể hay không phản kích. Cũng không biết phạm vi này có thể di động cùng người sử dụng năng lực hay không. Nếu như có thể, thì quả thực quá khó giải. Như vậy, bắt đầu đi. Khi giải ố mèn sủ cú nạ giơ tay phản phất muốn công kích. Ánh mắt gã phỏ rồ lóe lên, một cước trực tiếp đá một hòn đá phế tích lớn 1 mét dưới chân về phía giải ố mèn sủ cú nạ. Vô dụng. Giải ố mèn sủ cú nạ nhìn hòn đá lao nhanh tới, một đạo trảm kích vô hình trực tiếp sẽ qua. Cắt đôi hòn đá trước mắt hắn. Giải ố mèn sủ cú nạ vận dụng phục ma ngự chủ tử và giải ố mèn sủ cú nạ không sử dụng năng lực này hoàn toàn là 2 cấp độ chiến lực. Mặc dù đã đối đầu hải quân trước mắt không ít thời gian, thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng sử dụng phục ma ngự chủ tử chủ yếu lại là thuộc tính tinh thần. Mà tinh thần giải ố mèn sủ cú nạ đã cao tới A. Có thể nói cho tới bây giờ tinh thần của hắn vẫn như cũ dồi dào. Lại thêm năng lực phục ma ngự chủ tử này rất toàn diện, lấy công bù thủ, tốc độ phóng thích lại cực nhanh. Bởi vậy, chỉ cần trong lĩnh vực này, chiến lực giải ố mèn sủ cú nạ được nâng cao đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Tốc độ vẫn nhanh như vậy. Hoàn toàn không nhìn thấy là làm thế nào để công kích. Gã phỏ rồ tinh tâm lại, toàn diện kích phát kẹ bùn sổ cũ hạ kỵ nhưng vẫn không bắt được dấu vết công kích. Hắn không ngừng đá những phế tích dưới chân ra. Tiếp đó không ngừng bị chém đứt. Hoàn toàn không có khe hở, thực sự là tên giá hỏa khó dây dưa. Nếu như ngươi chỉ có từng ấy kỹ xảo, vậy thì đến đây kết thúc đi. Giải ố mèn sủ cũ nạ nhìn gã phỏ rồ không sợ phiền phức đá hòn đá tới, cũng bắt đầu cảm thấy vô vị. Quả nhiên, đã không còn lực phản kháng chút nào sao? Ngay tại lúc này, khi bắt được thời điểm giải ố mèn sủ cũ nạ không tập trung vào trận chiến nữa. Gã phỏ rồ sau khi đá ra khối hòn đá cuối cùng, lập tức túi người. Mảnh vụn phế tích dưới lòng bàn chân hắn rất lớn, chừng 4-5 mét. Hắn vừa rồi vừa đá vừa di chuyển về vị trí này, mục tiêu chính là nó. chỉ thấy hắn sử dụng tay phải lành lặn của mình, một tay nhấc mạnh khối hòn đá này lên giữa không trung. Gấp bộ hắn theo đó nhảy lên. Số lần số này trực tiếp được dùng trên hòn đá trên không. Hơn nữa, hắn sử dụng sức mạnh hết sức mạnh. Toàn bộ hòn đá trong nháy mắt chia thành nhiều khối bay về phía Dậu Mện Sủ Cuna. Mà bản thân hắn cũng mượn lực phản tác dụng cường đại bắn gọn ra ngoài không gian quỷ dị này. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như chớp. Việc vận dụng thủ đoạn di động số để tạo ra hiệu quả công kích, thể hiện nghệ thuật thể thuật cường đại của gã Forzo. Hơn nữa, dù thiếu một cánh tay khiến sự cân bằng giảm xuống, nhưng vẫn có thể nhanh chóng bình ổn như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thán gừng càng già càng cay. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bây giờ gã Forzo đang đánh cược. Đánh cược Dậu Mện Sủ Cuna vẫn như cũ sơ suất, và cú công kích quỷ dị kia chỉ có thể công kích một chỗ, hoặc là công kích hòn đá, hoặc là công kích hắn. Trong tình huống hòn đá che chắn tầm mắt, hắn chỉ cần một giây là có thể thoát khỏi không gian đó. Đây đã là giải pháp tốt nhất hắn nghĩ ra. Chương 20, dứt khoát chính nghĩa, ý đuổi tới chương 20, dứt khoát chính nghĩa, ý đuổi tới ngây thơ. Dậu Mện Sủ Cuna bên này cười tà ác. Mặc dù quần thể đá bắn mạnh tới che khuất tầm mắt của hắn, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn như cũ có thể cảm giác được khí tức đang phi tốc thoát khỏi không gian kia. Vậy là muốn đánh cược mạng sống sao? Chỉ thấy quần thể đá trước mắt bị chạm kích vô hình trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. Cùng lúc đó, một đạo chạm kích vô hình cũng rơi vào trung tướng gã Phỏ Rồ đang bắn ra ngoài. Suy suy, gã Phỏ Rồ trung tướng. Trung tướng đại nhân. Lúc này, họ nhìn thấy một đạo tàn ảnh bắn mạnh tới trên mặt đất trước mặt họ. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ thấy đùi phải gã Phỏ Rồ từ bắp đùi biến mất không thấy gì nữa. Chân gãy của hắn do quán tính cũng nằm cách đó không xa. Sao có thể? Lúc này, hải quân trong lòng đại loạn. Tất cả hãy bình tĩnh lại. Một thanh âm quen thuộc vang lên, chính là gã Phỏ Rồ đang ngã trên mặt đất. Tay phải hắn chống đỡ thân thể tàn phế. Gã Phỏ Rồ không bận tâm hải quân đang thương tâm, mà là ngắn gọn nhanh chóng nói một điểm tình báo giữa Ổ Mện Sủ Cuna. Sau đó để bọn họ cấp tốc rút lui. Trung tướng đại nhân, chưa đợi hải quân phản bác, gã Phỏ Rồ trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Ngu xuẩn, đã đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ các ngươi muốn hy sinh vô ích sao? Chính nghĩa tương lai nhưng là muốn dựa vào các ngươi. Vâng. Nghe vậy, họ nhìn thật sâu gã Phỏ Rồ một lần, cuối cùng kính lễ rồi mới bắt đầu rời đi. Vào lúc họ cáo biệt, giải Ổ Mện Sủ Cuna cũng chậm rãi đi về phía gã Phỏ Rồ. Bây giờ gã Phỏ Rồ vừa vặn vượt qua phạm vi lĩnh vực của hắn. Lĩnh vực hiện tại của hắn chỉ có bán kính 100m, có lẽ tương lai khi năng lực này thăng cấp, phạm vi sẽ lớn hơn và hạn chế cũng sẽ nhỏ hơn. Lúc này, Dậu Mện Sủ Cuna yên lặng đi về phía gã Phỏ Rồ. Lĩnh vực cũng bắt đầu tan đi. Còn những hải quân đang chạy thục mạng thì hắn nửa điểm hứng thú cũng không có. Số người cũng may. Dậu Mện Sủ Cuna nhếch môi cười nói, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn hiện tại còn không cách nào bắt giữ hình người hoàn chỉnh, chỉ có thể cảm thụ khí tức. Cho nên, cú đánh kia của hắn rốt cuộc sẽ đánh vào bộ phận nào trên người gã Phỏ Rồ, chính hắn cũng không biết. Bất quá, bây giờ nhìn lao tướng hải quân này, vận khí cũng không tệ lắm, không trực tiếp bị chạm kích chém trúng yếu hại. Gã Phỏ Rồ nhìn bóng lưng hải quân đi xa, bên cạnh Dậu Mện Sủ Cuna cũng không có đuổi theo giết. Điều này cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn về lời nói vận khí không tệ của nam nhân trước mắt, hắn cũng chỉ xem như chuyện bừa. Hôm nay chính là ngày giỗ của hắn, thế mà còn được coi là vận khí không tệ. Vậy thì toàn bộ thế giới đều là người may mắn rồi. Gã Phỏ Rồ có chút phí sức chống đỡ cơ thể, máu tươi đang phun trào trên đùi hắn cũng không được hắn cầm máu. Động thủ đi, Dậu Mện Sủ Cuna. Đời hắn đều đang vì chính nghĩa của mình mà trả giá, bây giờ cũng chết trận trong giao chiến với hải tặc. Không tính là có gì tiếc nuối. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được ký ức của quá khứ. Công đại ca, ngươi thật lợi hại. Công đại ca, ta cũng phải trở thành hải quân giống như ngươi. Công đại ca, ngươi trở thành đại tướng. Thật lợi hại. Ta cũng muốn cố gắng bắt kịp ngươi. Chính nghĩa của ta dứt khoát chính nghĩa, cho dù hải quân có chỗ tì vết, nhưng ta tin tưởng tương lai cuối cùng sẽ trở nên tốt hơn. Ta nghĩ như vậy đó, công đại ca. Công đại ca. Bây giờ ta đây. Vẫn nghĩ như vậy. Thật sự là quá tốt. Nhìn lão tướng hải quân đang ánh mắt hoảng hốt trên mặt đất. Dậu Mện Sủ Cuna giơ tay lên chuẩn bị cho ông lão này một đòn cuối cùng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là một vệt ánh sáng từ phía chân trời nhanh chóng hạ xuống. Khi tới gần mặt đất, nó càng ngày càng chậm và cuối cùng chuyển hóa thành thực thể. Mà gã Phỏ Rồ cũng bị tia sáng kia thu hút sự chú ý, bừng tỉnh. Chỉ thấy một nam nhân đeo kính mát thái dương, mặc áo sơ mi màu vàng, cao 3m, hiện ra từ quan mang. Hắn nhìn xung quanh, khi nhìn đến bên này, hướng về phía bên này, hắn ung dung nói, "Nha, gã Phỏ Rồ lao ra tử, đã lâu không gặp rồi. Ngươi bây giờ nhìn qua giống như rất chật vật ta." Boxalino. Nhìn nam nhân từ trên trời giáng xuống này, gã Phỏ Rồ cũng không khỏi chấn kinh. Lúc tới tiếp viện, hải quân có điều tra phụ cận xem có thể tiếp viện. Trong phạm vi mấy trăm km nhưng không có hải quân thích hợp. Mà bây giờ, vì vậy mà đến nơi này, là công đại ca sao? Hắn không khỏi nghĩ tới, không ngờ cuối cùng vẫn khiến hắn lo lắng sao. Dậu Mện Sủ Cuna lúc này cũng vung cánh tay đang giơ lên xuống. Lúc này hắn có chút hăng hái nhìn hải quân mới xuất hiện. Trung tướng hải quân thì sao? Năng lực giả hệ lò gì ạ thì cạp đi cả nomi. Dậu Mện Sủ Cuna lúc này hứng thú hoàn toàn chuyển sang kỳ dị. Loại năng lực giả hệ lò gì ạ này hắn ôm hứng thú rất lớn. Hơn nữa, tên hải quân mới xuất hiện này cũng thập phần cường đại. Một trong ba đại trung tướng quái vật của hải quân. Ngay cả Dậu Mện Sủ Cuna cũng có chút nghe thấy. Bây giờ người mới cũng là quái vật sao? Lại có thể đánh bại gã Phỏ Rồ lao ra tử. Thật đáng sợ a. Mặc dù Kiz biểu hiện có chút sốc nổi, nhưng trong lòng hắn chính xác không khỏi ngưng trọng một chút. Gã phỏ rồ lao ra tử, hắn nhớ không nhầm đã từng đánh tan hải tặc hơn 600 triệu bờ lì ở tân thế giới. Hạ kỳ mạnh mẽ của ông ta cùng với kỹ thuật hạ kỳ, thể phách cân bằng toàn diện không góc chết cùng với thể thuật 10 phần cao siêu. Loại cương đại toàn diện này hẳn phải vượt xa phạm chủ siêu tân tinh có thể ứng phó. Không ngờ hôm nay vậy mà bại. Là năng lực cường đại hay là cường giả hạ kỳ thể thuật đồng dạng? Nhìn tên tóc hồng tản mát ra khí tức như tu la kia, Kiz không khỏi có chút im lặng. Thật là, rõ ràng là muốn tới đây nhặt cái lỗ hổng. Vì sao lại gặp phải chuyện phiền toái như vậy? Quả nhiên vẫn là bị nguyên soái công đẻ mà. Và cảnh tượng trong đó lại bị ai đó để vào mắt. Tại một cung điện ở đảo Cù Gia, Giang Ý là nhìn hình ảnh trước mặt cũng cảm thấy im lặng. Không ngờ hải quân lại phái cả kỳ dự tên gia hỏa này qua. May mắn dầu mẹn sủ cụ nạ bây giờ có năng lực phục ma ngự chủ tử. Bằng không thì trừ phi kỳ nhường, bằng không mà nói không thể thiếu ỉm kẹo đao phải đi một lần. Chương 21, kỳ thuộc tính chương 21, kỳ thuộc tính hiện tại hắn ở vào trạng thái quan chiến hình ảnh, trạng thái này có thể thu được hệ thống gia trì. Cảm quan đạt đến một loại gia trì kỳ diệu. Loại gia trì này có thể để hắn đối với thực lực nhân vật trong chân dung cảm nhận được mô hình đại khái, là một loại trạng thái duy tâm 10 phần. Ví như vị trung tướng hải quân lão tướng trên mặt đất trong chân dung. Trước kia, mô hình nhân vật của hắn trong hệ thống vốn nên như thế này: hải quân, gạ phỏ rồ sức mạnh, B thể chất, B nhanh nhẹn, B tinh thần, B năng lực, không kỹ năng, và sổ sổ củ hạ kỳ, B cấp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, B cấp, thể thuật, A cấp. Mặc dù cường độ bật sổ sổ cụ hạ kỳ của hải quân này vẫn ở phạm vi B cấp, nhưng bằng việc mượn kỹ thuật bật sổ sổ cụ hạ kỳ nội bộ phá hủy thì phát huy nó đến hiệu quả A cấp là không thành vấn đề. Thể thuật A cấp thì thể hiện ở tốc độ và phương diện lực lượng, ví dụ như chiêu thức trạng thái đặc biệt sẩy mẹ kỳ cản mà hải quân kia đã phô bày. Có thể nói hải quân này mạnh hơn không ít so với những trung tướng lâu năm mà Dạn Nhĩ là nhận thức. Đi đến hậu thế xen vào một thất vũ hải tiêu chuẩn thấp cũng không có vấn đề gì. Mà bây giờ, thì thông qua quan sát trong hệ thống của hắn thì lại là dạng này: hải quân, kỹ sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, A năng lực, tỷ cả nomi, S cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, A cấp, vật sổ sổ củ hạ kỳ, A cấp, kiếm thuật, B cấp, thể thuật, B cấp, không cảm giác sai, ý dư này cũng đã thức tỉnh. Đương nhiên, hiện tại hắn đã thức tỉnh ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao rẻ phỉ ở tuổi 38 đã lên làm đại tướng, đầu cô trẻ tuổi 20 đều có thể cùng bụ lệ làm một trận. Bây giờ kỳ dư ở tuổi này chỉ là trái ác quỷ thức tỉnh thì không còn quá ngoài ý muốn. Hạ kỳ và trái ác quỷ, coi như là lưỡng cực của thế giới này. Từ bản chất mà nói, chúng đều chẳng qua là sự tăng phúc và phân phối sức mạnh. Bên nào nắm giữ tỷ lệ chuyển hóa cao hơn, có thể lấy thể lực nhỏ nhất phát huy lực lượng cao hơn, thì dùng bên đó. Mà bây giờ, năng lực tỷ cả Nomi Kiz đã đạt đến S cấp. Lực chiến đấu của hắn cũng sẽ leo lên tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Bởi vì tỷ cả Nomi bản thân trong công kích, về sự bén nhạy có được ưu thế thập phần cường đại. Hơn nữa, bởi vì hệ lọ di ạ bản thân nắm giữ kỹ thuật mượn lực đặc biệt, thêm vào tiêu hao ít. Bây giờ Kiz có thể xem là phiên bản gia cường của dầu cổ đại. Chờ Kiz hiện tại tiến giai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đến tình cảnh S cấp dự đoán tương lai, phối hợp tỷ cả Nomi của hắn thì như hổ thêm cánh. Đến thời điểm đó, thể chất và tinh thần Kiz đoán chừng cũng đều đạt đến S như vậy thì xem như đạt đến trình độ chiến lược đại tướng. Cương giả năng lực trong hải tặc hậu thế có vô cùng ví dụ điển hình. Ví dụ như Lọ và Kiz. Theo Dạn Nhĩ là mà nói, họ đều là những người đã phát triển năng lực đến tình cảnh vô cùng cao siêu. Nhưng mà, bởi vì thuộc tính cơ bản kéo lùi, khi chiến đấu với những quái vật kia, chỉ cần có chút sơ suất, liền sẽ bị miểu sát. Trong đó, tóc đỏ sạt tương lai đối đầu cường giả trái ác quỷ đó là đánh một cú chuẩn. Hạ sổ cụ hạ kỷ cường đại kia khi sử dụng có thể vô cùng hữu hiệu chấn nhiếp đến những tên gia hỏa có thuộc tính cơ bản kéo lùi này. Chỉ cần thất thần trong nháy mắt, trận chiến cũng liền kết thúc. Chỉ có điều những điều này cũng sẽ không xuất hiện ở kỳ dự trước mắt. Nhìn thuộc tính cơ bản kỳ dự thì sẽ biết. Chờ kỳ dự đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ khai phá đến dự đoán tương lai, trong khoảng thời gian này, thể chất và tinh thần kỳ dự chỉ sợ đều có thể đạt đến S cấp. Tinh thần cường đại sẽ hoàn toàn không sợ hạ sổ cụ hạ kỷ chấn nhiếp. Thể phách cường đại lại có công hiệu để cao tỷ lệ sai số, không có khả năng liền dễ dàng bỏ mạng. Chỉ có thể nói kỳ dự tương lai có thể trở thành đại tướng là có lý do nhất định. Bây giờ tình huống dã ổ mện sủ cụ nạ liền có chút giống mùi vị cường giả năng lực kia. Lĩnh vực phục ma ngự chủ tử của hắn cực kỳ cường đại, không giống với kiểu công kích tùy ý tỷ cả Nomi. Phục ma ngự chủ tử có được phạm vi cố định, hạn chế này phối hợp tính đặc thù năng lực bản thân, lại thêm năng lực này lấy tinh thần làm chủ yếu tiêu hao. Chỉ cần kỳ dự không cùng dã ổ mện sủ cụ nạ liều chết, liều mạng tiêu hao. Vậy thì muốn đánh bại dầu mèn sủ cụ nạ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà lấy tính cách kỳ dị trong nguyên tắc, e rằng cũng sẽ không cùng dầu mèn sủ cụ nạ liều chết. Giang Nghị là đặt tay phải lên bên mặt, ung dung suy nghĩ. Một bên khác, kỳ dị hướng về dầu mèn sủ cụ nạ đi đến, vừa đi còn vừa chậm rãi nói: "A, vị tiểu ca này, có thể hay không buông tha lão tướng gã phò rổ, nếu là hắn chết, nguyên soái công nhưng là sẽ rất thương tâm đâu." Lúc này, kỳ có thể cảm nhận được khí tức dầu mèn sủ cụ nạ có chút đê mê. Xem ra cho dù thắng lão tướng gã phò rổ cũng không phải ai, tơ tóc không tổn hại. Mặc kệ hắn là cường giả thể thuật hạ kỳ hay là cường giả năng lực cũng không đáng kể. Bây giờ trạng thái này hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Buộc xác Lino, không nên kinh thường, năng lực của hắn thập phần cường đại. Lúc này, gã phỏ rồ trên mặt đất bắt đầu ngắn gọn nói ra thông tin đối phương. Giải ố mèn sủ cũ nạ cũng không để ý hiện tại hứng thú của hắn đã chuyển rời đến kỳ dịch. Đối với hải quân trên mặt đất này đã không có cảm giác chút nào. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được mình đã bị tên trước mắt này hoàn toàn khóa chặt. Nếu như tùy ý ra tay, e rằng sẽ đón cú đánh lôi đỉnh của đối phương. Thực sự là cường đại. Thật thú vị. Giải ố mèn sủ cụ nạ có thể cảm giác khí tức vô cùng cường đại trên người đối phương. Có lẽ, có thể thử lại lần nữa lực lượng mới vừa rồi. Ít trong đầu phân tích thông tin lão tướng gạ phỏ rồ đã cho, đồng thời nói. Lão tướng gạ phỏ rồ, ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Kế tiếp ta thế nhưng là rất khó chiếu cấu ngươi a. Nếu là không cẩn thận lan đến ngươi, nói không chừng ta cũng có phiền phức đâu. Được, ngươi ngàn vạn lần không nên kinh thường. Gạ phỏ rồ nhìn sâu giải ố mèn sủ cụ nạ một lần, lập tức chân sau đứng thẳng. Sấy mẹ kỳ càng toàn lực vận hành cưỡng ép cầm máu vết thương ở đùi phải. Tiếp đó, hắn không thích đứng nhưng vẫn nhảy rời đi. Không thể không nói thể chất của thế giới này cường đại. Dù là tiêu hao nhiều thể lực như vậy, thêm vào đã mất đi một tay một chân và mất máu quá nhiều, gã phò rổ vẫn có thể áp chế một cách cưỡng ép đủ loại hiệu ứng tiêu cực để hành động. Điều này không chỉ là sấy mẹ kỳ càng cường đại, đồng thời cũng có ý chí kiên cường của hắn. Theo gã phò rổ từ từ đi xa, hắn cũng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Thể thuật tinh diệu cùng lực khống chế cơ thể, kẻ bùn sổ cụ cường đại, lực tự lành cường đại. Và sổ cụ sơ bộ linh ngộ, cùng với năng lực khoảng không quỷ dị nhất có thể tùy ý chạm kích trong phòng. Chỉ là tóm tắt rất ngắn, gã phỏ rồ đã miêu tả cho kỳ một mô hình đại khái. Đợt, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 22, ngươi bị cú đá tốc độ ánh sáng qua sao? Chương 22, ngươi bị cú đá tốc độ ánh sáng qua sao? Ngươi đã rời đi. Như vậy, bắt đầu đi. Giải ố mèn sủ cú na hứng thú bừng bừng nói. Thực sự là đáng sợ đâu. Rõ ràng cũng đã tiêu hao nhiều như vậy, lại như cũng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn ta. Ít một tay xoa chán. Xem ra ta bị xem thường rồi. Đầu hắn nhấc lên một chút, thấu kính kính mắt thái dương giống như chết xạ qua mang. Ánh mắt nam nhân trước mắt này, giống như ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi. Mặc kệ lao tướng gạ phỏ rồ nói thế nào. Cho dù đối phương năng lực cường đại, nhưng sử dụng năng lực cũng phải cần tiêu hao thể lực. Với trạng thái trước mắt của đối phương, cho dù năng lực của hắn thật sự cường đại như vậy thì có thể chống được bao lâu dưới tay hắn. Phải biết, xét về tiêu hao, trừ một số hệ vạ dẹ mẹ si ả quy tắc đặc biệt, hệ lọ gì ả mới là thấp nhất. Bây giờ, suy nghĩ thì quả thật có lý lẽ. Trái ác quỷ hệ lọ gì ả được xem là loại trái ác quỷ chân quý nhất trong nhận thức phổ thông. Nó tiêu hao 10 phần thấp, có thể với thể lực vô cùng thấp sử dụng ra công kích vô cùng rộng lớn. Tỷ lệ chuyển hóa sang thể lực quá cao. Đúng là như thế, dù là người bình thường khi có được hệ lọ gì ả liền có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Mà trái ác quỷ kỳ đã thức tỉnh, có thể với thể lực thấp hơn phát huy ra sức mạnh tương đương. Có thể nói hắn quả thật có tư cách tự hào. Lúc này, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống ố mèn sủ cú nạ. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, ít đột nhiên lóe lên đến bên cạnh ố mèn sủ cú nạ, chân của hắn cũng phát ra ánh sáng. Tốc độ chính là sức mạnh, ngươi có bị cú đá tốc độ ánh sáng qua chưa? Theo lời kỳ dứt tiếng, chân của hắn cũng hướng về mặt ố mèn sủ cú nạ đã bảo. Một vệt ánh sáng thoáng qua, đồng thời một thân ảnh cũng bay thẳng đến một cung điện khác. Với anh, toàn bộ cung điện trực tiếp bị xuyên thủng, phát ra âm thanh kịch liệt. Điều này còn chưa kết thúc, chân kỳ dứt tản ra hạt ánh sáng lại tiếp tục hướng về hướng kia đá ra một cước nữa. Rầm rầm. Chỉ nghe phương hướng cung điện bên kia trực tiếp phát ra tiếng nổ kịch liệt, ngay cả ở xa cũng có thể rõ ràng nghe được âm thanh. Là người nắm giữ hệ lọ gì ạ tỷ cạm tỷ cạ nomi, công kích kỳ dự có được hai đặc tính là nổ tung và tốc độ. Đây chính là điểm tựa để tỷ cạm nomi đứng ở đỉnh điểm hệ lọ gì ạ. Tiếng nổ này là trung tướng kỳ dự, là trung tướng kỳ dự, hắn tới rồi. Ở phía xa, hải quân đang chần chừ bất định nghe được âm thanh truyền đến từ nơi xa cũng vui vẻ tràn lòng. Trước đây không lâu, sau khi họ báo cáo toàn bộ sự việc cho hải quân bản bộ bên kia cũng đưa ra một tin tốt, trung tướng kỳ dự trước kia đã lên đường chạy đến trợ giúp. Đúng là như thế, các hải quân này vẫn luôn khổ đợi. Chỉ có điều chờ trung tướng gạ phỏ dầu ngã xuống đất vẫn như cũ không đến, đến mức họ đều cảm thấy trung tướng Kizis sẽ không tới kịp. Không ngờ họ vừa rời khỏi chiến trường không bao lâu, bên kia liền chuyển đến tiếng nổ như vậy. Điều này cũng không giống năng lực tên hải tặc kia. Nhanh, mang một nhóm người quay về chiến trường, trước tiên hãy cứu trung tướng ra rồi nói. Khi hải quân bên này bận rộn, trong phế tích nổ tung, nghịch chuyển thuật thức giải ổ mèn sủ cụ nạ vận hành. Vừa rồi khi bị đá, cho dù hắn lấy tay chặn công kích, sức mạnh ngang ngược kia vẫn như cũ đá hắn ra, hơn nữa xương tay cũng trực tiếp bạo liệt. Công kích nổ tung phía sau lại khiến cơ thể hắn cũng bị thương không ít. Có chút ý tứ. Lúc này, giải ố mèn sủ cụ nạ chậm rãi đứng lên, trên mặt mang nụ cười tùy ý theo nghịch chuyển thuật thức của hắn toàn diện vận hành, thương thế của hắn cũng khôi phục rất nhanh. Chỉ có điều ngược lại chính là thể lực của hắn kịch liệt hạ xuống. Nói đến, hắn hôm nay đã chiến đấu không ít thời gian. Từ đánh tan mấy ngàn quân thủ vệ và mấy trăm hải quân của vương quốc này, đến giao chiến với trung tướng gạ phò dầu kia. Đồng thời để bảo trì trạng thái tốt đẹp cũng đã sử dụng nghịch chuyển thuật thức. Bây giờ, thể lực giải ố mèn sủ cụ nạ cũng không phải vô tận. Có thể nói thể lực của hắn gần như đã thấy đáy. Cốc cốc cốc. Theo tiếng bước chân văng lên, giải ố mèn sủ cụ nạ cũng từ trong xương khói phế tích đi ra. Ngươi là quái vật sao? Vậy mà dạng này đều không bị thương. Thực sự là đáng sợ đâu. Lúc này, thì rõ ràng nhìn nam nhân trước mắt phảng phất không hề tổn hao, cũng không khỏi chửi đới. Vừa rồi hắn nhưng là hơi nghiêm túc công kích, đổi lại trung tướng thông thường e rằng đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tên trước mắt này vậy mà có thể làm được tơ tóc không tổn hại. Lực tự lành cường đại sao? Đây là hiệu quả trái ác quỷ của hắn sao? Cảm thụ được khí tức đê mê của giải ổ mèn sủ cụ nạ, hắn cũng có chút hèn mọn cười cười, xem ra cũng không phải không có chút nào cái giá phải trả. Uy, vị tiểu ca này, có thể hay không mời ngươi từ bỏ chống lại đi? Bằng không thì ta sẽ rất khó xử đó. Nhìn khuôn mặt tươi cười có chút hèn mọn này, Dại Ố Mện Sủ Cú Nạ cũng lộ ra nụ cười tà ác. Hắn không nói nhiều lời nhảm, vành trướng lãnh địa theo hoàn cảnh xung quanh ảm đạm xuống. Phục Ma Ngự chủ tử đây là cảm thụ được cái dùng mình xung quanh, phản phất tràn ngập ác ý nồng đậm trong không gian, thì cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Nghe và nhìn cuối cùng có chỗ khác nhau. Lúc này tự thể nghiệm năng lực này, mới không thể không sợ hãi thán phục lao tướng Gạ Phỏ Rồ nói không sai, chính xác quỷ dị. Chỉ là khúc nhạc dạo không khí này thôi cũng có thể cảm thấy năng lực này không đơn giản. Chỉ bất quá bây giờ, tên gia hỏa này thật sự còn có thể lực sử dụng năng lực này sao? Kỷ Tỏ ý có chút hoài nghi. Dài một đạo trảm kích vô hình trực tiếp chém qua eo Kỷ Dự. Nửa thân trên và nửa thân dưới Kỷ Dự trực tiếp tách ra. Thật đáng sợ. Quả nhiên mạnh như quái vật. Lúc này, Kỷ Dự vẫn như cũ một vẻ sao cũng được. Nửa thân trên một bên lơ lửng giữa không trung, ngoài miệng còn vừa nói, chỉ có điều đầu của hắn nhấc lên một chút, kính quang có chút phản xạ. Năng lực của ngươi giống như đối với ta không có tác dụng đâu. Hiện tại muốn làm sao đây? Dùng hạ kỳ sơ bộ lĩnh ngộ để công kích ta sao? Kỷ Dự ngữ khí có chút vô sỉ nói. Nửa thân trên phát ra ánh sáng trong nháy mắt bay trở về trên nửa thân dưới. Đáng tiếc, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Kỷ Dự giơ chân lên, hạ ánh sáng lần nữa ngưng tụ. Mà Dại Ố Mện Sủ Cú Nạ lại cúi đầu, dưới ánh sáng nổi bật bao phủ một tầng bóng tối. Phải không? Hệ lọ gì à, thực sự là khó giải quyết. Bắt. Lúc này, Kỷ Dự còn đang chậm gì gì ngưng kết hạt ánh sáng, đột nhiên nguy cơ đại thịnh. Cái gì? Chỉ thấy nửa thân trên của hắn trực tiếp nứt ra một đạo lỗ hổng hẹp dài. Máu tươi bắt đầu phun ra một chút. Còn chưa đợi hắn nói gì, khoảng 10 đạo trảm kích hướng về trên người hắn rơi xuống. Trong nguy cơ này, một vệt ánh sáng trong nháy mắt thoáng qua. Trên lĩnh vực, giữa không trung xuất hiện thân ảnh Kỷ Dự. Lúc này, nơi ngực của hắn đã có khoảng 10 đạo vết thương hẹp dài. Vừa rồi những trảm kích đó hắn một đạo cũng không tránh thoát, bởi vì tốc độ quá nhanh. Phản phất là ý thức đối phương khẽ động là công kích liền đồng bộ tới vậy. Theo lý thuyết muốn tránh thoát loại công kích này, tốc độ cơ thể nhất thiết phải nhanh hơn tốc độ ý thức của đối phương sao? Thực sự là năng lực khó giải quyết đâu. Bây giờ người mới đều mạnh như vậy sao? Chúng ta những lao tiền bối này hơi không chú ý liền muốn ăn quả đắng đâu. Hắn cũng không cảm giác được dấu vết hạ kỳ, nhưng mà những trạng kích này vậy mà có thể gây thương tổn cho hắn. Loại năng lực này thật đúng là rất khó giải quyết đâu. Lúc này, hắn sờ lên miệng vết thương của mình. May mắn hắn có được cơ chế phòng vệ đặc biệt hệ lọ gì ạ, cộng thêm hạ kỳ tiềm ẩn trong cơ thể suy yếu và thể chất bản thân tăng thêm. Dưới nhiều điều kiện như vậy, khiến cho miệng vết thương của hắn nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Chỉ có điều không thể khi tiến vào không gian quỷ dị kia. Ở bên trong mà đánh nhau với hắn sẽ vô cùng phiền phức, vết thương nhẹ tích tụ nhiều sẽ thành trọng thương. Chương 23, Dạ Xạ Kani no Ma Gatama. Chiến đấu kết thúc chương 23, Dạ Xạ Kani no Ma Gatama. Chiến đấu kết thúc xa xa, Gạ Phỏ Rồ cùng hải quân chạy đến cứu viện hắn nhìn vết thương kỳ dị giữa không trung. Họ cũng có chút chấn kinh, nhất là Gạ Phỏ Rồ, hắn không ngờ loại công kích của Dại Ố Mện Sủ Cú Nạ lại có thể làm bị thương kỳ dị. Cũng may hắn cảm thấy khí tức kỳ dị vẫn như cũ thập phần kinh khủng và thịnh vượng, xem ra cũng không tính trọng thương gì mới đúng. Mà tại trên không, tất nhiên không thể cận chiến, vậy thì tiến hành đánh xa thôi. Năng lực của đối phương chính xác cường đại, nhưng chỉ cần ra khỏi phạm vi năng lực đó, cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Với thể lực bây giờ của đối phương, năng lực cường đại này hẳn là không cần bao lâu sẽ cạn kiệt. Lúc này, Kỷ Dự hạ quyết tâm tiến hành tiêu hao chiến. Huyết dịch trên người hắn bây giờ cũng đã ngừng, lợi ích của thể phách cường đại cũng thể hiện ở điểm này. Kỷ Dự lúc này lơ lửng giữa không trung, hai tay quanh. Ánh sáng chói mắt chớp lóe hội tụ thành hai đạo chớp lóe trên hai tay của hắn. Hai đạo chớp lóe đan vào một chỗ, khiến cho bầu trời giống như xuất hiện một mặt trời khác. Nơi xa, một số hải quân nhìn thẳng Kỷ Dự cảm giác con mắt sắp rơi lệ. Dạ Xạ Cạ Nỉ No Mạ Gạ Tạ Mạ theo Kỷ Dự thấp giọng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, vô số tia sáng chói mắt bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, chợt bắn mạnh tới nam nhân trong không gian quỷ dị phía dưới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, cả vùng giống như bị giày xéo. Sương mù bay lên bao phủ trực tiếp không gian phía dưới. Thật lợi hại, quá mạnh mẽ. Trung tướng Kỷ Dự quá mạnh mẽ. Ngay cả quái vật kia chịu đến loại công kích này e rằng cũng phải ngã xuống thôi. Chẳng trách trung tướng Kỷ Dự được xưng là một trong ba quái vật trung tướng. Hai vị trung tướng khác là trung tướng Hạ Kệ Nụ và trung tướng Hạ Kỵ Dị có phải cũng cường đại như vậy không? Lúc này, hải quân bên cạnh Gạ Phò Rồ nhìn quang đạn phảng phất vĩnh viễn không dứt, cũng không khỏi sợ hãi than. Công kích như vậy làm người rung động. Nhìn đám tiểu tể tử bên cạnh sợ hãi thán phục, Gạ Phò Rồ cũng có chút cảm khái. Chính mình quả nhiên già rồi, hải quân thế hệ mới có kỳ dứt cùng những trụ cột trung kiên này trôi dậy thật sự là quá tốt. Chỉ có điều, trên mặt hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng. Xa xa nhìn qua khu vực bị kỳ dứt đánh nổ, nam nhân kia thật sự sẽ cứ như vậy kết thúc sao? Lý trí mà xem thì thể lực đối phương không còn nhiều, cũng không thể tiếp tục chống đỡ nữa mới đúng. Nhưng mà Gạ Phò Rồ, người đã đối chiến với hắn một khoảng thời gian, có thể rõ ràng cảm giác nam nhân kia không giống những hải tặc cuồng vọng tự đại thông thường. Nam nhân kia mặc dù ngạo mạn, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu. Hắn rốt cuộc có cái gì để cậy vào, mới dám ngang nhiên làm càn như thế? Một góc khuất bí ẩn khác, một nam nhân đang cầm một máy chụp ảnh hướng về phía cảnh tượng nguy nga trên bầu trời lén lút quay chụp, trong miệng còn lẩm bẩm tin tức lớn. Hắn là phóng viên của tòa soạn kinh tế thế giới bố trí ở phụ cận đây. Gần đây Dại Ố Mện Sủ Cú Nạ chính là sự kiện điểm nóng, bởi vậy tòa soạn kinh tế thế giới chuyên môn đầu tư phóng viên vào quốc gia mà Dại Ố Mện Sủ Cú Nạ có thể xuất hiện. Và bây giờ thì hắn may mắn chạm trán. Hắn không giống những hải tặc cuồng loạn cùng theo vào vương cung để cướp đoạt tài bảo, ngược lại xa xa đi theo vị đại nhân vật hải tặc kia. Quả nhiên, bây giờ sau khi đánh bại trung tướng của căn cứ phụ cận, rốt cuộc lại đối mặt quái vật trung tướng kia lừng danh của hải quân. Lần này, hắn trực tiếp cất cánh, trở lại tòa soạn kinh tế thế giới, chỉ nghĩ lại thôi đã thấy sợ hãi, nhưng chắc chắn sẽ trực tiếp được thăng chức tăng lương. Trung tâm chiến trường, rầm rầm rầm, tiếng nổ cứ thế kéo dài. Lại qua một lát, Kis mới chậm rãi ngừng lại, từ trên không rơi xuống. Hắn đậu trên đỉnh một tòa cung điện, nhìn xuống khu vực đó. Rõ ràng đã công kích lâu như vậy, thế nhưng phạm vi không gian quỷ dị kia vẫn không tiêu thất. Cho nên Kis dự định trước tiên dừng lại xem tình hình. Sương mù nồng đặc dần dần tiêu tan, chiến trường cũng lộ ra cảnh tượng. Vẫn là bộ cảnh tượng quỷ dị kia, giống như là không có chút nào biến hóa, và dã ổ mện sủ cụ nạ vẫn như cũ đứng tại chỗ, trông không hề tổn hao. Nếu xuyên thấu qua cảnh tượng, liền có thể nhìn thấy bên dưới lĩnh vực, ngoài chân dã ổ mện sủ cụ nạ vẫn như cũ còn lưu lại một cây thạch trụ gập ghềnh. Xung quanh trong phạm vi chừng 30m, có một hố sâu hơn 40m. Dã ổ mện sủ cụ nạ giống như vẽ tranh trong không khí, bởi vậy người bình thường chỉ có thể nhìn thấy lĩnh vực không có tổn thương một mặt. Sao có thể, vậy mà một chút việc cũng không có. Lúc này, hải quân có thị lực cực tốt ở nơi xa không khỏi chấn kinh. Vừa rồi dưới sự oanh tạc dày đặc kinh khủng của trung tướng kỳ dị, nam nhân kia trông vậy mà không hề tổn hao. Tại sao lại cường đại như thế? Rõ ràng chỉ là hải tặc vừa quật khởi mà thôi. Trung tướng gã phỏ rồ cũng như thế, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của nam nhân kia đã cạn kiệt. Vì cái gì còn vẫn như cũ có thể kiên trì lâu như vậy? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bi bi bi. Gia hỏa này thực sự là không thể nói lý đâu. Có chút khó khăn. Lúc này, khi nhìn thân ảnh không bị thương kia cũng có chút bất đắc dĩ. Đến trình độ này, hắn đã muốn rút lui. Tiếp tục đánh xuống không biết muốn đánh bao lâu. Rõ ràng hắn chỉ là tới nhặt cái lỗ hổng mà thôi, cũng không dự định đánh sống đánh chết. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo chớp lóe đi tới trước mặt trung tướng gã phò rộ và hải quân. Trận chiến này dừng ở đây, đối phương quá khó giải quyết, đúng là quái vật, chỉ sợ chỉ có thể để đại tướng Sengoku ra tay thôi. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói hai câu, đổ kết luận cho đối phương, sau đó liền trực tiếp hướng ra bên ngoài, để lại hải quân hai mặt nhìn nhau. Mà gã phò rộ nhưng lại có vẻ mặt hơi đen. Mặc dù hắn hy vọng Kỳ Dị có thể tiếp tục đánh xuống để bắt giữ nam nhân kia, nhưng đối với Kỳ Dị hắn cũng không cách nào ra lệnh. Ai? Lúc này, hắn không khỏi thở dài. Lần tiếp theo không biết còn có hay không cơ hội tốt như vậy. Theo trung tướng gã phỏ rồ thở dài, tinh thần cực độ căng thẳng cũng bắt đầu buông lỏng, cơ thể hắn đã tới cực hạn cũng theo đó ngã xuống. Gã phỏ rồ trung tướng. Trung tướng đại nhân. Hải quân bên cạnh lập tức luống cuống. Họ bất chấp tất cả, ngay lập tức đem gã phỏ rồ đặt lên một tấm ván gỗ đã sớm chuẩn bị, tiếp đó hướng về điểm cứu chữa chạy tới. Trong lĩnh vực, Dại Ố Mèn Sủ Cú Na nhìn hải quân đi xa, cũng không đuổi theo. Hắn hiện tại đối đầu tên hải quân kia quả thực rất khó giành chiến thắng. Trận chiến này đã đủ tận hứng rồi, phần còn lại sẽ tính vào lần sau. Hắn hủy bỏ lĩnh vực, để lộ cái hố sâu phía dưới, rồi nhảy lên. Đảo nữ nhi, Dạ Nghị là nhìn Dại Ố Mèn Sủ Cú Na bắt đầu rời đi, cảm giác được phóng viên ẩn mình ở nơi xa, cũng cười cười, lập tức đóng lại hình ảnh. Bây giờ Dại Ố Mèn Sủ Cú Na quả thực rất khó đánh bại kỳ dị, hắn thấy rất rõ ràng. Mặc dù những quang đạn đánh út về phía hắn bị chạm kích nhanh chóng cắt ra, nhưng vụ nổ của quang đạn bản thân vẫn gây cho Dã Ổ Mện Sủ Cù Nạ một chút tổn thương, chỉ có điều bị nghịch chuyển thuật thức chữa khỏi mà thôi. Ngoài ra, một điểm khác là sự hạn chế phục ma ngự chủ tử. Phục ma ngự chủ tử do phân thân thương thành cung cấp là cố định một khu vực bằng cách vẽ tranh trong không khí. Theo lý thuyết, mỗi lần triển khai lĩnh vực cũng là một quá trình vẽ tranh, trong đó cần thời gian. Đồng thời, tiêu hao cho mỗi lần triển khai cũng nhiều. Việc không ngừng công kích cũng tương tự tiêu hao nhiều. Hơn nữa, công kích phục ma ngự chủ tử chia làm trạng kích phổ thông và trạng kích đặc biệt dựa vào trên lệnh tinh thần lực. Trảm kích phổ thông không gây thương tổn cho kỳ dị loại có khả năng nguyên tố hóa, mà loại trảm kích thứ hai do hiệu quả đặc biệt thì có thể gây thương tổn cho kỳ dị. Nhưng loại trảm kích này tiêu hao lại lớn hơn. Kỳ dị, loại cường giả giỏi đánh xa đồng thời tốc độ cực nhanh, Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ muốn đánh bất ngờ cũng khó khăn. Thêm vào kẻ bùn sổ cụ kỳ dị còn ở trên hắn. Tóm lại, nếu thật sự đánh lâu dài, Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ thật không kiên trì được bao lâu. Bất quá lần này tới là kỳ dị. Tính cách của hắn chính là như vậy. Nếu như ạ kẻ đủ hoặc cả kỳ dị tới, đoán chừng tình huống lại có biến hóa. Dạ Nghị là đoán chừng họ cũng đều đã thức tỉnh. Nhiệt độ cao cực nóng và khói đặc gã kẻ đủ, đóng băng và nhiệt độ thấp hạ ảo kỳ gì. Những công kích này cho dù bị cắt chém phá vỡ vẫn như cũ sẽ phát huy đặc tính đó, chỉ có thể nói những đại tướng tương lai này không có ai dễ chơi được. Bây giờ thuộc tính cơ bản Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ thấp hơn họ, phục ma ngự chủ tử cũng mới A cấp. Bây giờ Dạ Ổ Mện Sủ Cụ Nạ muốn cùng họ đấu thì còn cần trưởng thành thêm một chút. Thời gian này sẽ không quá xa. Chờ sự kiện này lên men, thuộc tính ít nhất có thể bù đắp một chút nhược điểm. DS, sách mới lên đường. Cần cầu các đại đại cất giữ một đợt, thêm chút phiếu miễn phí và hoa tươi ủng hộ một chút. Chương 24, sự kiện lớn lên men. Để hắn làm trượng phu ta chương 24, sự kiện lớn lên men. Để hắn làm trượng phu ta ngày hôm sau, tờ báo mới cùng với lệnh truy nã theo các liệu sở cũ bay đi khắp nơi trên thế giới. Tiêu đề bắt mắt trên báo chí, đại chấn động. Thế giới cực các hải tặc khủng cụ chi vương Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ. Sắp quân lâm tân thế giới hải tặc siêu tân tinh, theo tiêu đề này, tất cả người cầm tờ báo khẩn cấp này ở các nơi trên thế giới đều không khỏi bị thu hút. Tại một gian phòng họp ở hải quân bản bộ. Frank. Một tiếng vang lớn vang lên. Sengoku dùng sức đặt một tờ báo xuống bàn hội nghị. Tiếp đó, hắn lớn tiếng nói, tên gia hỏa bộ xã Lino này là chuyện gì xảy ra? Không những không đánh ngã được Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ này, ngược lại còn đem lại cho tên hải tặc này danh tiếng lớn đến vậy. Lúc này, mặt hắn có chút đen sạm. Nếu không phải bộp xã Lino không ở đây, hắn đã mắng thẳng rồi. Không trách Sẻn gỗ cụ tức giận đến thế. Trên báo chí trực tiếp ca ngợi chiến tích giữa ổ mẹn sủ cụ nạ lên tận trời. Đánh tan mấy ngàn quân hộ vệ vương quốc, ngay sau đó trung tướng hải quân lão luyện thảm bại, cuối cùng quái vật trung tướng hải quân đến trợ giúp cũng bại lui. Tờ báo thậm chí còn đi kèm hình ảnh vết thương nhìn có vẻ rất nghiêm trọng trên người kỳ dị. Con ảnh chụp giữa ổ mẹn sủ cụ nạ bị thương thì hoàn toàn không có. Chỉ có hình ảnh hắn đứng trong không gian quỷ dị bị kỳ doanh tạc điên cuồng mà vẫn trông không hề tổn hại. Người không biết chân tướng, rất dễ dàng bị báo chí dẫn dắt để chấp nhận thuyết pháp bên trên. Trên bàn hội nghị, TSUZU đang chéo tay, tỉnh táo nói, Sengoku. Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. TSUZU nói không sai, Sengoku, người trước tiên hãy bình tĩnh lại, đã tuổi lớn vậy rồi còn nôn nóng. Lúc này, gặp dựa lưng vào ghế, vừa nói vừa đưa tay lấy một miếng xẻ bệ ấy ăn. Âm thanh có chút mơ hồ. Nghe tiếng gặp, Sengoku không khỏi tức sạm mặt lại. Ngậm miệng đi. Gặp. Chỉ ngươi là không có tư cách nói loại lời này. Nhìn hai người đó đang cãi nhau, TSUZU không khỏi thở dài nói tiếp, không ngờ tên mọt gẳng này cũng dám thêu dệt vô căn cứ như thế. Xem ra thế giới chính phủ bên kia thương lượng thất bại rồi. TSUZU nhìn về phía công nguyên soái đang ngồi đầu bàn hội nghị. Kế tiếp, nguyên soái công muốn sắp xếp thế nào? Công ngồi ở vị trí cầm đầu, thần sắc có chút hoảng hốt, nghe TSUZU hỏi mới hoàn hồn. Hắn nhớ tới gã phó rồ, may mắn tên tiểu tử kia không chết. Thế giới chính phủ đã ra lệnh, bây giờ giã ô mẹn sủ cụ nạ liên tục công phá ba hoàng cung gia nhập liên minh, tội ác tại trời. Yêu cầu chúng ta mau chóng xử lý người này. Công trầm giọng nói, dựa vào con đường tiến tới giã ô mẹn sủ cụ nạ, hắn không lâu sau sẽ đến quần đảo xạ ba học đi. Đến lúc đó, gặp, vẫn là sẻn gỗ cụ đi một chuyến đi. Trước đó, hắn cũng đã nhận được báo cáo kỳ dị. Nhưng hắn không muốn tin một dấu chấm câu nào cả. Cái gì mà bị thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nghe xong, chán hắn nhíu chặt. Nhưng cuối cùng xét việc hắn đã cứu được gã phò rồ, công cũng chấp thuận cho hắn nghỉ một tuần. Trong hội nghị, đám người nghe được quyết sách công cũng gật gật đầu. Trừ gặp có chút kháng nghị, câu nói kia của công tương đương với không tín nhiệm năng lực của hắn. Hắn sao có thể nhịn? Cuối cùng vẫn bị tờ SUZU quát bảo dừng lại. Vậy thì quyết định như vậy. Rất nhanh, hội nghị đã đi đến kết luận. Tại một khu vực biển trên đại hải Trình Tân thế giới, trong một chiếc quân hạm cỡ lớn, A Kẻ Nù nhìn tờ báo trên tay, chán nhíu chặt. Theo tâm trạng của hắn biến hóa, không khí phảng phất trở nên nóng rực lên. Tên bộ xạ Lino kia, dung nham màu đỏ bước lên từ tay hắn, trực tiếp thiêu hủy tờ báo. Nhìn lệnh truy nã trên bàn, khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cú nạ, thử. Đến lúc đó để ta tới chôn bùi hắn đi. Theo hắn quay đầu rời đi, một vệt sáng u tối rơi vào trên lệnh truy nã. Khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cú nạ, tiền truy nã 820 triệu bali. Nửa đoạn trước đại hải trình, quần đảo xạ ba học đi, quán ba sặc cuối cùng. Dây ối ngồi trên ghế cao, ly này đến ly khác uống rượu. Trên bàn còn bày một tấm lệnh truy nã. Uống thêm một chén rượu, dây ối không khỏi cảm khái, người trẻ tuổi bây giờ thực sự là lợi hại. Mới hơn nửa tháng đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Bên cạnh, sặc cụ thì nhả một điếu thuốc, mỉm cười, đúng vậy. Không ngờ hắn trong thời gian ngắn lại mạnh đến mức này, khủng cụ chi vương, ha ha. Ngay cả biệt hiệu cũng thay đổi. Tên mọt gẳng đó ngược lại biết thổi phồng đến chết, tiêu đề này e rằng sẽ thu hút sự chú ý của hải tặc bá chủ tân thế giới đó. Nghe lời sặc cụ, dây ối hơi cúi đầu, kính phản xạ ánh sáng. Bây giờ tân thế giới là thiên hạ của tên dâu trắng kia, thiếu niên này đi đến tân thế giới e rằng sẽ đi khiêu chiến dâu trắng đó. Thật thú vị. Sakuku lắc đầu. Chờ trước tiên qua cửa hải quân rồi nói sau. Cũng không biết hải quân bên kia sẽ hành động như thế nào. Đại hải trình, tân thế giới, quốc gia Hoàn Ô, Onigashima. Một nam nhân vóc người khôi ngô, trên đầu có sừng dài, đang không ngừng uống rượu, chính là đại hải tặc cái đủ của tân thế giới. Khủng cụ chi vương. Giải ố mẹn sủ cú nạ. Thực sự là nhàm chán. Cái đủ nhìn thấy tờ báo kia, không cảm thấy hứng thú chút nào. Bây giờ tên ngốc cổ rủ kỳ ô đèn kia còn đang khiêu vũ, trong tình huống còn có nội ưu, cải đủ không hề có hứng thú gì với người mới ở thế giới bên ngoài. Lúc cải đủ tiếp tục uống rượu, bên cạnh kinh lại có chút nghiêm trọng. Trên báo chí nói kỳ bại lui, mặc dù hắn không thể nào tin được, nhưng so sánh dưới một trung tướng hải quân khác bị đánh bại thì độ tin cậy cao hơn không ít. Rõ ràng chỉ là hải tặc nửa đoạn trước đại hải trình, lại có thể bị treo thưởng 820 triệu bali. Nam nhân này thật không đơn giản, hơn nữa quan trọng nhất là hắn nhìn thấy phong cách trang phục của nam nhân kia có chút giống quốc gia Hoàn Ổ. Không biết nam nhân này có quan hệ gì với quốc gia này không? Nếu là hắn chạy tới trở thành trợ lực cổ rủ kỳ ổ đèn thì sẽ phiền phức. Nội tâm hắn có chút lo lắng tình huống này phát sinh. Tân thế giới, vạn quốc hồ lệ cả kẻ ai lần. Trong một tòa thành bảo màu hồng. Mã, người mới này trông mạnh mẽ quá. Nếu như hắn có mạng tới tân thế giới, để hắn tới làm trượng phu của ta thì tốt. Một nữ nhân trung niên đầu đội mũ hải tặc màu hồng, tóc dài có chút phát tướng. Một bên ăn bánh gà tổ, một bên nhìn báo chí nói. Nàng chính là nữ hải tặc cường đại nhất tân thế giới. Đồng thời là thuyền trưởng băng hải tặc Bít Mong chặt lọt kẹn lìn. Nghe lời nàng, một người khác trong cung điện thì toát mồ hôi lạnh. Chính là trưởng tử của nàng, Tờ Rột Tờ Rồ. Mụ mụ nói là, ngài vừa ý hắn là phúc phần của hắn. Lúc này, Tờ Rột Tờ Rồ cười thật trọng. Mà tại cách đó không xa, bên cạnh tường, thứ tử cả tạ cụ gì dựa vào tường, có chút im lặng. Nếu nam nhân kia thật có thể phá vỡ phong tỏa hải quân liền đã chứng minh thực lực của hắn. Đến lúc đó, với yêu cầu mụ mụ, e rằng sẽ phải đánh nhau. Hắn lắc đầu. Hiện tại hắn không cách nào chi phối quyết sách mụ mụ, chỉ có thể nàng nói gì là làm cái đó. Các nơi trên thế giới, theo tờ báo này phát hành, toàn bộ thế giới cũng sôi trào lên. Dù sao tiền thưởng này không phải chuyện đùa, 820 triệu Berlin, dù là đặt ở tân thế giới cũng là siêu cấp đại hải tặc. Huống chi ở tứ hải và nửa đoạn trước đại hải trình. Hơn nữa, là kẻ ngoan độc không ngừng công phạt liên minh gia nhập hiện tại cũng rất được chú ý, nhất là ở nửa đoạn trước đại hải trình, khu vực hải quân mạnh mẽ nhất, người dám làm như vậy càng là phượng mao lân rác. Như thế, giải ố mèn sủ cụ nạ đã để lại ấn tượng cực sâu trong lòng đại bộ phận người. Bây giờ, rất nhiều người đều theo dõi hắn, nhìn hải quân và thế giới chính phủ sẽ kết thúc như thế nào. Chương 25, giải ố mèn sủ cụ nạ năng lực lại để thăng, khả ái hẳn cọc. Chương 25, giải ố mèn sủ cụ nạ năng lực lại để thăng, khả ái hẳn cọc. Lại một ngày trôi qua. Amazon Lily, một cung điện. Jani là dựa lưng vào một chiếc ghế sofa, thuần thục gọi ra giao diện giải ố mèn sủ cụ nạ. Nhìn điểm danh vọng phía trên, hắn cười nhẹ một tiếng. Vậy mà đã có 42 vạn sao? Xem ra phản ứng vẫn còn lớn. Hắn ung dung suy nghĩ. Tin tức báo chí hôm qua đến chỗ hắn đã là khuya. Hắn ngược lại không ngờ biệt hiệu giải ố mèn sủ cụ nạ đều đã sửa lại. Khủng cụ chi vương biệt hiệu này ngược lại là danh xứng với thực. Tiền truy nã cũng tăng lên tới 820 triệu Berlin. Bất quá, điều khiến hắn kinh ngạc là việc đưa tin của báo chí. Vậy mà lại thổi phồng giải ố mèn sủ cụ nạ đến thế, thậm chí còn dựng lên tin tức kịch bại lui. Đem giải ố mèn sủ cụ nạ ca ngợi lên tận trời, khiến hắn giống như muốn vô địch thiên hạ. Tên mặt gẳng đó lại ở thời điểm này vi phạm ý nguyện thế giới chính phủ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hải quân và thế giới chính phủ tuyệt sẽ không tự nâng địch nhân và hạ thấp chính mình như thế. Chỉ có thể nói xã trưởng tòa soạn kinh tế thế giới quả thực không phải người thường. Đúng là như thế. Bây giờ, tên tuổi giải ố mèn sủ cụ nạ đoán chừng rất bắt mắt, sẽ nên đón sự chú mục của đại hải tặc mạnh mẽ cùng với sự coi trọng của hải quân cấp cao. Loại tình huống này khiến chiến lược trở nên cấp bách. Giang Nghị là nhìn giao diện, chuẩn bị lại nâng cấp năng lực giải ố mèn sủ cụ nạ thêm một chút. Hắn lướt qua lướt lại mấy năng lực và kỹ năng giải ố mèn sủ cụ nạ. Cuối cùng, hắn dừng ánh mắt lại trên con của gió. Nếu có thể, hắn tự nhiên muốn trực tiếp nâng phục ma ngự chủ tử lên. Nhưng mà, năng lực A cấp lên S cấp cần 1 triệu điểm danh vọng. Bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể tạm thời xem như không có. Hắn đầu tiên bỏ ra 10 vạn điểm danh vọng để nâng con của gió lên A cấp. Dưới ánh mắt hắn chăm chú, thuộc tính nhanh nhẹn 4 là B cũng biến thành A, trực tiếp tiết kiệm được 5 vạn điểm danh vọng. Hắn không khỏi hài lòng nở nụ cười, loại năng lực mang theo bị động tăng thêm thuộc tính này không tệ. Tiếp đó, hắn đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng tăng lên tới A cấp. Bây giờ, giải ố mèn sủ cụ nạ thuộc về chiến sĩ hệ mất tiệp, cảm giác không thể yếu đi. Hơn nữa, hiệu quả kẻ bùn sổ cụ có thể hỗ trợ lẫn nhau với tinh thần. Đồng thời, cũng có thể dễ phối hợp với năng lực phục ma ngự chủ tử này. Sau khi kẻ bùn sổ cụ thăng cấp, thông qua hệ thống hắn có thể cảm giác được thuộc tính tinh thần tăng cao hơn một chút trong khoảng A. Cũng coi như không tệ. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bật sổ sổ cụ hạ kỳ mới lĩnh ngộ của giải ố mèn sủ cụ nạ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ giải ố mèn sủ cụ nạ hiện tại là C cấp. Hắn trực tiếp bỏ ra 11 vạn điểm danh vọng để nâng nó lên A cấp. Trong bảng giao diện, thể chất trực tiếp từ B tăng lên tới A đồng thời. Hắn có thể cảm giác được thuộc tính sức mạnh giải ố mèn sủ cụ nạ cũng tăng lên rất nhiều, chỉ có điều vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn A bất quá, giản nghĩ là ngược lại không để tâm, điểm chênh lệch còn lại giải ố mèn sủ cụ nạ chính mình có thể nâng lên A. Cuối cùng, đem lịch chuyển thuật thức cũng thăng lên A cấp. Đến đây, tổng cộng tiêu tốn 41 vạn điểm danh vọng, chia ra dùng cho con của gió kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, và lịch chuyển thuật thức. Giao diện giải ố mèn sủ cụ nạ cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Phân thân, giải ố mèn sủ cụ nạ sức mạnh, B thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, A năng lực, phục ma ngự chủ tử, A cấp. Cực hạn cân bằng, A cấp, con của gió, A cấp, lịch chuyển thuật thức, A cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, A cấp, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, A cấp, thể thuật, B cấp, danh vọng, 16.565 chú thích, D là thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Nhìn giao diện giải ố mèn sủ cụ nạ bây giờ, giao diện này và giao diện kỳ mỗi người mỗi vẻ. Chỉ có thể nói giải ố mèn sủ cụ nạ dựa vào nhiều năng lực hơn, thật sự đánh nhau thì thắng bại khó đoán. Đây là tiền đề kỳ dữ liệu chết, dù sao tốc độ kỳ dữ quả thật có chút vô lại. Đóng giao diện giải ố mèn sủ cụ nạ lại. Giang Ý là đứng lên, hướng ra bên ngoài. Kế tiếp, giải ố mèn sủ cụ nạ liền muốn đi tới quần đảo xạ và học đi. Hải quân bên kia e rằng sẽ không bỏ qua đâu. Dù sao đều bị hắn đạp lên để nổi danh, hơn nữa liên tục công phá ba hoàng cung vương quốc. Vẫn như cũ có thể ngang nhiên sống sót, chắc hẳn thế giới chính phủ bên kia cũng bất mãn hết sức. Kế tiếp, giải ố mèn sủ cụ nạ có lẽ có thể vượt qua Zlai nạ. Với năng lực của hắn bây giờ thì không khó khăn gì. Ngược lại bản thân hắn vốn không có thuyền cố định, toàn bộ đều là cướp của người khác. Hơn nữa, cũng là một mình lẻ loi, không có gì vướng víu. Chỉ có điều tên đó e rằng đang hưởng thụ cảm giác cường giả không ngừng kéo đến chỗ hắn. Jani lạ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Jani lạ ca ca, người ra ngoài rồi. Ngoài hoa viên, một tiểu lọ lì tóc đen khả ái hoạt bát chạy tới, chính là Hàn Cốc. Nhìn ánh mắt nàng đầy vẻ mong đợi, Jani lạ mỉm cười, đưa tay sờ đầu nàng. Mà Hàn Cốc cũng híp mắt hưởng thụ. Nhìn vẻ đáng yêu này của nàng, Jani lạ không khỏi ngồi xổm xuống. Hai cánh tay kéo hai bên gương mặt nàng, giống như sợi mỉ mềm mại. Đừng nằm nữa. Jani lạ ca ca, hu hu. Hàn Cốc nói có chút ngọng nghịu. Nghe lời nàng, Jani là mới buông tay xuống. Lúc này, Hàn Cốc phồng má, hai tay bắt chéo sau lưng, phảng phất giận dỗi nói: "Có chút đau đó. Jani là ca ca thật quá đáng. Xin lỗi, xin lỗi." Jani là lần này nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, ôn nhu nói: nhìn ngươi đang yêu như thế, cho nên có chút nhịn không được.
Thật sao?
Nghe lời hắn nói, gương mặt hơi ửng đỏ của Hàn Cọc càng thêm đỏ nhuận.
Xét việc ngươi nói ta đáng yêu, ta liền tha thứ cho ngươi.
Mặt nàng nhấc lên một chút, có chút bĩu môi nói, lập tức lời nói xoay chuyển.
Bất quá ngươi phải bồi ta, không đúng, cùng chúng ta chơi một chút buổi trưa, được không?
Nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, Gia Nhi lạ gật đầu không từ chối.
Được thôi.
Tốt quá.
Nhìn vẻ tung tăng của nàng, Gia Nhi lạ lắc đầu nở nụ cười.
Sau đó, hắn dẫn nàng đi chơi trong hoa viên.
Gia Nhi lạ đã đến Amazon lì lì một năm.
11 tháng đầu, đại bộ phận thời gian hắn đều ở trên hòn đảo tràn đầy manh thú này.
Do quy tắc cấm lệnh của quốc gia này,
đồng thời cũng là lý do của Gia Nhi lạ chính mình.
Lúc mới tới, hắn khẩn thiết muốn phát huy thiên phú trong cơ thể.
Bởi vậy, hòn đảo manh thú kia vô cùng phù hợp với hắn, và nữ đế Mỹ Dồ hiện tại cũng trở thành người dẫn dắt hắn tu luyện.
Đương nhiên, mặc dù đại bộ phận thời gian đều ở trên hòn đảo này, nhưng cũng thỉnh thoảng có đến bên này.
Chỉ có điều, trên đảo, số đông người hiếu kỳ về hắn, nhưng cũng bị cấm tiếp xúc gần gũi với hắn.
Trong quá trình này, hắn cũng có giúp quốc gia này đưa ra một vài ý kiến.
Tờ báo kia là một trong số đó.
Sau đó chính là hơn một tháng trước,
Mỹ Dồ càng thêm thân cận với hắn, bắt đầu bất chấp sự phản đối để hắn không bị hạn chế sinh hoạt tại hòn đảo này,
cũng làm cho hắn có nhiều quyền hạn hơn trong việc vận hành quốc gia này.
Mặc dù hắn đồng thời mưu cầu danh lợi, chuyện này chính là
chương 26, Thiên Long Nhân, vô lễ chi đổ chương 26, Thiên Long Nhân, vô lễ chi đổ 5 ngày sau.
Quần đảo Xạ Ba Học Đi, tọa lạc giữa đại hải trình, ngay trước Z Lai Na.
Hòn đảo này được kiến tạo từ vô số cây đại thụ, nơi rễ cây tạo thành mặt đất và không ngừng tuôn ra những bọt khí lơ lửng.
Văn hóa bong bóng, từ xa bong bóng, đu quay bong bóng cho tới những ngôi nhà được xây trên bong bóng, đã thấm nhuần vào mọi ngóc ngách của Xạ Ba Học Đi.
Tại khu vực 1, hội đấu giá.
Tiếp theo đây, người mà chúng ta sắp đấu giá chính là một hải tặc lừng danh.
Trên sân khấu đấu giá, một nam nhân trung niên lớn tiếng giao bằng mịt rộ phồn.
Một chiếc lồng sắt phủ vải đen được đặt trang trọng trên sân khấu.
Không khí toàn bộ khán phòng đấu giá lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt.
Đây là một hội đấu giá nhân khẩu, nơi mà những kẻ có đam mê chi phối kẻ khác tụ hội.
Hắn chính là thiết thủ Láo Già Kim, thuyền trưởng thiết thủ băng hải tặc, với tiền truy nã 23 triệu bờ ly.
Cơ thể hắn cường kiện trong khi nhân viên đấu giá thao thao bất tuyệt giới thiệu, một thanh âm bất ngờ cắt ngang.
100 triệu bờ ly.
Lập tức, toàn bộ hội trường trở nên yên lặng.
Lý do không gì khác, bởi vì kẻ lên tiếng chính là Thiên Long Nhân, người quyền thế nhất mà không ai dám trêu chọc trên hòn đảo này.
Hắn khoác lên người một bộ y phục trắng tựa như bộ đồ phi hành gia, đầu đội một quả bong bóng, thân hình mập mạp và mái tóc dựng đứng đầy vẻ kiêu ngạo.
"Là, Thiên Long Nhân đại nhân, tên nô lệ này thuộc về ngài."
Nhân viên đấu giá trên sân khấu không dám phản bác nửa lời.
Đương nhiên, khi Thiên Long Nhân đã bày tỏ sự hứng thú đối với tên nô lệ này, mọi sự chỉ có thể theo ý hắn.
"Dô Xuân Thánh, ngươi vẫn ưa thích loại hải tặc này ư?
Loại này nhìn qua thật vô vị đó."
Lúc này, một Thiên Long Nhân khác với y phục tương tự ở bên cạnh nói với hắn.
"Giờ kỳ đỏ thánh, loại thuyền trưởng hải tặc như vậy ta khá yêu thích. Việc sưu tập lại càng có niềm vui thú vị."
Nhìn họ trò chuyện như không có ai bên cạnh, những người khác cũng không dám lớn tiếng ồn nào.
Thời gian chậm chậm trôi.
Sau khi tên nô lệ cuối cùng được đấu giá xong, hai Thiên Long Nhân lập tức đứng dậy rời đi. Theo sau họ là một đoàn đặc công chính phủ.
Khi họ rời khỏi hội trường, những người khác cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Áp lực khi ở cùng Thiên Long Nhân vô cùng lớn, bởi họ không thể đoán được khi nào Thiên Long Nhân sẽ nổi điên và kéo họ vào rắc rối.
Lúc này, nhìn thấy Thiên Long Nhân rời đi, tâm trạng của họ cũng thoải mái hơn và họ bắt đầu rút lui lần lượt.
Hai Thiên Long Nhân bước ra khỏi cửa.
Họ đi một đường thẳng qua khu phố bình dân.
Mọi người đều quỳ lạy trước họ.
Cảm giác được vạn người thần phục khiến hai Thiên Long Nhân vô cùng thoải mái.
Họ, Thiên Long Nhân, là hậu duệ của đấng tạo hóa, đương nhiên phải đứng trên đỉnh của vạn vật.
Khi họ đang vô cùng tự mãn,
đột nhiên, họ nhìn thấy một bóng người xa xa không hòa hợp với xung quanh.
Người này không những không quỳ lạy mà còn tỏ vẻ lạnh nhạt, thẳng tiến về phía họ.
Cảm giác này khiến hai Thiên Long Nhân cực kỳ khó chịu.
Kẻ hèn mọn kia là chuyện gì xảy ra?
Giờ Kỳ Đỏ Thánh tức giận nói.
Giờ Kỳ Đỏ Thánh, kẻ hèn mọn này ta biết, tựa như là hải tặc mới nổi tiếng, tên gì đó,
Dại Ố Mẹn Sủ Cú Nạ, cái tên này không tệ đó.
Lúc này, Dô Xoàn Thánh hỏi tên tùy tùng bên cạnh.
Là một Thiên Long Nhân thích sưu tập thuyền trưởng hải tặc, hắn có chút chú ý đến thông tin hải tặc.
Và hải tặc này gần đây có vẻ rất nổi tiếng, hắn đương nhiên đã chú ý tới.
Nhờ mái tóc hồng và những vằn đen trên mặt, hắn đã nhận ra người đó.
Là, chính là cái tên đó.
Tên tùy tùng bị hỏi bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh đáp.
Vậy thì tốt. Ta rất hứng thú với hắn, ta ban cho hắn vinh quang làm nô lệ của ta.
Cho hắn cơ hội này, tha thứ cho sự mạo phạm của hắn lần này.
Nghe lời hắn nói, Giờ Kỳ Đỏ Thánh bất mãn, loại kẻ vô lễ này nên bị xử bắn tại chỗ mới phải.
Ngươi còn giữ mạng hắn làm gì?
Giờ Kỳ Đỏ Thánh, ngươi nể mặt ta một chút, phía sau ở hành cung của ta, ngươi cứ tùy ý chọn hai nô lệ.
Nghe vậy, Giờ Kỳ Đỏ Thánh miễn cưỡng gật đầu.
Trong khi đó, đội đặc công chính phủ đang hộ vệ bên cạnh họ lúc này nội tâm sụp đổ.
Với hải tặc siêu tân tinh Dã Ô Mện Sủ Cụ Nạ đang rất nổi gần đây, làm sao họ có thể không biết?
Rõ ràng mới nổi tiếng không lâu, còn chưa đặt chân vào tân thế giới mà đã bị hải quân treo thưởng 820 triệu bờ ly.
Điều này hiện tại là vô cùng hiếm có.
Tự nhiên rất dễ ghi nhớ.
Nhưng tình huống bây giờ là, tên gia hỏa này là kẻ liên tục công phá những vương quốc gia nhập liên minh.
Trong mắt họ, công phá hoàng cung gia nhập liên minh gần như được xem là công phá một vương quốc.
Vương quốc trên thế giới này cũng không quá lớn.
Binh lực của một vương quốc phần lớn cũng tập trung ở hoàng cung.
Cho nên nói vậy cũng không sai.
Như thế, trong lòng những đặc công chính phủ này,
hải tặc này vốn là kẻ vô pháp vô thiên. Bây giờ, hắn lại tiến thẳng đến Thiên Long Nhân. Nhìn thế nào cũng không giống vẻ thúc thủ chịu trói, mà những Thiên Long Nhân này lại vẫn lạc quan đến thế, một số đặc công chính phủ mới tới cảm thấy mở rộng tầm mắt. Dừng lại, kẻ hèn mọn. Nhìn ra ố mẹn sủ cụ nạ đã tiến rất gần. Lúc này, một tên tùy tùng Thiên Long Nhân chạy đến thể hiện lòng trung thành. Trong thế giới quan của hắn, toàn bộ thế giới này thuộc về Thiên Long Nhân, ngay cả hải tặc hung ác nhất cũng phải cúi đầu khi gặp Thiên Long Nhân. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ phản kháng. Nhanh chóng quỳ xuống, Thiên Long Nhân đại nhân đã cho phép ngươi làm nô lệ của hắn, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Giải ố mẹn sủ cụ nạ nhìn kẻ náo tàn trước mặt mà không thèm để tâm. Tên tùy tùng này thấy hắn không để ý, liền muốn ngăn cản. Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp cử động nhiều, trên cổ đã xuất hiện một đường tơ máu. Giải ố mẹn sủ cụ nạ cũng từ bên cạnh hắn bước qua. Ha ha ha. Nhìn tên tùy tùng đang ôm lấy cổ mình ngã xuống đất, hai Thiên Long Nhân cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Họ vừa rồi không thấy gì cả. Uy, tên giá hỏa ngươi làm cách nào vậy? Giờ Kỳ Đỏ Thánh hiếu kỳ hỏi. Thấy đối phương dừng trước mặt mình mà vẫn không đáp lời, Giờ Kỳ Đỏ Thánh có chút phẫn nộ. Hắn rút ra một khẩu súng ngắn tinh xảo từ bên hông, chĩa vào Giải ố mẹn sủ cụ nạ. Ta đang hỏi ngươi lời nói đó. Vừa nói, hắn vừa lên cò súng. Bằng. Theo tiếng súng vang lên, một bóng người ngã xuống đất. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh như tờ. Những người bình dân, hải tặc hay người thế giới ngầm đang bị dưới đất đều trố mắt kinh ngạc nhìn. Chương 27, ngươi không được qua đây a. Quá mức hưng phấn. Chương 27, ngươi không được qua đây a. Quá mức hưng phấn. Trời, Thiên Long Nhân bị tập kích. Thiên Long Nhân bị tập kích. Đại tướng sắp tới rồi. Một tên bình dân vừa lấy lại tinh thần đã la lớn. Theo thanh âm của hắn, tất cả mọi người đều như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tất cả những kẻ đang quỳ dưới đất đều đội vàng đứng dậy, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tiếng bước chân, tiếng hô to, tiếng thét chói tai, cùng âm thanh va chạm đàn sen vào nhau. Cùng với cảnh tượng hỗn loạn đó, trông thật hùng vĩ. Lúc này, Dô Soàn Thánh nhìn Sở Kỳ Đỏ Thánh đang ngã vật dưới đất, nội tâm hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không ngờ lại có kẻ dám tấn công họ. Nhìn nam nhân trước mặt với thần sắc không đổi, hắn không khỏi lùi lại. Thủ vệ, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau bắt tên gia hỏa này xuống. Nhìn đám đặc công chính phủ xung quanh vẫn còn đờ đẫn, Dô Soàn Thánh không khỏi la to. Chỉ có điều, những tên đặc công chính phủ đó cũng không dành bận tâm chuyện khác. Bọn hắn bây giờ chỉ cảm thấy một luồng khí chàng tựa như tu la bao trùm lấy thân mình. Lúc này, toàn thân bọn hắn cứng ngắc, lòng bàn chân như bị đóng đinh, căn bản không có chút khí lực nào để hành động. Thật đáng sợ. Đây chính là khủng cụ chi vương Giải ố mẹn sủ cụ nạ sao? Những tên đặc công chính phủ này nội tâm đều đồng loạt nghĩ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Thiên Long Nhân ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Cho dù trải qua nguy cơ này, họ muốn vượt qua cửa ải Thiên Long Nhân cũng rất khó. Nhìn nam nhân trước mắt không ngừng tới gần. Khi Dỗ Soạn Thánh lùi lại, gót chân bị vấp phải một hòn đá. Hắn đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nhìn nam nhân đứng lại trước mặt hắn, túi xuống nhìn. Hắn run rẩy rút ra một khẩu súng lục và không ngừng bắn. Bằng, bằng. Theo viên đạn cuối cùng bắn ra, nhưng nam nhân trước mặt vẫn không hề tổn hao. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là hậu duệ của đấng tạo hóa, ta chính là Thiên Long Nhân, ngươi không sợ đại tướng thảo phạt sao? Ngươi không được qua đây. Nhìn nam nhân trước mắt túi người đưa tay về phía hắn. Hắn không khỏi gào lên. Thật ồn ào. Tùy ý đánh ngất Thiên Long Nhân trước mắt, Giải ố mẹn sủ cụ nạ nhàn nhạt đánh giá. Không đầy đủ thế, vô chi thế, đây chính là Thiên Long Nhân sao? Hắn giống như nhìn rác rưởi mà nhìn Thiên Long Nhân đang nằm bật vờ trên mặt đất. Nếu đã như vậy, để các ngươi những thứ rác rưởi này thật tốt phát huy giá trị thẳng dư đi. Lập tức, Giải ố mẹn sủ cụ nạ đưa mắt về phía những tên tùy tùng khác. Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Công lúc này đã nhận được thông báo thế giới chính phủ. Sau khi cúp gen gen nhiễu xì, lúc này công vẫn vô cùng chấn kinh. Hắn không ngờ nam nhân vô pháp vô thiên kia lại dám bắt giữ Thiên Long Nhân, thậm chí còn yêu cầu thế giới chính phủ đưa ra 10 trái ác quỷ để chuộc người, biến Thiên Long Nhân cao cao tại thượng thành vật phẩm giao dịch. Đợt thao tác này ngay cả công cũng chưa từng nghe thấy. Tên đó không muốn sống nữa sao? Đây không phải là vớt dâu hùng thế giới chính phủ, mà là trực tiếp cơi lên đầu thế giới chính phủ mà đi vệ sinh. Dám làm như vậy, dù cho lần này có thể sống sót cũng sẽ bị truy sát vĩnh viễn không ngừng. Chuyện này thậm chí đã kinh động đến Ngũ Lao Tinh, cơ quan quyền lực tối cao thế giới chính phủ. Bất quá, dù vậy, họ vẫn cần phải đi chuộc người, bởi vì những Thiên Long Nhân khác cũng đang theo dõi. Nếu lần này không cứu, một số Thiên Long Nhân ở Thánh địa Mạ Dĩ dễ họa sẽ e rằng sẽ làm loạn. Trong mắt những Thiên Long Nhân này, mạng của họ quý giá như vậy, 10 trái ác quỷ làm sao có thể so với mạng của họ? 10 trái ác quỷ, nói đơn giản, ngay cả hải quân cũng không có nhiều kho dự trữ như vậy. Rất nhiều trái ác quỷ do hải quân cá nhân phát hiện đều là vật phẩm tư nhân, làm sao lại nộp lên hải quân? Cho dù là một số quan chức giết chết hoặc đánh tan hải tặc mà chiến lợi phẩm có trái ác quỷ, bình thường cũng sẽ không nộp lên hải quân bản bộ. Trừ phi chính bản thân hắn không cần, đồng thời hải quân bản bộ lại nguyện ý bỏ tiền ra mua. Dưới loại tình huống này, kho dự trữ trái ác quỷ của hải quân phần lớn là vật tư chiến lược do thế giới chính phủ mua rồi chuyển đến hải quân bên này. Cũng may 10 trái ác quỷ này không cần hải quân bên này chi trả, mà là do người bên thế giới chính phủ gom góp. Bằng không, công thật sự có ý định mặc kệ những Thiên Long Nhân bị bắt cóc sống chết ra sao? Ai? Giải ố mẹn sủ cụ nạ này quả thực đủ gây rối. 10 trái ác quỷ này tuy nói là dùng để chuộc người, nhưng Ngũ Lao Tinh thế giới chính phủ đã ra lệnh rõ ràng cho hắn. Sau khi cứu được người, hải quân phải truy hồi những trái ác quỷ đó. Hơn nữa, Giải ố mẹn sủ cụ nạ phải bị bắt lên và tử hình công khai. Sự kiện này ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Nhất định phải xử cực hình kẻ cầm đầu để trấn áp thế nhân. Lúc này, công nhíu mày. Tiếp đó, hắn cầm một chiếc gen gen như xì và bấm số. Công Nguyên Soái, có chuyện gì không?
Gen gen như xì trước mặt công mô phỏng một cặp kính tròn và cái đầu nổ tung.
Sengoku, ngươi đang ở đâu? Công hỏi thẳng vào gen gen như xì. Trước khi sự kiện cướp bóc Thiên Long Nhân xảy ra, Sengoku đã xuất phát. Bởi vì sớm nhận được tình báo thuyền cướp của Dã Ô Mện Sủ Cuna đang tới gần quần đảo Sạ Ba học đi.
Công Nguyên Soái, sắp tới rồi, còn khoảng hơn 1 km là có thể lên bờ.
Ừm. Sau đó, công nói đại khái ý định của Dở Dạ Gồng cho Sengoku nghe một lần.
Ta hiểu rồi. Ta sẽ đợi nhân viên liên quan của thế giới chính phủ có mặt rồi hành động.
Nghe bên kia hồi đáp, công gật đầu, cúp gen gen nhịu xì. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Thật là thời buổi rối loạn.
Bằng. Đột nhiên, cánh cửa văn phòng công truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ thấy gặp đạp cửa văn phòng công mà vào. Hắn tùy tiện đi đến.
Ha ha ha. Ta nghe nói quần đảo Sạ Bạ Áo Đỉ có 2 Thiên Long Nhân bị tên hải tặc tiểu tử kia bắt được, có phải có chuyện như thế không, công?
Công cảm giác chán mình có vẻ đen.
Gặp, ngươi tên này đừng có hơi một tí là đạp cửa người khác chứ.
Xin lỗi.
Xin lỗi. Ta là nghe được tin tức này quá đỗi hưng phấn, không, quá đỗi chấn kinh.
Nhìn hắn một vẻ vô tư, công không khỏi thở dài.
Ngay cả ngươi cũng biết tin tức này sao?
Thật mà. Bây giờ thế giới chính phủ đã chuẩn bị chuột người rồi.
Nghe lời công, gặp không khỏi sờ đầu cười nói.
Ta là nghe tờ SUZU nói.
Không ngờ thật có chuyện này.
Ha ha ha.
Hải tặc này quả thực thú vị quá.
Nhìn gặp quay người chuẩn bị rời đi, công hỏi thẳng.
Gặp, ngươi có phải chuẩn bị đi qua không?
Đúng vậy. Chuyện thú vị như vậy ta thật muốn đi qua mở mang kiến thức một chút.
Gặp nói xong, đi nhanh thẳng một đường, hắn cũng không muốn gây ra chuyện phiền phức gì.
Chỉ cần hắn chạy nhanh, nhiệm vụ công liền không đuổi kịp hắn.
Gặp.
Nhìn gặp như một làn khói, công chỉ còn biết im lặng.
Thật là.
Nếu là Thiên Long Nhân bị đánh mà bảo hắn đi rút, hắn chắc chắn sẽ tránh thật nhanh.
Bây giờ Thiên Long Nhân bị trói, hắn ngược lại muốn tiến lên phía trước để quan sát.
Thực sự là
không đáng tin cậy.
Bất quá cũng tốt, gặp đi theo mà nói, khả năng nam nhân vô pháp vô thiên kia muốn trốn thoát sẽ càng thấp.
Hy vọng lần này có thể thuận lợi.
Chương 28, người trẻ tuổi ăn chút đau khổ, chắp cánh cũng muốn đánh xuống. Chương 28, người trẻ tuổi ăn chút đau khổ, chắp cánh cũng muốn đánh xuống một bên khác.
Sengoku ngồi trên quân hạm, nhìn quần đảo Sạ Ba Áo Đi đang dần trở nên hỗn loạn cách đó không xa.
Bởi vì tin tức Thiên Long Nhân bị bắt cóc đang dần lan truyền,
hắn vừa rồi đã liên hệ thế giới chính phủ để sắp xếp nhân viên đến đối tiếp hắn.
Họ đang trên đường tới, cần một chút thời gian.
Đồng thời, Sengoku còn nhận được tin tức chính xác hơn.
Bây giờ, Dã Ô Mện Sủ Cụ Nạ đã đưa Thiên Long Nhân đến hành cung Thiên Long Nhân tại quần đảo Sạ Ba Áo Đi.
Không biết hắn đang làm gì.
Phỏng đoán là đang lục soát những chân bảo Thiên Long Nhân ở hành cung này.
Thật là
Dã Ô Mện Sủ Cụ Nạ sao?
Đúng là một tên giá hỏa vô pháp vô thiên.
Lúc này, Sengoku không khỏi dâng lên niềm hứng thú nồng hậu đối với tên hải tặc chưa từng gặp mặt này.
Trên quần đảo Sạ Ba Áo Đi,
theo tin tức Thiên Long Nhân bị bắt cóc,
tất cả những người nghe được tin tức này,
dù là bình dân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, nhân viên thế giới ngầm hay vài tên hải quân đang đóng quân, không một ai là không trợn mắt hốt mồm. Họ không ngờ có một ngày lại có kẻ dám đánh Thiên Long Nhân. Không chỉ đánh Thiên Long Nhân mà còn bắt giữ Thiên Long Nhân.
Lúc này, nghe được tin tức này, họ đều cảm giác như trời sập.
Đặc biệt là những cư dân quanh năm sinh sống trên hòn đảo này.
Bởi vì thánh địa Mạ Di Dệ Vạ sẽ cách đây vô cùng gần.
Có thể nói đây là khu vui chơi mà Thiên Long Nhân thường xuyên lui tới.
Quanh năm suốt tháng,
quyền uy Thiên Long Nhân đã khắc sâu vào lòng những cư dân trên hòn đảo này.
Lúc này, đột nhiên nghe được tin tức này,
họ cảm giác thế giới quan của bản thân dường như đang sụp đổ và xây dựng lại.
Đó là quân hạm đại tướng.
Đó là quân hạm đại tướng.
Lúc này, những người ở khu vực 60 quần đảo Sạ Ba Áo Đi,
một số người ở gần bến cảng đã phát hiện ra quân hạm cách đó không xa.
Vì lý do Thiên Long Nhân,
rất nhiều người hiểu rõ về ngoại hình quân hạm đại tướng.
Không thể nào,
đã đến nhanh vậy sao?
Cháy mau,
đại tướng tới rồi.
Rất nhanh, làn gió tại cảng khẩu khu vực 60 bắt đầu lan tỏa vào phía trong.
Tin tức đại tướng tới cũng bắt đầu lan truyền.
Rất nhiều người đều hoảng loạn.
Trong đó, hải tặc là bối rối nhất, thứ đến là cư dân và tiểu thương.
Nguyên nhân rất đơn giản, một số hải tặc trốn không thoát sẽ buông xuôi,
bắt đầu chút giận lên những bình dân và tiểu thương, điên cuồng cướp bóc, đốt phá, giết chóc.
Còn có những kẻ cảm thấy có thể đục nước béo cỏ.
Hơn nữa, rất nhiều người thế giới ngầm hoặc thợ săn tiền thưởng cũng sẽ đi theo hôi của.
Sau đó, đổ tội cho hải tặc.
Thậm chí còn có những cư dân khác dám làm những chuyện bình thường không dám làm.
Khi tất cả mọi người đều tiến hành bạo động, thì rất khó điều tra rõ tất cả tội danh.
Mỗi người đều có tâm lý may mắn, mỗi người đều ẩn sâu một dục vọng nào đó.
Cho nên, mỗi lần đại tướng mang theo hải quân tới quần đảo Sạ Ba Áo Đi vây bắt, không chỉ hải tặc, tất cả mọi người đều gặp họa.
Chính vì thế, tất cả mọi người mới phải e ngại sự đến của đại tướng.
Bởi vì đây không chỉ là cuộc cuồng hoan hải quân bắt giữ hải tặc, mà còn là sự bắt đầu của hỗn loạn trên toàn hòn đảo nhỏ này.
Đây là hỗn loạn thịnh yến.
Trong lúc hỗn loạn, nhân tâm trở nên bành trướng vô tự, không thể nào dự đoán.
Quán ba sắc cuối cùng.
Dây Ối lúc này cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Nghe âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài, hắn tự tay kéo kính của mình, ánh sáng khúc xạ từ kính.
Thiếu niên đó thật sự khiến người ta chấn kinh.
Miệng hắn phát ra một tiếng, rồi sau đó cười ha hả.
Lại dám trực tiếp trói Thiên Long Nhân lại để giao dịch, thực sự là cả gan làm loạn.
Chuyện này ngay cả Roger cũng chưa từng làm vậy.
Ha ha ha.
Sakuku hít sâu một hơi, nhìn nam nhân đang cười như một đứa trẻ cũng có chút im lặng.
Nàng lắc đầu.
Bây giờ hành vi của hắn không nghi ngờ gì là đang gây hấn với thế giới chính phủ, bên đó sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ có phản kích kinh khủng. Ha ha ha, người trẻ tuổi nên nếm chút đau khổ, bằng không thì sẽ không trưởng thành nổi. Dây Ối lại uống cạn chén rượu trong tay, hắn kéo mũ trùm trên áo choàng lên, rồi đứng dậy. Sao rồi? Người muốn đi hỗ trợ sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, Sakuku cũng có chút hiếu kỳ, đồng thời cảnh cáo nói, bây giờ người này có thể giống như quả bom hẹn giờ. Ngươi phải hiểu rõ, không cẩn thận chọc giận thế giới chính phủ, coi chừng cuộc sống thanh tịnh khó giữ được. Yên tâm đi, ta chỉ đi xem một chút thôi. Đối với thiếu niên này ta rất hiếu kỳ. Nhìn bóng lưng rượu đi ra ngoài, Sakuku không khỏi thở dài. Theo lý mà nói, đã vừa mắt thì phải giúp đỡ chứ. Thật là khiến người ta không bất lo. Một bên khác, theo thời gian trôi qua, Sengoku không chờ được người thế giới chính phủ tới đối tiếp, ngược lại lại đợi được gặp. Gặp, ngươi sao lại tới đây? Ha ha ha. Sengoku, đừng làm vẻ mặt ghét bỏ đó chứ. Ta chỉ tới xem tiên long nhân bây giờ thế nào mà thôi. Lúc này, gặp một tay chống lạnh, ngón tay kia vẫn còn móc móc trong lỗ mũi. Thấy chán sẻn gỗ cụ như có chữ tỉnh nổi lên. Hắn trầm mặc một chút. Tiếp đó, hắn trực tiếp vươn tay bạo lực gõ một cái bọc lớn trên đầu gạt. Chú ý hình tượng một chút chứ. Hải quân xung quanh đang nhìn đó. Gặp sờ lên cái bọc trên đầu mình, hô lớn. Sẻn gỗ cụ, ngươi đây là đang công báo tư thủ. Bất quá, hắn không nói nhiều nữa, mà đưa ánh mắt về phía cung điện trước mắt. Tên tiểu tử gọi giờ ô mẹn sủ cụ nạ kia ở đó sao? Sẻn gỗ cụ gật đầu, ngưng trọng nói. Vừa rồi ta muốn đi vào nhưng lại bị một tên tùy tùng Thiên Long Nhân từ trong cung điện đi ra ngăn cản. Ngoài tin tức nhận được Thiên Long Nhân vẫn còn sống, hắn không cho phép ta tiếp cận tòa cung điện đó. Ha ha ha. Xem ra tiểu tử này còn không ngốc. Nếu để tên giá hỏa ngươi này tiếp xúc gần gũi, nói không chừng Thiên Long Nhân liền trực tiếp được ngươi cứu ra. Gặp cười to một chút, rồi sau đó vẻ mặt tiếc nuối. Nếu thật là như thế thì thật là đáng tiếc. Uy, gặp, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào? Nhìn dáng vẻ làm quái của gặp, Sengoku vô cùng bất mãn. Bất quá, hắn bây giờ cũng không có tâm tư đấu với tên gia hỏa gặp này. Hắn có chút ngưng trọng nhìn tòa cung điện kia. Đó là hành cung Thiên Long Nhân tại quần đảo Xạ Ba học đi. Tâm trạng của hắn có chút nặng nề. Dù hắn, một đại tướng, đã đến mà kẻ kia vẫn không kiêng nể gì. Không biết tên gia hỏa này có chỗ dựa nào không, hay chỉ là đơn thuần không coi ai ra gì. Hắn nhìn gặp đang lại nhảy bên cạnh. Dù sao đi nữa, bây giờ gặp cũng đã tới. Hôm nay, tên hải tặc kia dù có mọc cánh cũng phải bị đánh xuống. Chương 29, đem đồ vật hiến đi lên a. Lũ ngu xuẩn chương 29, đem đồ vật hiến đi lên a. Lũ ngu xuẩn cần bền, Amazon Lily. Lúc này, Giang Nghị đang ngồi trên ghế salon. Hắn có chút ngưng trọng nhìn những hình ảnh trước mắt. Hành vi giả ổ mẹn sủ cụ nạ lần này có thể nói là thọc vào tổ ong bỏ vẽ. Không chỉ có sẻn gỗ cụ đã đến, hắn còn cảm nhận được một khí tức cường đại khác. Lực lượng này, xét trong hải quân hiện tại, rất có thể là gạc. Nghĩ đến công nguyên soái hải quân bây giờ còn chưa đến mức tự mình xuất động. Nói thật, dưới đội hình này, muốn trốn thoát thật sự rất phiền phức. Đại tướng sẻn gỗ cụ trong thời kỳ này đang ở thời đỉnh cao. Trong thế giới này, khi thời đại đại hải tặc chưa mở ra, hắn được so sánh trực tiếp với dâu trắng. Có thể tưởng tượng được Sengoku bây giờ mạnh đến nhường nào. Xét về lực phá hoại, hắn không bằng dâu trắng, nhưng sức chiến đấu thực sự thì không thể nói trước được. Bây giờ, hắn cũng có thể phân tích ra mô bản Sengoku. Hải quân, Sengoku sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, trái ác quỷ phật phật, S cấp, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, S cấp, bật sổ sổ củ hạ kỳ, S cấp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, S cấp, thể thuật, S cấp, trái ác quỷ phật phật là một trái ác quỷ vô cùng cường đại. Hiệu quả chân chính của nó là giúp người ăn nhận được sức mạnh, trí tuệ, tinh thần như Phật Đà bình thường, thân thể khổng lồ như đại Phật kết hợp đầu óc thông minh và kỹ xảo trọn vẹn, khiến bản thân trở thành người tối thượng gồm cả tâm, thể, kỹ. Chính vì thế, thuộc tính Sengoku của cực kỳ cân đối. Thậm chí, bởi vì việc khai phá và thức tỉnh trái ác quỷ mịt thì cản ZOAN Phật Phật này, thể chất của hắn cũng đã đột phá cực hạn, đạt đến tiêu chuẩn S. Chính vì thế, sức chiến đấu Sengoku hiện nay vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, bên cạnh còn có một gã. Chuyện này cũng có chút phiền phức. Bây giờ, giải ố mèn sụ cú nạ trải qua những ngày qua tôi luyện, hắn đã nâng thuộc tính sức mạnh vốn rất gần điểm tới hạn đạt đến thuộc tính A hơn nữa, thể thuật cũng được hắn nâng lên tiêu chuẩn A cấp. Chỉ có thể nói, lục thức xây mệ kỳ cản và cực hạn cân bằng có độ phù hợp vô cùng cao, khiến cho năng lực cực hạn cân bằng có thể vô cùng nhanh chóng lấy lục thức làm bậc thang để tăng cấp độ thể thuật. Bất quá, dựa vào những điều này mà muốn đột phá sẻn gỗ cụ và gạc, hai tên quái vật này, rồi rút lui, vẫn còn hơi khó khăn. Nếu chỉ có sẻn gỗ cụ một mình thì dễ nói hơn. Với sức chiến đấu dã ổ mèn sủ cụ nạ hiện tại, hắn chưa đạt đến tiêu chuẩn bị sẻn gỗ cụ tiêu diệt trong chớp mắt. Mà một khi không thể tiêu diệt trong chớp mắt, thì trận chiến sẽ kéo dài một chút thời gian. Trong khoảng thời gian đó, nếu dã ổ mèn sủ cụ nạ một lòng rút lui, sẻn gỗ cụ sẽ không giữ được. Con của gió là năng lực tăng thêm tốc độ nhanh nhẹn thuần túy. Khi hắn kích hoạt, tốc độ có lẽ sẻn gỗ cụ trong thời gian ngắn có thể theo kịp nhờ bộc phát. Nhưng về sau tuyệt đối không thể theo kịp, thuộc tính nhanh nhẹn cũng không đại biểu tốc độ. Và trong quá trình này, dù có chịu công kích sẻn gỗ cụ, dã ổ mèn sủ cụ nạ cũng hoàn toàn không sợ. Năng lực khôi phục của nghịch chuyển thuật thức vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, ngay cả nội tạng hay thậm chí tim bị vỡ nát cũng có thể chữa trị. Sức khôi phục mạnh mẽ của nó định sẵn hắn không thể dễ dàng ngã xuống. Bất quá, bây giờ gặp cũng đến, chuyện này lại càng khó khăn. Giang Nghi lạ lắc đầu. Cũng may không phải là không có hy vọng. Hơn nữa, nếu thật sự không được thì đi ỉm kẹo đao một lần vậy. Dani là đặt sự chú ý vào việc hiến tế ở giữa khoảng không. Trước đây, giải ố mèn sủ cụ nạ cũng đã thu được hai trái ác quỷ tại hành cung Thiên Long Nhân. Chờ trái ác quỷ bên thế giới chính phủ có thể thuận lợi lấy được, có lẽ sẽ có thể phá vỡ cục diện này. Hắn mở phân thân tương thành, chỉ thấy bên trong những năng lực đã rực rỡ hẳn lên. Trong đó, một năng lực đập vào tầm mắt. Chú ác hấp thực, 30.000 quần đảo xạ ba học đi. Một đội ngũ người mặc câu phục trắng, trang phục có chút cổ quái, toàn bộ thành viên đều đeo mặt nạ, tiến đến trước mặt Sen Goku. Trong đó, một người xách theo hai cái dương. Sen Goku đại tướng, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cung điện để thương lượng, chờ Thiên Long Nhân đại nhân được cứu ra, hy vọng ngươi có thể kịp thời ra tay. Trong đó, một người đeo mặt nạ bạch lưng nói với Sen Goku, người đứng đầu hải quân. Hắn là đội trưởng tiểu phân đội chính phủ không này, biệt hiệu bạch lưng. Đi. Sen Goku gật đầu, lập tức nhìn bóng lưng họ tiến vào cung điện. Chính phủ không sao. Không ngờ thế giới chính phủ lại phái cả họ ra. Địa bộ này là lo lắng dậu mẹn sủ cụ nạ chạy trốn sao? Sen Goku lắc đầu, cũng thả lòng không ít. Những tên chính phủ không này tuy thực lực đối với hắn mà nói không tính là cao, nhưng lại có những năng lực kỳ quái và đặc biệt. Như vậy, tên nam nhân kia muốn chạy trốn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong cung điện, dãi ố mèn sủ cụ na ngồi trên một chiếc ghế xa hoa, một tay chống lên mặt, tay kia có tiết tấu gõ nhẹ tay ghế kim loại. Dưới ghế hắn là hai Thiên Long Nhân đang run lẩy bẩy, ngồi liệt trên mặt đất. Bên cạnh còn có một số tên tùy tùng đặc công chính phủ đứng yên, câm như hến. Cốc cốc cốc. Theo tiếng bước chân vang lên, tiểu đội chính phủ không đi qua đại sảnh, tiến đến trước mặt dãi ố mèn sủ cụ na. Trong đó, đội trưởng đeo mặt nạ bạch tương nhìn hai vị Thiên Long Nhân đang run lẩy bẩy dưới đất mà không khỏi hít sâu một hơi. Dãi ố mèn sủ cụ na, trái ác quỷ ngươi muốn chúng ta đã gom góp hoàn tất. Bây giờ có thể thả hai vị Thiên Long Nhân đại nhân rồi chứ? Nhìn đội ngũ nhân viên mặc trang phục cổ quái trước mắt, dãi ố mèn sủ cụ na cũng khẽ nhếch khóe miệng. Xem ra đám rác rưởi này vẫn có chút giá trị, ta có nên đòi ít đi không? Nghe lời hắn nói đại nghịch bất đạo, hai Thiên Long Nhân dưới đất lại cúm núm không dám lên tiếng. Mà những tên chính phủ không phía sau đội trưởng bạch tương nhao nhao tức giận đứng dậy. Vậy mà lại đại nghịch bất đạo đến thế? Tất cả bình tĩnh. Lúc này, Bạch Hưng đưa tay ra hiệu xoa dịu cảm xúc của các thành viên. Bây giờ, Thiên Long Nhân đại nhân đang ở ngay bên cạnh, họ vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Khả năng chiến đấu trực tiếp ở đây sẽ lan đến họ là quá cao. Hắn cũng không dám tự ý quyết định. Nhìn những người đó đang phẫn nộ, dài ố mèn sủ cù nạ không thèm để ý chút nào. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Đem đồ vật hiến lên đi, lũ ngu xuẩn." Chương 30, lần sau ta sẽ muốn giá cao hơn, đầu người rơi xuống đất. Chương 30, lần sau ta sẽ muốn giá cao hơn, đầu người rơi xuống đất. Nghe những lời ngạo mạn đó, dù là Bạch Lương cũng không khỏi nổi giận. Là cơ quan gián điệp tình báo tối mật trực thuộc thế giới chính phủ không, họ luôn bênh báo tự đắc ngay cả khi đứng trước đại tướng hải quân hay thậm chí nguyên soái hải quân. Nhưng bây giờ, một tên hải tặc, chỉ là một tên hải tặc, lại cư cao lâm hạ nhìn họ như thế, thật sự không thể tha thứ. Bạch Lương hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình phức tạp của mình. Hiện tại, cứu người là quan trọng nhất. Dưới sự ra hiệu của hắn, một tên đội viên đặt hai cái dương bên cạnh bàn giữa ổ mện sủ cụ nạ, rồi từ từ mở ra. Chỉ thấy tổng cộng 10 trái ác quỷ với hình dạng hoặc màu sắc hoa văn cực kỳ quái nằm yên vị bên trong. Dãi ố mèn sủ cụ nạ lạnh nhạt nhìn những trái ác quỷ đó, lập tức gật đầu. Đem hai cái rác rưởi này mang về đi, lần sau ta sẽ đòi giá cao hơn. Đáng giận, giá hỏa này rốt cuộc coi Thiên Long Nhân là cái gì? Hàng hóa sao? Tất cả chính phủ không khỏi kinh hãi. Những người khác trong cung điện cũng cảm giác tam quan của mình tan nát. Chỉ có hai Thiên Long Nhân dưới đất nghe lời dãi ố mèn sủ cụ nạ mà như được đại xá, vội vàng đứng dậy. Bạch Hưng thấy vậy cũng lấy lại tinh thần, ra hiệu bằng một ánh mắt. Hai tên đội viên chính phủ không nhanh chóng hộ tống hai Thiên Long Nhân này rời đi. Mắt thấy Thiên Long Nhân sắp rời khỏi, những tùy tùng đặc công chính phủ khác cũng đuổi sát theo, nhanh như chớp chạy trốn. Trong mấy mắt, toàn bộ cung điện trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại dãi ố mèn sủ cụ nạ cùng ba tên chính phủ không còn chưa rút lui. Đối với những kẻ này, dãi ố mèn sủ cụ nạ vẫn không thèm để ý chút nào. Hắn tùy ý khép lại hai cái dương trên bàn. Khi khép lại, 10 trái ác quỷ đã bị hắn hiến tế vào trong không gian hiến tế. Bên ngoài, hai cái dương này đã là vỏ rỗng. Chỉ có điều, ba tên chính phủ không còn lại trong cung điện không hề hay biết. Họ cảm nhận được khí tức Thiên Long Nhân càng ngày càng xa. Đại khái đã tiến vào tầm mắt đại tướng Sẻn Gỗ Cụ sau. Họ liền bắt đầu vào thế sẵn sàng chiến đấu. Một tên đặt ánh mắt lên hai cái dương trên bàn bên cạnh dãi ổ mện sủ cụ nạ. Hai tên còn lại thì nhìn chằm chằm dãi ổ mện sủ cụ nạ. Bây giờ, Thiên Long Nhân đã rút lui. Hiện tại, những trái ác quỷ này nhất định phải cướp về. Đồng thời, trước tiên thăm dò thực lực của dãi ổ mện sủ cụ nạ. Nếu họ có thể bắt được tên ác đồ này, thì không nghi ngờ gì sẽ là một công lớn. Ngay cả Ngũ Lao Tinh cũng có thể liếc mắt nhìn họ. Ngoan ngoãn chịu trói đi, dãi ổ mện sủ cụ nạ. Kẻ cực ác như ngươi không nên tồn tại trên thế gian này. Nghe tiếng của Bạch Tướng mặt nạ trước mắt, dãi ố mèn sủ cụ nạ không khỏi cười. Nói những lời ngu xuẩn gì vậy? Có bản lĩnh thì xuất ra đi. Ngay lúc này, ánh mắt đội trưởng Bạch Tướng ra hiệu, hai tên đội viên ăn ý xông về phía trước. Một tên hướng về dãi ố mèn sủ cụ nạ, mục tiêu của tên kia lại là cái dương trên bàn. Mà Bạch Tướng thì nhìn chằm chằm dãi ố mèn sủ cụ nạ, sẵn sàng chi viện đồng đội bất cứ lúc nào. Khi người đang nói chuyện, lực chú ý sẽ bị phân tán một chút. Ngay lúc này tiến hành động, khả năng thành công sẽ tăng cao. Là đặc công chính phủ không, những kỹ xảo nhỏ có thể tăng thêm phần thắng như này, họ sẽ tận dụng tối đa. Nhàm chán, nhìn hành động chính phủ không, dãi ố mèn sủ cụ nạ lại không có ý định núp đích. suy, suy. Ánh mắt Bạch Tương đột nhiên trừng lớn. Không thể nào. Đông, đông, đông. Âm thanh vật thể lăn xuống trên mặt đất, đồng thời cũng khiến lòng Bạch Tương lạnh bớt. Hắn vừa rồi chỉ miễn cưỡng cảm nhận được hai đạo dị động đặc thù. Tiếp đó, hai tên chính phủ không liền trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Chuyện này, không thể nào. Gia hỏa này sao có thể mạnh như vậy? Nhìn kẻ kinh hãi trước mắt, Giải Ố Mèn Sủ Cú Na lại tỏ vẻ vô vị. Bây giờ, hắn bắt đầu tiến một bước nắm giữ năng lực phục ma ngự chủ từ này. Hiện tại, hắn có thể trực tiếp sử dụng những trạm kích phổ thông mà không cần mở ra lĩnh vực. Đương nhiên, loại trạm kích này so với uy lực khi không mở lĩnh vực thì yếu hơn. Hơn nữa, tốc độ phát động không thể đồng bộ như lĩnh vực. Điều này có ý nghĩa là những người có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tương đối mạnh có thể cảm nhận được uy tích trạm kích rồi tiến hành tránh né. Bất quá, hai tên chính phủ không vừa rồi rõ ràng không đạt đến trình độ này. Ngay cả bật sổ cụ hạ kỳ cũng không kịp dùng đã trực tiếp bị loại bỏ. Có thể nói, lực lượng Giải Ố Mèn Sủ Cú Na bây giờ có được là vô cùng nguy hiểm đối với kẻ yếu. Động một chút là chém đầu, khó lòng phòng bị. Thế nào? Đã sợ mất mặt sao? Giải Ố Mèn Sủ Cú Na nhàn nhạt liếc Bạch Tương một cái. Mà Bạch Tương lúc này cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Vừa rồi, do chấn kinh mà vô thức lùi về phía sau, hành động đó rõ ràng bị coi thường. Hắn hít sâu một hơi, tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào thân Giải Ố Mèn Sủ Cú Na. Đồng thời, hạ kỳ trên người phun trào, toàn thân hắn đều quấn quanh bật sổ cụ hạ kỳ. Đòn công kích vừa rồi vô cùng quỷ dị và cấp tốc. Họ chính là không kịp mở hạ kỳ nên mới bị tiêu diệt trong chớp mắt. Bây giờ, chỉ cần hắn cẩn thận, rồi chờ đợi đại tướng tới trợ giúp là được rồi. Bây giờ, Bạch Dương đã không còn ý định tự mình lập công. Đòn công kích Giải Ố Mèn Sủ Cú Na vừa rồi đã khiến hắn tỉnh táo lại. Gia hỏa này hắn không thể đánh lại. Bất quá, kéo dài cho đến khi đại tướng tới thì không thành vấn đề. Nhìn tư thái phòng thủ cẩn thận của hắn, đồng thời cảm nhận được một khí tức cường đại đang chạy tới. Giải Ố Mèn Sủ Cú Na không còn thờ ơ hắn đứng dậy. Mà Bạch Dương cũng cảm thấy rất nhiều đạo ba động quỷ dị vờn quanh trên thân mình. Làm hắn chỉ cảm thấy những trạm kích sắc bén không ngừng công kích lên người. Trên thân ẩn hiện những vết máu. Đồng thời, hạ kỳ tiêu hao vô cùng khủng khiếp. Gia hỏa này lại đáng sợ đến thế. Hắn dồn đủ hạ kỳ để chống đỡ những trạm kích trên người, muốn quay đầu rút lui. Ngươi vẫn nên chết ở đây đi. Hắn chỉ nghe được một tiếng nói vang lên bên tai mình. Nhanh quá, tốc độ này. Dưới ánh mắt Bạch Dương đột nhiên co rút lại, một bàn tay trực tiếp vươn tới, vồ mạnh lấy đầu hắn. Bằng một tiếng vang lớn, gãy Bạch Dương trực tiếp đập mạnh xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất vô số khe nứt lan ra bốn phía. Bạch Dương cảm giác đầu mình hơi choáng váng, nhưng hạ kỳ không dám chút nào rút lui. Có chút thú vị. Giải Ố Mèn Sủ Cú Na nết môi cười tà ác. Hắn giơ chân lên, hạ kỳ ngưng tụ dưới chân rồi hung hăng giáng xuống huyết hầu Bạch Dương. Bạch Dương chỉ cảm thấy tâm nhãn của mình bỗng nhiên báo động. Dưới chiêu này, hắn sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết. Chương 31, tối cao đối quyết đảo xạ ba ảo đi, chương 31, tối cao đối quyết đảo xạ ba ảo đi hoành. Tiếng vang kịch liệt bộc phát, theo ba động trầm trầm ngừng. Bạch Dương vốn có chút lo lắng đề phòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy Sẻn Gỗ Cụ đã xuất hiện, mu bàn chân của hắn vừa vặn ngăn lại dưới chân Giải Ố Mèn Sủ Cú Na. Dừng tay đi, Giải Ố Mèn Sủ Cú Na. Bây giờ hãy chịu bị bắt giữ. Lúc này, Sẻn Gỗ Cụ lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên sóng to gió lớn. Cường độ hạ kỳ này rõ ràng khác xa so với báo cáo của gã phỏ rổ trung tướng trước đó rằng Giải Ố Mèn Sủ Cú Na mới sơ bộ lĩnh ngộ hạ kỳ. Mà với cảm giác của hắn bây giờ, cường độ hạ kỳ này đã vượt xa cái gọi là sơ bộ lĩnh ngộ. Điều này đã có thể sánh ngang với hạ kỳ của ba trung tướng quái vật của hải quân hiện tại. Tốc độ phát triển này, Sengoku đương nhiên sẽ không hoài nghi tình báo gạ phỏ rổ trung tướng. Theo lý mà nói, nam nhân này trong thời gian ngắn ngủi đã nâng hạ kỳ từ không đến có lên đến mức này. Mới có bao nhiêu ngày thôi chứ? Cứ tiếp tục như vậy thì còn gì? Lúc này, Sengoku đã hạ quyết tâm nhất định phải bắt tên ác đồ này. Giải Ố Mèn Sủ Cú Na nhìn nam nhân cao lớn đứng trước mặt mình, hắn thu chân về. Đầy hứng thú nhìn Sengoku. Hải quân đại tướng sao? Thật là một lực lượng cường đại. Vậy thì để ngươi làm đối thủ của ta đi. Sengoku nhìn nam nhân trước mặt, cũng không nói nhảm nhiều. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại ngưng kết trên tay, thẳng hướng Giải Ố Mèn Sủ Cú Na mà công kích. Giải Ố Mèn Sủ Cú Na cũng vậy. Vâng. Giải Ố Mèn Sủ Cú Na trực tiếp lùi ra ngoài. Lúc này, Sengoku muốn đuổi theo nhưng đột nhiên cảm giác được xung quanh có ba động kỳ quái. Vội vàng né tránh đòn công kích. Vừa rồi cái gì vậy? Là năng lực chạm kích kỳ dị trong không gian kia sao? Sengoku hơi nghi hoặc. Bây giờ không gian đó rõ ràng không còn. Chẳng lẽ loại năng lực đó không cần bày ra không gian cũng có thể phóng thích sao? Trong khi Sengoku đang nghi ngờ, Giải Ố Mèn Sủ Cú Na bên này phải dỡ bỏ một lực lớn rồi mới xoa xoa cánh tay của mình. Chỉ một đòn mà cánh tay hắn đã bị thương. Đây vẫn là hắn tá lực sau kết quả. Không hổ là đại tướng. Giải Ố Mèn Sủ Cú Na cười cười. Lịch chuyển thuật thức vận hành, vết thương trên cánh tay lập tức liền lành lại. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, rồi lập tức cười vui vẻ. Loại lực lượng này. Lúc này Giải Ố Mèn Sủ Cú Na có thể cảm giác được không khí một loại sức mạnh đang liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Thật sự là một lực lượng cường đại. Một bên khác, gã có chút ghét bỏ nhìn những thiên long nhân đã đi xa. Lập tức cũng dự định đi vào xem một chút cho biết. Vừa rồi bên trong có hai khí tức biến mất. Xem ra những tên chính phủ không tóc dài kia bị thiệt lớn rồi. Cũng không biết Sẻn Gỗ Cụ phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể bắt được Giải Ố Mèn Sủ Cú Na kia. Khi hắn chuẩn bị khởi hành, Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến đến, trong tay còn cầm một cái túi.
Này,
gặp, tới ôn chuyện một chút đi.
Ha ha ha,
lại là ngươi tên này.
Sengoku bây giờ đang ở bên trong đó.
Gặp dưới ánh mắt nghi hoặc của hải quân bên cạnh, tiến đến chỗ bóng người cách đó không xa.
Chờ đi đến bên cạnh người đó, hắn mới nói tiếp một câu.
Ngươi không sợ bị bắt sao?
Minh Vương dậy ối.
Dậy ối dưới mũ trùm khuôn mặt mỉm cười.
Kẻ tàn dư thời đại cũ như ta có gì đáng để bắt chứ?
Ta là lương dân mà.
Ha ha ha.
Ngươi muốn cười chết ta à?
Gặp nghe lời dậy ối cũng không khỏi cười phá lên, nước mắt đều sắp trào ra.
Loại lời nói đó của ngươi, Sengoku có tin không chứ?
Nhìn gặp cười đến như thế, dậy ối cũng lắc đầu.
Hắn đi về phía sau, tùy tiện tìm một cây đại thụ rồi ngồi xuống.
Lấy vật phẩm trong túi trên tay ra.
Rõ ràng là mấy bình rượu cùng hai ly rượu.
Tới.
Người cũ gặp lại, uống hai chén đi.
Nghe lời dậy ối, gặp cũng tùy tiện đi đến đối diện dậy ối.
Rồi khoanh chân ngồi xuống.
Tiếp nhận chén rượu dậy ối đưa qua, hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch.
Sau đó nói.
Dậy ối, tên ngươi này không phải là vì tên hải tặc bên trong mà đến chứ.
Dậy ối cũng uống cạn rượu một hơi.
Dưới mũ trùm, thấu kính dường như phát ra ánh sáng.
Ta chỉ tới xem một chút thôi.
Thật sao?
Quả nhiên tên kia làm ra loại sự tình này, ngươi có phải rất hiếu kỳ không?
Không đợi dậy ối hồi đáp, gặp nói thẳng.
Ta cũng vậy.
Nghe lời gặp, dậy ối mỉm cười.
Chẳng trách ngươi sẽ đến.
Ta còn tưởng thế giới chính phủ đã gọi được cả ngươi tới rồi chứ.
Không thể nào.
Có Sengoku một mình là đủ rồi.
Gặp hơi hơi quay đầu nhìn tòa cung điện kia nói.
Thật sao?
Dậy ối túi đầu nói.
Amazon Lily trong cung điện.
Giang nghĩ là nhìn dậy ối mẹn sụ cụ nạ trong chân dung đang bắt đầu tỉ thí với Sengoku.
Vừa rồi, hắn đã mua cho hắn năng lực mới chú ác hấp thực.
Đây là năng lực được cập nhật của cửa hàng phân thân trong tháng này.
Phân thân thương thành một tháng đổi mới một lần, bây giờ đã đến giờ.
Còn những năng lực cương lực còn lại trước khi cập nhật thì hắn lại không mua được.
Bất quá, bản thân điều này lại không quan trọng gì.
Có khi năng lực không phải càng nhiều càng tốt.
Năng lực thăng cấp cần điểm danh vọng.
Quá nhiều năng lực sẽ dẫn đến điểm danh vọng bị phân tán quá mức.
Ngược lại, sức chiến đấu sở trường sẽ không được nâng cao.
Hơn nữa, giữa các năng lực cũng có mạnh yếu.
Giống như phục ma ngự chủ tử của giới ổ mẹn sủ cụ nạ và những năng lực khác cùng cấp độ mà năng lực này lại tăng chiến lược lớn nhất.
Cho nên, bây giờ, đối với kế hoạch giới ổ mẹn sủ cụ nạ, Giang Nghị lại chuẩn bị đi theo lộ tuyến sở trường.
Mà năng lực mới chú ác hấp thực lại là năng lực vô cùng cường đại.
Giá năng lực này không ít, ước chừng cần 3 vạn.
Khi đổi ra, lệ bèo đã cao tới A cấp, hơn nữa còn khiến tinh thần giới ổ mẹn sủ cụ nạ cũng từ lệ A lên tới lệ S đương nhiên, điều quan trọng nhất của năng lực này là hàm kim lượng của nó.
Năng lực này có thể hấp thu tâm tình tiêu cực trong một phạm vi nhất định.
Hiện tại, phạm vi đã bao trùm toàn bộ quần đảo xạ ba học đi.
Hiệu quả chính của nó là bất tử, nói đơn giản chính là hấp thu tâm tình tiêu cực làm nguồn năng lượng không ngừng chữa trị cơ thể để đạt được hiệu quả bất tử.
Hiệu ứng phụ là tăng cường toàn bộ tố chất thân thể, tăng toàn diện sức chiến đấu.
Mặc dù lệ A tăng phúc là có cực hạn, nhưng trước mắt đối với giới ổ mẹn sủ cụ nạ đã 10 phần có thể quan.
Bây giờ, quần đảo xạ ba áo đi đang trong tình trạng lòng người hoang mang.
Cho nên, sức chiến đấu giới ổ mẹn sủ cụ nạ đang không ngừng leo lên.
Đương nhiên, những thứ này Giản Nghị là cũng không quá chú ý bây giờ, hắn ngược lại đối với năng lực chú ác hấp thực này cảm thấy hứng thú.
Năng lực này có tiềm năng rất lớn.
Nếu tiếp tục thăng cấp, biết đâu.
Lúc này, Giản Nghị lại liên tưởng đến những đặc cấp chú linh trong án niệm kết trước.
Nói không chừng có thể tạo ra chúng.
Có lẽ sẽ rất thú vị.
Giản Nghị lại ung dung nhìn giới ổ mẹn sủ cụ nạ trong chân dung.
Chương 32, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ thức tỉnh chương 32, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ thức tỉnh trong cung điện, Sengoku nhìn tên chính phủ không đang nằm trên đất, rồi lại nhìn giới ổ mẹn sủ cụ nạ cách đó không xa.
Bạch Hưng, ngươi rời đi trước đi.
Trận chiến kế tiếp ngươi không xen tay vào được đâu.
Lúc này, Sengoku cảm thấy khí tức giới ổ mẹn sủ cụ nạ đang ba động.
Không biết chuyện gì xảy ra,
lại không ngừng tăng cao.
Đây là thể thuật đặc thù gì hay là năng lực của hắn sao?
Sengoku không biết được,
chỉ biết là kế tiếp đoán chừng sẽ phải tốn không ít khí lực.
Mà tên chính phủ không trên đất cũng ngồi dậy.
Nghe lời Sengoku, sắc mặt hắn trầm xuống.
Sengoku đại tướng, ngươi cứ tự nhiên đi.
Ta còn không yếu đến mức ngay cả dư ba cũng đỡ không nổi đâu.
Nói xong, hắn đứng dậy.
Đồng thời, ánh mắt hắn đặt ở hai cái dương cách đó không xa.
Tất nhiên không đánh lại tên hải tặc kia, vậy đem trái ác quỷ mang về cũng coi như là một công lao.
Sengoku gật đầu.
Tất nhiên tên chính phủ không thế giới chính phủ này khăng khăng như thế.
Hắn cũng không có gì đáng để cố kỵ.
Ánh mắt hắn hoàn toàn đặt vào thân giới ổ mẹn sủ cụ nạ trước mắt.
Lúc này, khí tức của hắn đã bắt đầu dần dần ổn định lại.
Sengoku sắc mặt nghiêm túc, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hắn không còn suy tư.
Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại quấn quanh thân, thẳng hướng giới ổ mẹn sủ cụ nạ mà bay vào tới.
Vâng!
Sóng gió kịch liệt kèm theo bụi mù bao phủ ra bốn phía.
Gạch trên mặt đất bị chấn động cường đại mà nổ tung bay ra ngoài.
Bạch Dương cũng không khỏi đưa tay che chắn bụi mù một chút.
Qua một lát,
theo bụi mù tan đi, ánh mắt Bạch Dương không khỏi trừng lớn.
Chặn được.
Tên kia vậy mà chặn được công kích Sengoku đại tướng.
Trong nội tâm hắn sóng to gió lớn.
Chỉ thấy tại hiện trường, giải ổ mẹn sủ cụ nạ cùng Sengoku đang dùng nắm đấm tấn công, không ai nhường ai.
Lúc này, nếu xét về bề ngoài để cân nhắc thuộc tính giải ổ mẹn sủ cụ nạ, thì sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn cũng đã đạt đến cấp độ S. Đây chính là sự cường hóa tạm thời mà chú ác hấp thực mang lại cho hắn.
Trong không khí, lực lượng thần bí quần quận không ngừng tràn vào thân thể của hắn, chống đỡ sự cường hóa này.
Giải ố mẹn sủ cụ nạ nhìn sẻn gỗ cụ cao lớn đối diện cũng tuét khỏe miệng. Trên thân hắn, cố lực lượng này liên tục không ngừng, cảm giác này thật là mỹ diệu. Trong khoảnh khắc va chạm với sẻn gỗ cụ, bởi vì lẹ mẹo bật sổ sổ cụ thấp hơn sẻn gỗ cụ, cho nên cánh tay hắn thực ra đã bị thương một chút, nhưng vết thương còn chưa kịp mở rộng đã nhanh chóng được chữa trị. Bây giờ giải ố mẹn sủ cụ nạ chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể vô cùng hài lòng. Hải quân đại tướng à, cứ như vậy đi, thêm chút sức mạnh nữa đi. Nghe ngôn ngữ tùy ý làm bậy của kẻ đối diện, sẻn gỗ cụ không khỏi sắc mặt trầm xuống. So với lần công kích đầu tiên, hiện tại bật sổ sổ cụ của hắn đã sử dụng kỹ xảo nội bộ nát bấy, nhưng nhìn qua hiệu quả có vẻ không tốt. Gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lần công kích đầu tiên hắn dễ dàng đánh lui, nhưng thực lực bây giờ lại lập tức nhảy vọt tới tình trạng này. Hải tắc tiểu quỷ, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy. Một cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại từ trên thân sẻn gỗ cụ dâng lên. Quân lâm tại thế chính nghĩa, đó là lý niệm sẻn gỗ cụ đồng thời cũng là điểm bá đạo của hắn. Thật sao? Lời này hãy để sau khi đánh bại ta rồi nói đi. Hải quân đại tướng. Khí chàng tựa như tu la mang theo ác niệm của chúng sinh, khí thế như chủ nhân bách quỷ dạ hành bắt đầu dâng lên, va chạm dữ dội với hạ sổ cụ hạ kỳ sẻn gỗ cụ. Dưới sự kích thích hạ sổ cụ hạ kỳ sẻn gỗ cụ, hạ sổ cụ hạ kỳ giải ố mẹn sủ cụ nạ đã thức tỉnh. Hệ thống cung cấp mô bản chung cho phân thân kèm theo tam sắc hạ kỳ, chỉ cần khí phách phù hợp thì mỗi phân thân đều có khả năng thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ, mà giải ố mẹn sủ cụ nạ không nghi ngờ gì có được khí phách cường đại. Hơn nữa thuộc tính tinh thần đã đạt đến lẹ mèo ép, vô cùng dễ dàng thức tỉnh. Đồng thời hạ sổ cụ hạ kỳ tân sinh kết hợp với hai cỗ sức mạnh phục ma ngự chủ tử và chú ác hấp thực ở phương diện tinh thần, khiến cho hạ sổ cụ hạ kỳ của hắn giống như hạ kỳ bị biến dị. Toàn bộ cung điện khí lãng không ngừng xoay chuyển, đại khí phảng phất đang chấn động. Sự va chạm ở lĩnh vực hư ảo như ý chí tinh thần khiến cho một loại hạt nào đó trong đại khí bắt đầu tiêu tán. Lôi điện trong hư không không ngừng nứt ra, bốc lên. Quá kinh ngạc, tên hải tặc này vậy mà lại có hạ sổ cụ hạ kỳ. Hơn nữa hạ kỳ khủng khiếp đến nhường nào. Mắt thấy cảnh tượng hai người va chạm, Bạch Ưng không khỏi thất kinh. Dưới sự va chạm của hai hạ sổ cụ hạ kỳ, hắn cảm giác thân thể của mình đang run rẩy, cơ thể như trở nên bất lực. Bên ngoài cung điện, dưới một cây đại thụ, gặp và giờ ổi biến sắc, chỉ thấy cung điện dâng lên hai cỗ khí thế kinh khủng đang va chạm kịch liệt. Cho dù cách biệt tòa cung điện kia mấy chục thước, binh sĩ hải quân cũng không khỏi lật trắng mắt, ngã trên mặt đất. Trên nguyên bản ngàn tên hải quân có thể đứng, lập tức trở nên lắc đắc không còn mấy. Lúc này, sắc mặt gặp không khỏi khó coi. Sengoku tên kia sao đột nhiên làm loạn vậy? Bất quá, tên kia lại có hạ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa lại cường đại đến thế. Gặp liền vội vàng đứng dậy, rời khỏi nơi này. Tiếp đó, hắn chỉ huy những hải quân còn lại chưa ngã xuống, đem những hải quân đã ngất xỉu đến vị trí an toàn. Bây giờ, những hải quân đã ngất xỉu này chẳng khác gì con tin, sẽ hạn chế lực lượng của họ. Dù sao, nhân vật cấp đại tướng khi ra tay nghiêm túc, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, cũng không thể cứ đứng mãi một chỗ. Tình huống hiện tại chính là sức mạnh giữa ổ mèn sủ cù nạ có chút vượt quá tưởng tượng. Nếu muốn toàn lực bắt hắn, có thể sẽ phá hoại rất nhiều thứ. Chuyện đến nước này, gặp đối với việc còn có thể bắt được giữa ổ mèn sủ cù nạ hay không đã có chút đau đầu. Bên trong, khí tức kia vô cùng cường đại. Hơn nữa, bên cạnh còn có một dây ối. Dây ối, ngươi không cần giả vờ với ta, bằng không thì để ngươi nếm thử thiết quyền của ta. Trước khi đi, gặp hướng về phía dây ối cảnh cáo nói. Yên tâm đi. Gặp, ta chỉ xem thôi. Dây ối hơi cúi đầu, kính mắt phản xạ ra một điểm quang mang. Nghe lời dây ối, gặp liếc mắt. Tin ngươi mới có quỷ. Khi hắn đuổi bắt Roger, dây ối là kẻ có mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Hắn bắt đầu hướng vào trong cung điện đi đến. Mà phía sau hắn, dây ối nhìn hai cô khí thế vẫn còn va chạm cũng nở nụ cười. Vốn tưởng là dê con trực tiếp biến thành mãnh hổ, điều này hẳn sẽ khiến thế giới chính phủ đau đầu. Chương 33, thử xem đón lấy ta công kích, quá mức nguy hiểm. Chương 33, thử xem đón lấy ta công kích, quá mức nguy hiểm. Trong cung điện, Sengoku sắc mặt hết sức khó coi. Nguyên bản, hắn chỉ muốn dùng hạ sổ cụ hạ kỳ để áp chế khí diễm của nam nhân này. Không ngờ, nam nhân này lại nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ. Xem ra là vừa thức tỉnh. Thế nhưng, cỗ hạ sổ cụ này, ngoại trừ ban đầu có chút xa lạ, sau đó lại trở nên vô cùng thuần thục. Hơn nữa, cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ này lại cường đại đến thế. Chính vì sự bức bách từ đối phương, hắn không cách nào thu tay lại. Hạ sổ cụ hạ kỳ toàn diện bộc phát. Bây giờ không cần nghĩ, hải quân bên ngoài tất nhiên đã ngã xuống một mảng lớn. Hai người đối đầu, sau một thời gian ngắn giằng co, hạ sổ cụ hạ kỳ của giải ổ mẹn sủ cụ nạ dần dần vượt trên hạ sổ cụ hạ kỳ của sẻn gỗ cụ. Ánh mắt sẻn gỗ cụ đột nhiên lóe lên. Hạ sổ cụ hạ kỳ của hắn căng phồng lên, hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp phá thoái, tiêu trừ lẫn nhau. Trận đối quyết liên quan đến hạ sổ cụ hạ kỳ này mới kết thúc. Gia hỏa này là quái vật sao? Sẻn gỗ cụ ngưng trọng nhìn giải ổ mẹn sủ cụ nạ. Vừa rồi, trong trận đối quyết hạ sổ cụ hạ kỳ, hắn đã thua. Việc phóng thích hạ sổ cụ hạ kỳ trên phạm vi lớn như vừa rồi, đối với tinh thần tiêu hao và gánh nặng là vô cùng lớn. Ngay cả sẻn gỗ cụ cũng không thể liên tục phóng thích hạ sổ cụ với quy mô như vậy. Hắn không rõ ràng hậu thuẫn của giải ổ mẹn sủ cụ nạ là toàn bộ tâm tình tiêu cực của quần đảo xạ ba học đi. Ngoài việc chữa trị thân thể, nó còn có hiệu quả tương tự đối với sự hồi phục tinh thần. Mặc dù không biết loại tin tình báo này, nhưng sẻn gỗ cụ khi phát hiện đối phương vẫn giữ vẻ mặt không đổi trong lúc đối đầu, liền quả quyết cưỡng ép kết thúc trận so đấu này. Rõ ràng chỉ là một tên hải tặc vừa ra biển không bao lâu, rõ ràng chỉ là vừa lĩnh ngộ hạ sổ cụ hạ kỳ. gia hỏa này tuyệt đối không thể để hắn cứ thế mà đi. Sengoku lúc này lại một lần nữa hạ quyết định, hay chuẩn bị tâm lý đi. Giải ô mèn sủ cụ nạ, ta sẽ đặt cược vào danh nghĩa chính nghĩa. Hắn đưa tay chuẩn bị tư thế, và sổ sổ cụ hạ kỵ cùng với hạ sổ cụ hạ kỵ bắt đầu quấn quanh trong tay hắn. Hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Sengoku, ngươi muốn làm gì? Sinh mệnh hải quân bên ngoài ngươi định bỏ mặc sao? Đúng vào thời điểm này, một thanh âm từ phía sau Sengoku truyền đến, chỉ thấy gặp từ cửa cung điện bước vào. Gặp, hải quân bên ngoài nhờ ngươi vậy, kế tiếp ta cũng không thể nương tay. Nam nhân trước mắt này đã không phải là cấp bậc có thể tùy ý giải quyết. Nghe lời gặp từ phía sau, động tác sẻn gồ củ cũng khựng lại một chút, lập tức nói nghiêm túc. Ai? Ta cũng không am hiểu cứu người a. Ánh mắt gặp như trợn trợn lớn. Chỉ có điều, sau một giây làm trò quái đản đó, hắn liền nhìn về phía dãy ổ mẹn sủ cù nạ. Đây chính là kẻ cầm đầu gây ra hỗn loạn sao? Thật là khó tin, vậy mà lại khiến ngươi nghiêm túc đến thế. Ha ha ha. Xem ra nhiệm vụ lần này có chút phiền phức rồi. Sẻn gồ củ nhìn gặp vẫn giữ bộ dạng vô tâm vô phổi, sẻn gồ củ không khỏi có chút im lặng. Mà dãy ổ mẹn sủ cù nạ đối diện cũng có chút hăng hái nhìn lực lượng trong tay sẻn gồ củ. Khi tiến vào trạng thái đặc thù của chú ác hấp thực, tầm mắt dãy ổ mèn sủ cụ nạ đã thay đổi so với trước đó. Tầm mắt đặc thù khiến hắn có thể tương đối rõ ràng cảm nhận được cố lực lượng kia trong tay sẻn gỗ cụ. Hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh sao? Thật thú vị sức mạnh. Trước khi dãy ổ mèn sủ cụ nạ ra biển, Dạ Nhi lại đã nói cho hắn một chút thông tin cơ bản về thế giới này. Trong đó có cả thông tin về hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh. Hải quân anh hùng gạt. Trong cung điện, Bạch Hưng nhìn tên hải quân có chút tùy tiện kia, cũng cảm thấy ổn. Vừa rồi hắn suýt nữa quên mất hải quân gạt cũng tới. Như thế, hai cá thể có sức chiến đấu cao nhất của hải quân đã đến đây. Kẻ trước mắt này dù thế nào cũng không thể chạy thoát được. Cho nên, hắn nhìn về phía hai cái dương rơi xuống mặt đất. Bây giờ đi lấy thì không có vấn đề gì. Hai quái vật đến sao? Vậy ta nghiêm túc một chút đi. Lúc này, Bạch Hưng chạy đến trước hai cái dương, nhặt chúng lên. Chuyện gì xảy ra? Trọng lượng này. Bị đánh cháo sao? Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nghi ngờ. Nghe thanh âm của tên hải tặc kia vang lên. Vành trướng lãnh địa cảnh tượng chung quanh thay đổi. Phục ma ngự chủ tử nhìn cảnh tượng chung quanh đại biến. Sengoku và gặp cũng sắc mặt nghiêm túc. Cảnh tượng bị dị, không gian tràn ngập ác ý loại năng lực này. Thật sự là kinh người. Vậy thì thử xem đón lấy công kích của ta đi. Hải quân. Theo tiếng nói dậy ổ mẹn sủ cụ nạ rơi xuống. Vô số trạm kích bắt đầu đổ lên. Cả tòa cung điện trong nháy mắt sụp đổ, phá toái. Với dậy ổ mẹn sủ cụ nạ bây giờ, nắm giữ tâm tình tiêu cực của hòn đảo xạ ba áo đi làm hậu thuẫn. Hắn chuẩn bị dùng lượng tuyệt đối để chôn vùi kẻ địch trước mắt. Toàn bộ lĩnh vực dưới ý thức của hắn tràn ngập trạm kích. Mà Bạch Lương thì mang theo sự nghi hoặc cùng hai cái dương bị cắt thành mảnh vụn. Bì. Năng lực thiếu niên kia có phần cũng quá nguy hiểm đi. Lúc này, dây ối bên ngoài nhìn cung điện hoàn toàn sụp đổ, cảnh tượng như thể mọi thứ đều bị cắt vụn. Hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán, xem ra thiếu niên này đã hoàn toàn nằm trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Rõ ràng gần một tháng trước mới bị treo thưởng mấy chục triệu bờ lì mà thôi, chưa đến một tháng mà trở nên cường đại đến thế. Rốt cuộc là trước đó giấu rốt hay là thật sự trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành? Nếu là trường hợp sau thì cũng có chút kinh khủng. Mảnh biển khơi này lúc nào cũng tràn ngập kỳ tích, có lẽ không có gì là không thể nào. Dây ối uống cạn chén rượu trong tay. Sengoku đại tướng, gặp trung tướng. Những hải quân còn ở bên ngoài, đang hoặc là tỉnh lại hoặc là vận chuyển những hải quân nằm trên đất. Lúc này, họ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh người trước mắt. Quái vật kia. Sengoku đại tướng cùng gặp trung tướng thật sự không sao chứ? Một vài hải quân không khỏi lo lắng cho họ. Tin tức lớn. Thật sự là tin tức lớn. Một bên khác, một tên điểu nhân đứng trên một cành cây đại thụ, mượn những tán lá rậm rạp lặng lẽ quay cảnh tượng kinh người từ xa. Hắn chính là xã trưởng mọt gẳng của tòa báo kinh tế thế giới. Khi dãy ổ mèn sủ cụ nạ không ngừng gây ra điểm nóng, Mặc Găng liền bắt đầu chú ý tên hải tặc tân tinh này. Nhất là thế cục gần đây, thế giới chính phủ và hải quân có thể đánh úp siêu tân tinh này tại quần đảo Xạ Ba Học Đi, càng khiến hắn hưng phấn không thôi. Cho nên, Mặc Găng sớm khởi hành đến quần đảo Xạ Ba Học Đi. Quả nhiên, đã xuất hiện sự kiện lớn kinh thiên động địa. Thiên Long Nhân trực tiếp bị trói. Mà hiện nay, hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Củ cùng với hải quân anh hùng vậy mà cùng nhau mà tới. Nếu đối phương có thể thoát đi mà nói, thì quá tuyệt vời. Mặc Găng đã nghĩ kỹ tiêu đề cho sự kiện lớn lần này. Chương 34, bầu trời nứt ra, hậu sinh khả úy. Chương 34, bầu trời nứt ra, hậu sinh khả úy trong lĩnh vực đang bao trùm. Sengoku cùng gặp lấy tay ngăn trước mắt. Trảm kích, tất cả đều là trảm kích. Phản phất những trảm kích vĩnh cửu không ngừng chém xuống khắp thân thể của họ. Mặc dù dựa vào bật sổ cú hạ kỳ cường đại để phòng ngự, nhưng Sengoku cùng gặp có thể cảm nhận được hạ kỳ đang kịch liệt tiêu hao. Lúc này, họ liếc nhìn nhau, không khỏi nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của đối phương. Sengoku buông cánh tay xuống, bắt đầu tụ lực. Hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại cùng bật sổ cụ hạ kỳ bắt đầu rung động trong lòng bàn tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn vượt qua khu vực tràn đầy trảm kích, hướng về dãy ổ mèn sủ cụ nà mà đột nhiên công kích tới. Đừng nên xem thường đại tướng. Dãy ổ mèn sủ cụ nà. Dãy ổ mèn sủ cụ nà cũng đặt lực chú ý vào kẻ trước mắt, nên kích mà lên. Tần suất trảm kích được điều động từ ý thức trong nháy mắt hạ xuống. Vâng. Dãy ổ mèn sủ cụ nà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, giữa không trung, hắn cưỡng ép hóa giải lực bằng gấp bội nên không bay xa là bao. Cho dù hắn hiện tại có thuộc tính cơ bản tương cận với Sengoku, thế nhưng sự kết hợp của hạ sổ cụ hạ kỳ chiến nhiễu và sổ cụ hạ kỳ cùng với thể thuật tinh diệu, sức bộc phát của hắn đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể ngăn cản.
Đại tướng, thật đúng là không tệ.
Giải ố mèn sủ cụ nạ rơi xuống mặt đất, cánh tay bị thương do va chạm cùng với ngực bị sẹn gỗ cụ dùng nhân thể truy đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Sẹn gỗ cụ sắc mặt có chút khó coi nhìn giải ố mèn sủ cụ nạ. Bây giờ trừ trái ác quỷ bụ tạ ra, hắn đã tận lực. Thế nhưng việc mở ra trái ác quỷ bụ tạ cũng không có ý nghĩa chiến lược của hắn sẽ cao hơn bao nhiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, trái ác quỷ bụ tạ bản thân có hiệu quả lớn, nhưng viên trái cây này không phải là hoàn hảo vô khuyết. Trạng thái đại Phật của nó tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa, phần lớn thể lực tiêu hao trong trạng thái đại Phật là ở kim thân. Kim thân đó có thể có được khả năng phòng ngự không gì sánh kịp. Sóng xung kích ngược lại là phần bổ sung thêm. Theo lý mà nói, mô đen, bụ tạ sẻn gỗ cũ bình thường dùng để phòng ngự một vài đòn công kích cực đoan cường đại. Khi sử dụng trạng thái đại Phật, lực công kích của hắn cũng không thể vượt quá đòn công kích vừa rồi của hắn là bao nhiêu. Tâm lực của con người có giới hạn. Trừ kẻ bùn sổ cụ Haki, hạ sổ cụ Haki và sổ cụ Haki, thể thuật ba thứ đã hoàn toàn tạo thành một cái cân bằng. Ở phương diện này, bạn tốt của hắn là gặp đã làm đến cực hạn. Nếu tùy tiện gia nhập thêm năng lực trái ác quỷ khác, chiến lực cũng không nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Làm thế nào để phân chia tâm lực để tối đa hóa chiến lực? Đây mới là điều mà những cường giả đỉnh cấp chú ý trong lĩnh vực. Trạng kích xung quanh gặp đã ngừng, lúc này hắn nhìn ra ổ mện sủ cụ nạ cũng cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi đã sử dụng nhiều trạng kích cường độ cao như vậy, nhưng bây giờ, gia hỏa trước mắt này nhìn qua không hề tiêu hao gì cả. Thật sự là thể năng đáng sợ. Hơn nữa, miễn cưỡng ăn đòn công kích gần như toàn lực của sẻn gỗ cũ vẫn y nguyên nhẹ nhõm như vậy. Xem ra kế tiếp còn có trận chiến gay cấn đây. Gặp đưa mắt về phía dây ổi đằng xa. Nhìn thấy dây ổi vẫn còn ở đó uống rượu, xem kịch. Gặp cũng cảm thấy im lặng. Giải ố mẹn sủ cụ nạ nhìn sắc mặt khó coi của sẻn gỗ cũ. Cười tà ác nói. Vừa rồi một kích kia không tệ, hạ sổ cụ hạ kỳ chuyển nhiễu. Thật là không tệ. Theo giải ố mẹn sủ cụ nạ giơ tay lên. Một đạo ba động không hiểu bước lên, quấn quanh trong tay hắn. Đây là... Sẻn gỗ cũ cùng gặp đồng thời kinh hãi. Gia hỏa này. Nhất là sẻn gỗ cũ kinh hãi nhất. Lúc trước hắn không cảm giác sai, nam nhân trước mắt vừa mới lĩnh ngộ hạ sổ cụ hạ kỳ mà. Bây giờ trước mắt chịu đòn mạ tổ ỉn của hắn. Tiếp đó lại học được ngay sao? Quái vật này. Chán sẻn gỗ cũ lúc này sắp nhăn thành hình chữ. A, loại lực lượng này thật là không tồi. Vậy thì, hãy nếm thử một kích này đi. Hải quân. Chỉ thấy tiếng nói dậu mẹn sủ cụ nạ rơi xuống. Hắn thẳng hướng sẻn gỗ cũ mà bắn tới. Mà sẻn gỗ cũ lúc này cũng đã vào thế sẵn sàng đón quân địch. Cũng là hạ sổ cụ hạ kỳ chiến nhiễu. Vành, vành, vành. Một nắm đấm lớn và một nắm đấm nhỏ va chạm cách không trong hư không. Đại khí phảng phất đang rung động. Sấm sét lóe ra từ chỗ giao kích, hướng ra bên ngoài. Sóng xung kích kéo theo các hạt đại khí chấn động đến mức quang mang như nước chảy du tẩu trong hư không. Cứ như vậy đi, thêm chút sức nữa đi. Hải quân đại tướng. Nghe lời dỗ mẹn sủ cụ nạ. Sengoku cũng lửa giận bùng lên. Như ngươi đã nói, đừng nên xem thường đại tướng. Hai người giằng co, va chạm lập tức kịch liệt hơn. Những nắm đấm càng ngày càng tiếp cận. Vành, vành, vành. Mặt đất xung quanh dưới chân trực tiếp cuộn trào lên, đại địa phảng phất đang chấn động, xung kích từ hai bên không ngừng hướng lên không trung, cú va chạm cực lớn xuyên qua lĩnh vực giữa ô mện sủ cụ nạ, thẳng đến chân trời. Trời, trời, bầu trời đã nứt ra. Người dân trên quần đảo xạ bạ áo đĩ đều có thể cảm nhận được một loại ba động nào đó từ đại khí cùng với một loại chấn động nào đó trên mặt đất. Có người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lập tức kinh hai muốn chết. Quá nguy nga, quá nguy nga. Đây chính là cuộc đối quyết lệ và cao nhất thế giới. Thật sự là quá mỹ diệu. Trốn trên cây, mặc gẳng thán phục nhìn trận quyết đấu đằng xa. Hắn tranh thủ thời gian chụp lại hình ảnh. Thật sự là quá làm loạn rồi. Sengoku. Lúc này, gặp nhìn thấy sóng xung kích kịch liệt bao phủ ra bên ngoài. Cách đó không xa còn có một số hải quân binh sĩ nằm trên mặt đất. Bây giờ, nhìn sóng xung kích hướng về phía đó, hắn lập tức lên đường, đi qua ngăn chặn phần nguy hiểm nhất có thể gây chết. Mà dưới đáy đại thụ đằng xa, dây ôi cũng không khỏi đứng lên. Ngay cả hạ sổ cụ hạ kỳ triển nhiễu cũng đã học xong sao. Hơn nữa còn có thể đối kháng với Sengoku. Thật sự là hậu sinh khả úy. Dây ôi không khỏi cảm khái. Trong tâm điểm đối chiến, Sengoku nhìn đối phương không hề lùi bước, cũng đã dồn hết khí lực. Cuối cùng, sự xung kích đi tới cực hạn. Một vụ nổ kịch liệt trực tiếp bộc phát. Tầng mây trên bầu trời trực tiếp bị chấn vỡ thành từng mảnh. Cho đến khi chấn động hoàn toàn ngừng, Sengoku cùng Dao Mện Sủ Cụ Na nhìn nhau mà đứng. Lúc này, Sengoku vô cùng đau đầu với Dao Mện Sủ Cụ Na. Chiến lược của hắn hiện tại đã đạt đến đỉnh cao nhất. Muốn dựa vào hắn cùng gặp để bắt đối phương, trừ phi đối phương hoàn toàn tử chiến không trốn, bằng không thì vô cùng khó khăn.